Chương 05, như bỏ mình đường xá chương 05, như bỏ mình đường xá trời còn chưa sáng, ăn uống no đủ vài thất bảo mã giúp vào với nhau ngủ đại giác, Tuyết Kiêu còn đứng ở xa nhà, nhắm mắt lại nhìn qua cùng chết không có hai loại. Trong miếu đổ nát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, quyết định tiếp xuống hành động phương châm, vậy cũng không có gì có thể thảo luận, mấy người từ Lạc Hà nhai đánh một đường, mọi mệnh không chịu nổi, cũng là cần nghỉ ngơi. Quan Vân Thư không có thụ thường, trạng thái tốt nhất, cho nên nàng liền ở ngoài miếu gác đêm. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả ngựa đều cùng một chỗ đoạn, kia sẽ giúp bận bịu thủ cái đêm tự nhiên không phải cái đại sự gì. Lạc Triều Yên trên thân che kín chăn mỏng, đã thiết đi. Triệu Vô Miên ôm Côn Ngô đao cùng Bạch Sương kiếm, dựa vào tại cây cột bên cạnh ngồi, mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng hắn tinh thần lại là cực kỳ phấn khởi, căn bản ngủ không được. Vừa đến đêm dài, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Cha mẹ của mình, bằng hữu, còn có cắn răng phối 4080S. Như thế bằng thêm vẻ u sầu, hắn đành phải nhớ một chút chính mình sau khi tỉnh dậy trải qua, trên thực tế mới trôi qua không đến 7 ngày. 7 ngày thời gian, đánh giá có trên lệch chút ít xa địa khu mới vừa vận thu được Lạc Triều Yên lưu lạc tấn địa tin tức. Nhưng cái này 7 ngày chuyện phát sinh có thể thật là không ít, Triệu Vô Miên một người hiện đại, bây giờ đều đã có thể không có chút nào gánh vác giết người, thích ứng đến thật là có chút nhanh. Nhưng cái này kỳ thật tính không được thích ứng, chỉ là thời cuộc bức bách. Thành thục người, vô luận đấy lòng như thế nào, bên ngoài cũng làm bất động thanh sắc, mà không phải như cái cự anh đem hết thể đều biết lên mặt. Hắn lại bắt đầu yên lặng phục bản đến nay chiến đấu, cùng Vũ Minh trận kia qua loa kết thúc, tính không được cái gì, chỉ có cùng Yến Cửu, Giang Bạch, Đồ Tử Linh cùng Lưu Đức Chi xem như đường đường chính chính chém giết. Tiến Cửu cùng Đồ Tử Linh hai người này lại đánh 10 lần Triệu Vô Miên cũng sẽ không thua, nhưng Giang Bạch cùng Lưu Đức Chi lại khác biệt, Giang Bạch bị thân phận của mình hù đến, mới khiến cho chính mình tìm tới cơ hội mạnh mẽ dùng cổ độc mau giết hắn, nếu như không có kia bình cổ độc, có thể đánh bại hắn nên không khó, chỉ là rất khó giết. Mà Lưu Đức Chi làm tông sư cấp khác cao thủ, thô sơ giản lược xem ra Triệu Vô Miên có thể cùng hắn đánh cái 8 lạng nửa cân, nhưng may mắn mà có Mộ Ly Nhi mới có thể đem hắn đánh lui. Bây giờ tinh tế phục bản, tại ngạnh thực lực bên trên, Triệu Vô Miên có thể nghiền ép người chỉ có Yến Cửu cùng Đồ Tử Linh, nhưng võ lâm chém giết cũng không thể đều xem võ nghệ, còn có kinh nghiệm, trạng thái, thế cục các loại đồng đều sẽ ảnh hưởng thắng bại. Quân không thấy còn có vôi phấn võ thánh sao? Nhưng nét ngồi đáy giếng, Triệu Vô Miên xem chừng chính mình bây giờ ngạnh thực lực nói chung chính là tam lưu tông sư tiêu chuẩn, toàn dựa vào nội tình đối địch, tại khinh công, thân pháp, ám khí, kinh nghiệm giang hồ các loại chi tiết khoảng cách Mộ Ly Nhi, Lưu Đức Chi loại này chính quy tông sư còn có một đoạn chênh lệch. Dù sao hắn trước đây võ nghệ còn không có khôi phục, cũng liền suy nghĩ cái một kiếm thức ra, đối địch chỉ có thể dựa vào học được không đủ 7 ngày ngũ khí kinh. Nhưng hắn tốc độ tiến bộ cũng là nhanh chóng, tại giang hồ nhiều trộn lẫn đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể chiến thắng Lưu Đức Chi. Nói tóm lại, tương lai đều có thể, chỉ là trước mắt tập võ thời gian quá ngắn thôi, còn cần thời gian tích lũy. Hiện tại liền đi luyện võ đi, nửa điểm thời gian cũng không thể trì hoãn. Suy nghĩ ở giữa, Triệu Vô Miên bả vai liền bị vỗ nhẹ nhẹ dưới, quay đầu nhìn lại, Tô Thanh Khinh lại là đã ngồi tại Triệu Vô Miên tà chất phương, cùng hắn dựa vào tại cùng một căn cây cột bên cạnh, lấy Triệu Vô Miên thị giác, chỉ có thể nhìn thấy nàng tình xảo bên mặt cùng trắng nõn nhỏ nhắn lộ hai. Nhìn lên gặp Tô Thanh Khinh, Triệu Vô Miên liền nhớ tới giang hồ thịnh truyền Tô gia người ở rể càng nghĩ càng thấy đối với không dậy nổi nàng. Vô duyên vô cớ để người ta tiểu cô nương phong bình cho hỏng, ngủ không được. Tô Thanh Khinh hỏi. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, ta dự định lại đi biết luyện võ công, Tô tiểu thư muốn cùng đi sao? Tô Thanh Khinh khẽ lắc đầu, công tử mệt mỏi cả ngày, vẫn là ngủ một lát mà đi. Ngủ không được cũng không có cách nào. Vậy ta cho ngươi đọc một chút chuyện kể trước khi ngủ. Nói, Tô Thanh Khinh liền từ chính mình túi trong vạt áo móc ra một bản sách nhỏ, chính là Triệu Vô Miên lúc ấy mua cho Lạc Triều Yên chúc ảnh ký, nàng nhu nhu cười một tiếng, thánh thượng đọc sách rất nhanh, nửa ngày liền lật hết, ta cũng liền muốn đi qua suy nghĩ nhìn một chút. Triệu Vô Miên cảm thấy buồn cười, hắn đã sớm vượt qua quyển sách này, nhưng hắn vẫn là ngửa đầu triệt để tựa ở trên cây cột, trầm tĩnh lại, nhắm mắt nói, kia xin nhờ Tô tiểu sư phụ. Đều nói ta đảm đương không nổi công tử sư phụ, ngươi chính là thích nói những này trò đùa nói. Tô Thanh Khinh hơi có vẻ tức giận phản bác một câu, tiếp theo lại nghiêm túc lật ra chúc ảnh ký. Còn chưa ngừng diệt đống lửa tuôn ra răng rắc nhỏ bé đốn lửa nhỏ, trong miếu đổ nát giờ phút này là như thế yên tĩnh thanh tịnh và đẹp đẽ, tiếp theo liền vang lên Tô Thanh Khinh kể chuyện xưa êm tai nói âm thanh. Ừm. Giang Nam Dương Châu có một chỗ hát rừng trúc. Hát trúc vui ấm áp ướt át, xác thực có thể sinh trưởng tại Giang Nam, xem ra cái tác giả này cũng không phải theo dệt vô cớ. Triệu Vô Miên nhắm hai mắt, chậm rãi nói, công tử còn hiểu thực vật. Hiểu sơ một điểm, xem như không có tác dụng gì kỹ năng. Sao có thể nói vô dụng đây, trăm năm trước, các nơi lương thực mẫu sinh quý, thường xuyên có người chết đói, là Quy Huyền Cốc một vị tiền bối dốc lòng nghiên cứu 70 năm, sắp chết già lúc mới nghiên cứu ra một loại có thể để cho lương thực mẫu sinh tăng trưởng mấy chục lần biện pháp, từ đó về sau, chính là náo loạn nạn hạn hán thủy tai, cũng rất ít có người chết đói, đây không thể nghi ngờ là thánh nhân tiến hành. Có đúng không, quê hương của ta cũng có một người như thế, hoặc là nói là một đám người, ta rất tôn kính bọn hắn, cũng rất muốn niệm tình bọn họ. Công tử quê hương, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Ừm, nhớ mang máng một điểm. Nếu không ta chẳng phải là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Cũng là, Tô Thanh Khinh che miệng cười khẽ, không phải lần thứ nhất gặp mặt, ta còn thực sự sẽ coi là công tử là cái gì dã nhân. Dã nhân cũng quá khoa trương. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, Tô Thanh Khinh thỉnh thoảng giảng thuật trong sách cố sự, tiếng nói nhu hòa mà nhã nhặn, phối hợp với đống lửa thỉnh thoảng nhỏ bé tiếng vang, Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy đáy lòng một trận bình thản, cái gì đào vong, âm mưu quỷ cái gì, thập a giang hồ, bởi vì cảm thấy mình thực lực không đủ mà mang tới cảm giác cấp bách càng là tan thành mây khói. để hắn chỉ muốn hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. Hắn thích nghe Tô Thanh Khinh nói chuyện, cũng thích Tô Thanh Khinh dạy hắn võ nghệ, tới gần hắn lúc trên người mùi thơm. Chẳng biết lúc nào, hắn liền dạng này dựa vào cây cột ngủ thiết đi. Cái này có lẽ là hắn thức tỉnh đến nay ngủ được thoải mái nhất một giấc. Tô Thanh Khinh khép lại chúc ảnh ký, bình tĩnh nhìn qua Triệu Vô Miên gương mặt, một chút về sau mới thu hồi ánh mắt, đem chúc ảnh ký nhẹ nhàng đặt ở Triệu Vô Miên bên cạnh, mới đứng dậy phủ thêm áo tơi, mang lên mũ rộng đành, một tay dẫn theo trôi này trường kiếm bình thường, giáp Bạch Nương Tử dây cương hướng ngoài miếu đi. Bạch Nương Tử còn buồn ngủ mở mắt nhìn tới, rất có linh tính không có phát ra âm thanh, yên lặng đi theo Tô Thanh Khinh đi ra phía ngoài. Đến ngoài miếu, lạnh thấu xương gió lạnh để nàng nắm thật chặt chính mình áo tơi, tiếp theo dương mắt nhìn lại, Quan Vân Thư chính ngồi xếp bằng tại một gốc cây bên trên, từ cao mà xuống nhìn qua nàng. Chương 05, như bỏ mình đường xá 2 chương 05, như bỏ mình đường xá cho dù là Tô Thanh Khinh cũng không thể không thừa nhận, Quan Vân Thư đích thật là thế này hạng nhất mỹ nhân, giờ khắc này ở dưới ánh trăng, càng là lộ ra nàng thanh lãnh động lòng người. Làm cái gì đi? Quan Vân Thư nhàn nhạt hỏi. Thừa dịp giờ phút này cấp ngựa tin tức còn không có chuyển đi, ta dù sao cũng phải đi kinh sư một chuyến, giúp công chúa tìm hiểu rõ ràng trong triều thế cục, đến tột cùng ai là nữ đế phái, ai là ấu đế phái, ai có thể lôi kéo, ai cần thanh toán, giờ phút này phải chăng thích hợp vào kinh thành, đều cần xác minh. Nếu không hai mắt đen đùi, làm gì đều không tiện, cùng trọng yếu nhất chính là, ta cần tra ra là ai cho thái tử hạ độc, người này chưa trừ diện, chính là công chúa cả đời thái hoàng lầm. Tô Thanh Khinh khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, cũng không thể để công chúa đặt mình vào nguy hiểm, độc thân vào kinh thành, đối nàng đăng cơ, người này tất nhiên giấu giếm dưới nước, nói không chừng vài chục năm cũng sẽ không tiếp tục lộ diện, muốn tra hắn, giờ phút này ngược lại dễ dàng nhất, huống chi nếu là thuận lợi, còn có thể hỏi huynh trưởng tìm đến trợ lực, chúng ta một mình phân chiến cuối cùng không phải lâu dài. Các loại Tô Thanh Khinh lời nói có lý, Quan Vân Thư cũng tìm không ra cái gì ma bệnh, nhân tiện nói, ngươi không sợ Triệu Vô Miên đối nhà ngươi tiểu công chúa có dị tâm? Tô Thanh Khinh nhớ tới vừa cùng Triệu Vô Miên đồng hành lúc trong lòng mình địch ý cùng đề phòng, hơi trầm mặc, sau đó ngựa khí không khỏi mang lên mấy phần hồi ức cùng nhu hòa, Thanh Khinh chỉ là cẩn thận, mà không phải không biết lòng người. Nhà ngươi Triệu công tử không phải dự định đi đồng bằng tìm cho phép nhưng che chở, đến lúc đó cùng nhau vào kinh thành không tốt sao? Lần này đi đồng bằng, chắc hẳn sẽ không quá thuận lợi, nhưng có ngươi, có Triệu công tử tại, công chúa an nguy không cần lo lắng. Trải qua này Thái Nguyên chiến dịch, ta mới giật mình phát giác, ta tuy là nguyên khôi, lại võ nghệ nông cạn, nhưng ta xuất thân bộ khoái, tra án cũng coi như bản chức công việc, bây giờ đi kinh sư là thánh thượng xác minh con đường phía trước, bình định ám thứ, mới càng có thể phát huy tác dụng. Ngược lại là tâm tư thông thấu. Nhưng ta cũng không có nói muốn giúp các ngươi, ta sở dĩ hỗ trợ cấp ngựa, là bởi vì Triệu Vô Miên giúp ta bắt tặc. Đồng giá trao đổi thôi. Quan Vân Thư thản nhiên nói. Tô Thanh Khinh mỉm cười, cũng không có tiếp tục nói tiếp. Quan Vân Thư luôn cảm thấy Tô Thanh Khinh tiếu dung có mấy phần Triệu Vô Miên bóp định cảm giác của nàng, trong lòng có chút khó chịu, bởi vậy nàng ngừng tạm, chậm rãi nói, mặc dù có thiên lý mã, ngươi lần này đi một nhóm cũng sẽ không quá dễ dàng, nói không chừng sẽ chết. Công tử vì thánh thượng, có thể làm lấy Tấn Vương phủ một đám cao thủ mặt cướp đoạt thiên lý mã, ta bất quá là trước là thánh thượng dò đường, lại có sợ gì? Tô Thanh Khinh cười lạnh, thản nhiên nói, nếu là chết ở nửa đường đây. Thanh Khinh tuy là nhân thần tử, nhưng cũng là người giang hồ, tự có người giang hồ khẳng khái hy sinh. Dứt lời, Tô Thanh Khinh trở mình lên ngựa, hướng Quan Vân Thư ném ra ngoài một quyển sách nhỏ, đây là Ngũ Khí Kinh, chính là công tử trước mắt sở học võ nghệ. Hắn không có ký ức, xem không hiểu phía trên những này, nếu như cần tu tập, liền dựa vào xem cô nương vì hắn giảng giải. Trước mắt hắn đã học xong thương pháp tiên cùng đao pháp tiên, hắn ngộ tính rất tốt, trời phú cực cao, không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, chỉ là có chút thưởng thức không hiểu, còn cần xem cô nương nhiều thông cảm. Quan Vân Thư tiếp nhận sổ, cũng không nhiều lời, chỉ là nói, thật không nói cho ngươi Triệu công tử cùng đích công chúa. Tô Thanh Khinh nhấp hạ phấn môi, quay đầu nhìn về phía miếu hoang, nhìn thoáng qua ở giữa, không biết tận chứa nhiều ít tình ý lần này phân biệt, không biết tương lai còn có thể không gặp lại, Triệu Vô Miên có thể sẽ chết tại Tấn Điện, nàng Tô Thanh Khinh cũng có thể sẽ chết ở nửa đường. Nhưng giang hồ không phải liền là dạng này. Sớm tại nàng rút kiếm lên ngựa, bu tập Tấn Điện chuẩn bị tiếp ứng Lạc Triều Yên lúc, liền có chuẩn bị. Nàng yên lặng thu tầm mắt lại, không nói một lời, chỉ là hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, Bạch Nương Tử liền nhắm hướng đông phương chạy như điên, lấy chân của nó chỉnh, trong vòng 2 ngày liền có thể đến kinh sư. Quan Vân Thư yên lặng nhìn qua Tô Thanh Khinh đi xa bóng lưng, trên mặt tuyết lưu lại Bạch Nương Tử từng chuỗi dấu chân. Không biết qua bao lâu, bên hai truyền đến cánh vỗ nhẹ vang lên, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Tuyết Tiêu tự phá trong miếu vừa bay mà lên, hướng phía Tô Thanh Khinh phương hướng bay lượn mà đi, sau đó Triệu Vô Miên liền tự phá miếu bên trong đi ra, để Quan Vân Thư lấy lại tinh thần, hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi khi nào tỉnh? Nàng dẫn ngựa đi ra miếu hoang thời điểm, không muốn lớn mập chim rồi. Tô tiểu thư càng cần hơn nó thôi, không đến ngăn cản. Nàng chính là không nghĩ rằng chúng ta ngăn cản, mới tuyển ở thời điểm này. Triệu Vô Miên trong tay nắm chặt chúc ảnh ký đứng tại Quan Vân Thư ngồi xếp bằng lấy dưới cây, ngắm nhìn Tô Thanh Khinh bóng lưng. Bây giờ nàng đã thành cái chấm đen nhỏ, thật sự là vô tình. Triệu Vô Miên tự nhiên không yên lòng Tô Thanh Khinh bên ngoài, nhưng vẫn là nhàn nhạt lắc đầu, nàng có ý nghĩ của mình, mà không phải tùy tùng của ta, nô bộc. Đều là người giang hồ, không cần thiết đem ly biệt tràng diện khiến cho cỡ nào thương cảm giảm mồn. Lạc Triều Yên hoàn toàn chính xác cần người đi nàng đi kinh sư bình định con đường phía trước, chỉ là quá mức hung hiểm, nàng mới một mực không có đề cập. Mà khách quan đến xem, Tô Thanh Khinh cũng đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Triệu Vô Miên đi kinh sư cũng là hai mắt đen thui, Tô Thanh Khinh vốn là Tô gia đại tiểu thư, huynh trưởng vẫn là mệnh quan triều đình, trinh tập ti tổng bộ, chỉ cần nàng vào kinh, cho dù thân phận bại lộ, có cái tầm quan hệ này tại, cũng không ai dám tùy tiện động nàng. Huống chi Tô Thanh Khinh có ý chí của mình, ngăn cản lại như thế nào? Ngăn được sao? Nàng quyết tâm muốn đi kinh sư bắt được kia người hạ độc, vậy liền ai cũng ngăn không được nàng. Nàng không phải tùy ý Triệu Vô Miên loay hoay còn dối. Quan Vân Thư không có dựng lời này, mà là nhìn mình trong tay ngũ khí kinh mặt trên còn có lấy Tô Thanh Khinh Dư Ôn, nàng hơi trầm mặc về sau, mới nói, ta không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng nàng tựa hồ rất thích ngươi. Ta cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng nghĩ Tiêu Phỉ, sau đó ta phát giác nàng là vì Lạc Triều Yên mà đến, liền cảm giác nàng là đang lừa ta, nàng căn bản không phải cái gì còn nghĩa nhậm hiệp hiệp nữ, đi theo sau bờ sông thôn, ta mới biết được nàng cũng không có lừa gạt ta. Nàng rất muốn diệt Tần Phong trại, cũng rất muốn đi Hà Khúc là thợ mỏ đòi cái công đạo, nhưng giờ phút này đảo vòng trên đường, căn bản không thể sinh thêm sự cố, nàng mới đè nén xuống chính mình. Mà ta giúp nàng làm những việc này, nàng liền cho là ta là chi kỷ đi, chưa chắc là thích ta. Từ Quan Vân Thư tận lực phát ra một tiếng kéo dài giọng mũi, Triệu Vô Miên gia hỏa này quả nhiên lúc nào tâm tư tựa như gương sáng biết tất cả mọi chuyện, nàng tiếp theo cười nhạt một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, nữ nhân mới hiểu rõ nữ nhân, ngươi cảm thấy nàng chỉ là coi ngươi là chi kỷ đến xem, nhưng mới nàng rời đi lúc ánh mắt, ai có thể nói nàng đối ngươi không có một chút tình ý. Tựa như ngươi lời nói, giờ phút này đảo vòng, không nên sinh thêm sự cố, cho nên nàng mới giấu đi nhớ tới hành hiệp trượng nghĩa tâm, cũng liền giấu đi đối ngươi tình. Triệu Vô Miên trầm mặt dưới, tiếp theo hỏi, Nico cũng coi như nữ nhân. Quan Vân Thư cũng trầm mặt dưới, tiếp theo hỏi, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Triệu Vô Miên không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng rút ra côn ngô đao, trước mặt Quan Vân Thư luyện lên võ tới. Ngươi trên bờ vai thương thế còn chưa có khỏi hẳn, trước đây ngươi còn nói chính mình đảo vong trên đường, mỗi ngày có thể rút ra 2 canh giờ luyện võ, xem ra lời nói không hoa. Ta chưa từng nói dối. Ngươi câu nói này nói đúng là lão. Quan Vân Thư tố thủ chống đỡ cái cằm, nhìn qua dưới cây Triệu Vô Miên, có một câu không có một câu cùng hắn trò chuyện, thỉnh thoảng đảo lộn một cái ngũ khí kinh giúp Triệu Vô Miên ổn nắn, cải tiến lấy tư thế, ra sức. Không biết qua bao lâu, mặt trời như thường lệ dâng lên, cũng liền nên khởi hành đi đồng bằng. DS, hết hạn trước mắt thủ đặt trước qua 2000, thật vạn phần cảm tạ 4000 chữ đại chương dâng lên, hơn nửa đêm ta tiếp tục hồng hộc gõ chữ, mãi nhiều ít bạo nhiều ít, chương 06, chúng ta đầu hàng đi chương 06, chúng ta đầu hàng đi Triệu Vô Miên mấy người tại Bình Sa Miếu Hoang cãi nhau ầm ĩ, nhưng ngoài trăm dặm thái nguyên thế nhưng là sớm đã náo loạn trời. Còn chưa hừng đông, thân mang hắc giáp quân sĩ lợi dụng 10 người làm một đội, từng nhà điều tra, huyên náo không chịu nổi, đội bác cuối cùng, làm cho đầu đường bách tính lòng người bàng hoàng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là Tấn Vương bị ám sát. Nhưng rơi vào người biết chuyện trong mắt, cái này điều tra cũng không có ý nghĩa gì, Triệu Vô Miên và Thiên Lý Mã cũng không biết chạy đi đâu, còn có thể bị mấy tên lính quân bắt. Nhưng ở bên ngoài vẫn là đến có như thế cái điều tra thái độ. Vương phủ trong thư phòng, từng tại này bàn luận biệt vông, thương thảo như thế nào bày ra địch lấy yếu từ đó dẫn xà xuất động 3 người, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái Tần Thư Tử đứng hầu tại Tấn Vương bên cạnh thân. Thương Hoa lâu chi tiết bàn giao, bọn họ đích xác là bị họa thủy đồng dẫn, vì biểu ấy nấy, bọn hắn không chỉ có giúp chúng ta truy nã Triệu Vô Miên, cũng sẽ toàn lực tìm kiếm Giang đại nhân thi thể, còn từ lâu bên trong bắt tới hơn 10 tên người, nói là Triệu Vô Miên đồng bọn, ngay trước mặt chúng ta đem nó đều xử tử. Tần Thư Tử túi lầu nói, Thương Hoa lâu đã sớm tìm được Giang Bạch thi thể, nhưng một khi đem nó lấy ra, khẳng định phải bại lộ Quan Vân Thư. Thương Hoa nương nương cực kỳ vừa ý Triệu Vô Miên, cho nên từ không có khả năng chi tiết nói tới, nhưng Tấn Vương tìm tới cửa, nàng lại không thể cái gì đều không biểu hiện. Kia mười mấy người chính là Thương Hoa nương nương vì giúp Tấn Vương vãn hồi mặt mũi tiện tay từ Thương Hoa lâu trong đại lao bắt, coi như không có Triệu Vô Miên, những người này cũng phải chết, bây giờ Thương Hoa nương nương tự nhiên là muốn đem bọn hắn lấy ra phát huy dư ôn. Nàng thân là người trong tà phái, làm loại sự tình này tất nhiên là không có gánh nặng trong lòng. Tấn Vương có chút đưa tay, Thiên Lý Mã bị cướp, trước mắt bao người mất hết mặt mũi, hắn trên mặt cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng, chỉ là ngược lại nhàn nhạt hỏi, ước chi thương thế của bọn hắn như thế nào? Cũng không đáng ngại, chỉ là quân vũ kèm chút bị Triệu Vô Miên chém ngang lưng, bây giờ sợ là dược thạch không y. Tần Thư Tử đè ép tiếng nói, phủ khố còn có mấy cái năm đó hoàng huynh ban thưởng cứu mạng đan, cho hắn ăn vào đi. Tuân mệnh. Tần Thư Tử tiếng nói không cầm được ý mừng. Triệu Vô Miên thân phận. Tấn Vương ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đôi lông mày cau lại. Chúng ta suy đoán, chỉ sợ cùng đích công chúa có quan hệ, về mặt thời gian suy đoán cũng vừa vặn, bọn hắn từ Tần Phong trại xuống núi, đi Hà Khúc đoạt Bích Ba, 3 ngày sau đến Lâm Thủy, cùng Yến Cửu đại chiến một trận, chủ động bại lộ phương vị, dương đông kích tây, tiến tới chui vào Thái Nguyên cướp ngựa. Tần Thư Tử có chút dừng lại, tiếp theo lại nói, nhưng Thương Hoa lâu ấn định Triệu Vô Miên chính là từ bọn hắn trong lầu phản bội chạy trốn mà ra, trả cho chúng ta liệt ra một phần liên quan tới Triệu Vô Miên kỹ càng nhập tông trước sau trải qua. A, Tấn Vương nhàn nhạt chế nhạo một tiếng, hai bên đặt cược. Nhưng xác thực giúp chúng ta, hôm nay thiên hạ người không có mấy cái biết Triệu Vô Miên chân thực thân phận. Tấn Vương nhàn nhạt gật đầu, vô luận Thương Hoa nương nương bản ý như thế nào, cái này đích xác là sự thật. Hắn nhẹ nhàng phất tay, anh hùng sẽ như thường lệ cử hành, từ phủ khố lấy ra mấy món thần binh cùng nội công làm ban thưởng đi. Kia liên quan tới truy nã Triệu Vô Miên sự tình, Tần Thư Tử do dự mở miệng. Ước chi trên tay hắn ăn quả đắng, từ hắn toàn quyền xử lý đi. Tấn Vương nuốt nuốt mi tâm, an thiệt thòi lớn như thế, hắn lại là chợt hỏi, lúc trước Triệu Yên thân phận là ai tiết lộ? Tần Thư Tử nao nao, việc này hắn cũng điều tra, tựa như thực nói, đầu nguồn tại Tần Phong trại, nhưng thả ra tin tức người cho dù giấu kín thân phận, nhưng vẫn là bị chúng ta tra xét ít đồ ra, chính là Nhung người, nhưng cụ thể là ai? Không biết. Nhung tộc. Tấn Vương nao nao, vươn người đứng dậy, dạo bước một lát, mới nhàn nhạt phất tay, thuận Nhung tộc hướng xuống tra, nhất định phải tra ra ai là cấu kết Nhung tộc trong Triệu mật thám. Tần Thư Tử do dự một chút, chi tiết quên ngủ, giờ phút này, chúng ta phải chăng nên lấy đích công chúa làm trọng. Về phần mật thám sự tình, đối đãi chúng ta đại sự đã thành, lại cha cũng không muộn. Nếu là Lạc Triều Yên vào kinh thành đăng cơ, Tấn Vương chắc là phải bị thanh toán. Giờ phút này rõ ràng vẫn là trước bắt Lạc Triều Yên thì tốt hơn. Ngươi làm phía sau người kia là kẻ ngu. Tấn Vương cười lạnh một tiếng, ta cũng tốt, Triều Yên cũng tốt, Triệu Vô Miên cũng được, nói không chừng đều chỉ là hắn một con cờ. Ta làm sao có thể như ước nguyện của hắn? Đi thăm dò. Tuân mệnh. Tần thư tử rời khỏi thư phòng ấn Tấn Vương chi mệnh từ phủ khố lấy ra đan dược, giao cho đại phu để hắn cho Du Quân Vũ ăn vào, sau đó ở ngoài cửa chờ giây lát, thẳng đến Du Quân Vũ trạng thái tốt hơn chút nào mới đẩy cửa đi vào. Du Quân Vũ toàn thân quấn lấy băng vải, nằm ở trên giường cùng cái người chết không có gì khác biệt, trong phòng tràn đầy mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Nhìn thấy Tần thư tử đi tới, hắn mới mở to mắt, tiếng nói suy yếu, hỏi: "Thế nhưng là tìm tới tặc nhân rồi?" "Không có, bị hắn chạy trốn đi, chỉ biết hắn gọi Triệu Vô Miên." Tần thư tử tại Du Quân Vũ bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén trà, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói: "Nhất định báo thù cho ngươi." "Ta lại không chết, báo mối thù gì?" Du Quân Vũ ha ha cười âm thanh, sau đó thần sắc mới hiện hiện một chút kính nể, ngay trước toàn thành người trước mặt, công khai cướp chúng ta ngựa. "Thật sự là hăng hái, chúng ta mẫu mực a. Triệu Vô Miên đem ngươi chặt thành dạng này, ngươi còn tôn kính bên trên hắn rồi." Tần thư tử nhịn không được cười lên. "Ai lúc tuổi còn trẻ không hy vọng như Triệu Vô Miên như vậy chứ?" Du Quân Vũ đáy mắt nổi lên mấy phần hối ức, "Ta lúc đầu bái nhập Kiếm Tông, không phải liền là chờ mong lấy ta tương lai có học tạo thành, có thể cầm kiếm giang hồ, đối nguyện uống một mình. Nếu như ta lúc tuổi còn trẻ có Triệu Vô Miên bực này dũng khí cùng võ nghệ, không nói thành võ khôi, chí ít cũng là một phương hào kiệt ta. Đó là ngươi, ta lúc đầu bái nhập Vũ Công Sơn, chính là đơn thuần muốn trở thành cha mẹ ta kiêu ngạo." Tần thư tử uống chén trà, lại nâng bình trà lên cho mình châm trà, nóng hôi hổi, nước trà nhập chén nhỏ bé nhẹ vang lên truyền đến mấy phần thanh thản chi ý nói về chuyện cũ. Hai trung niên nam nhân lại không hẹn mà cùng trầm mặc dưới, sau đó Du Quân Vũ mới nói: "Lưu Minh mới thăm viếng qua ta, nói là Triệu Vô Miên nên là đang vì đích công chúa làm việc." "Không kém. Các ngươi dự định như thế nào đổi bắt?" Hắn cười thiên lý mã chạy, rất khó đổi kịp. Lưu Minh trong tay ngược lại là còn có một thất vương gia đã từng ban thưởng thiên lý mã, còn lại thiên lý mã phần lớn bị thưởng cho biên quan tướng sĩ. Chẳng qua hiện nay coi như bên trong thành còn có vài thất thiên lý mã, cũng không biết bọn hắn đi về nơi đâu, mà theo vương tức thì trật tính, bên trong lớn chọn đủ để này miệng ngươi kia, cho nên núi vô thượng trang hướng tại nhân chế tiến sĩ nhập khi đó hợp bức bách. Ngăn được sao? Rất khó, dù sao chúng ta rơi vào người về sau, bọn hắn là thiên lý mã, chúng ta chỗ nào đổi được. Thêm nữa đến một lần yếu đạo quá nhiều, chiến lược phân tán, thứ hai đích công chúa trong triều không có thế lực nào, giờ phút này vào kinh thành kia là đồ đần tiến hành, chưa chắc sẽ hướng kinh sư chạy. Nhưng chúng ta cũng không thể không phái người đi chắn. Đây là sự thực khách quan, cho dù Tô Thanh Khinh tại trong miếu đổ nát chậm trễ một hồi, cũng so vương phủ phái ra truy binh tốc độ nhanh, huống chi Bình Sa đi kinh sư, cùng Thái Nguyên đi kinh sư, lộ tuyến cũng chênh lệch rất xa. Tô Thanh Khinh duy nhất cần lo lắng chỉ là những cái kia sớm ngăn ở từng cái yếu đạo gia hỏa mà thôi. Kia xong, nhanh khuyên vương gia chiêu cáo thiên hạ, viết một đầu ai dám động đến đích công chúa, người đó là Tấn Vương chi địch thông cáo, sớm làm đứng đội, lấy công chủ tội. Du Quân Vũ nửa đùa nửa thật nói, kém chút bị chặt thành hai nửa cũng bế không lên ngươi tấm kia miệng thối. Tần thư tử bất đắc dĩ cười nói, uống nữa chén trà mới vươn người đứng dậy, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo dưỡng thương đi. Ta lần này là may mắn còn sống các loại gặp lại ngươi lúc, cũng đừng là đầu của ngươi. Du Quân Vũ hư nhược tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Tần thư tử có chút nhún vai, Triệu Vô Miên chính là nhân kiệt, có thể chết ở trên tay của hắn, cũng là không tính bôi nhọ thanh danh của ta. Bất quá ta cũng không muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đẩy cửa rời đi, lại tìm tới Lưu Ước Chi. Lưu Ước Chi toàn thân đều là mộ ly nhi tạo thành kiếm thương, trước ngực còn bị Triệu Vô Miên chặt cái lỗ hổng lớn, thụ thương cũng là không nhẹ, mà hắn giờ phút này chính là ngồi ở trong viện, vùi đầu nhìn tuyết, bóng lưng tịch liêu. Nghe được Tần thư tử đi tới tiếng bước chân, hắn liền nói khẽ, trong triều truyền đến tin báo, quá tử khí hơi thở ngày càng suy yếu, sợ là sắp không được. Tần thư tử nao nao, có thể đích công chúa lại không quân đội, cũng không thể thật cùng cái lăng đầu thành vào kinh thành a. Đích công chúa chưa hẳn tự mình vào kinh thành, nhưng Triệu Vô Miên cũng không nhất định. Lưu Ước Chi đôi lông mày nhíu chặt, chậm rãi nói, chỉ là thái tử hôn mê, quá mức ly kỳ. Hắn làm sao lại bị người hạ độc đâu? Đại bại một trận, ngược lại để hắn tỉnh táo lại, cũng cùng Tấn Vương nghĩ đến cùng nhau đi. So với thái tử làm sao bị người hạ độc, Lưu Minh vẫn là trước quan tâm chúng ta vương gia đi, nếu là thật bị đích công chúa làm hoàng đế, chúng ta sẽ phải bị thanh toán. Vương gia lại như thế nào cũng là một nước phiên vương, đích công chúa nhiều nhất chính là giam lỏng vương gia, cầm binh quyền, vương gia không muốn gánh mưu hại cháu ruột đều dành, chẳng lẽ đích công chúa liền muốn để hậu nhân bình nàng lúc thêm vào một bút mưu hại hôn thúc sao? Muốn ta nói, chỉ cần ta vừa chết, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời, trên lưng tiếng xấu thiên cổ cũng không quan trọng. Tần thư tử ngồi xếp bằng tại Lưu Ước Chi bên cạnh ngồi xuống. Hai cái kẻ bại đều là trầm mặt xuống, đối chuyện này cảm thấy đau đầu, ai có thể nghĩ tới Triệu Vô Miên lại có lá gan chui vào Thái Nguyên cướp ngựa đâu. Như thế dũng khí, cũng khó trách sẽ để cho Du Quân Vũ thân là đối địch phương cũng âm thầm khâm phục. Một chút về sau, Tần thư tử mới suy đoán nói, Tấn Điệu giờ phút này khắp nơi đều là đích công chúa tin tức giả, ngồi đợi trong phủ cũng khó có thu hoạch, giờ phút này đích công chúa muốn á là cưỡi ngựa vào kinh, hoặc là chính là đi đất sở tìm cho phép nhưng tìm kiếm trợ giúp. Thông hướng kinh sư từng cái yếu đạo không chỉ có chúng ta người, còn có giang hồ thế lực khắp nơi, cho nên ta xem chừng nàng giờ phút này hẳn là muốn hướng đất sở trốn. Lưu Đức Chi trầm ngâm một lát, tiếp theo khẽ lắc đầu, cho phép nhưng ta gặp qua, mọi thứ thích tự thân đi làm, đất sở không chiến sự, hắn rảnh đến rất, nếu như nghe nói đích công chúa tại Tấn Điện, hắn khẳng định sẽ đích thân đến đây trợ giúp. Bây giờ khoảng cách tin tức truyền tới mới trôi qua không đủ 7 ngày, tính toán thời gian, hắn đến Tấn Điện cũng có một đoạn thời gian. Tần Thư Tử hơi sững sờ, đồng bằng, Hứa gia tại Tấn Điện đường khẩu, vẻn vẹn bên ngoài ta biết liền không còn có 3 nhà, càng đừng đề cập âm thầm còn có mấy nhà. Cho nên đích công chúa sẽ đi nơi nào, ta cũng không biết, chưa chắc là đồng bằng, nhưng tiếp theo tất nhiên là muốn cùng cho phép nhưng lấy được liên lạc. Lưu Ước Chi vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng vô áo bảo bên trên tuyết động, đi ra ngoài. Không thấy vương gia rồi, mà lại ngươi thương cũng không có tốt thấu triệt. Việc quan hệ vương gia đại nghiệp, giờ phút này một chút thời gian cũng chỉ hoan không được. Thoại âm rơi xuống, Lưu Ước Chi liền đã cưỡi lên ngựa tốt, trời còn chưa sáng liền nhanh chóng đi. Chương 67, nhỏ hồng nương chương 67, nhỏ hồng nương hừng đông về sau, Lạc Triều Yên xuất ra mấy bình không biết tên dược thủy hướng ba thất thiên lý mã trên thân xóa, tại dược thủy tác dụng dưới, ba thất ngựa thể sắc nghiêm nhiên biến đổi, sau đó lại để cho bọn chúng ngửi chút gì, ba con ngựa lại tinh khí thần có chút hề bại suy sụp. Bây giờ một chút nhìn lại, trừ phi là tinh thông biết ngựa người, nếu không vẫn ai nhìn cũng sẽ không coi là đây là cái gì thần tuấn phi phàm thiên lý mã. Thuốc này nước chỉ là có thể để cho bọn chúng nhìn qua hề bại suy sụp, trên thực tế cũng không ảnh hưởng, bình thường là đặc biệt nghiên cứu ra dùng cho bảy gia địch lấy yếu đồ chơi nhỏ. Lạc Triều Yên thu hồi bình sứ nhỏ bỏ vào chính mình mang theo người việc nhỏ trong túi. Triệu Vô Miên sờ lên dược thủy xóa được địa phương, cái này màu sắc giống như tự nhiên, căn bản nhìn không ra dị dạng, hắn sợ hãi than nói, các ngươi Quy Huyền Quốc hiểu đồ vật cũng quá là nhiều, hành tẩu giang hồ mang một cái Quy Huyền Quốc tiểu sư muội, trên đường đi có thể tiết kiệm nhiều ít sự tình a. Quy Huyền Quốc liền Quy Huyền Quốc, ngươi còn chỉ mặt gọi tên nhỏ hơn sư muội. Nhiều đồ làm loạn. Quan Vân Thư liếc mắt nhìn hắn. Thánh thượng niên kỷ so với ta nhỏ hơn, lại là nữ tử, ta mới như vậy nói, là ngươi cái này nhị câu nghĩ đến quá hạ lưu. Đề nghị ngươi về Tiểu Tây Thiên sau một bên gõ mõ một bên đọc thuộc lòng Thanh Tâm Quyết. Thanh Tâm Quyết là Vũ Công Sơn điểm chính một trong, chúng ta Tiểu Tây Thiên điểm chính là Đại Tạng Kinh mỗi ngày tạo khóa đồng đều mơ lưng, xem ra ngươi xác thực không có ký ức, ngay cả loại này trẻ con đều biết thưởng thức đều không rõ ràng. Mỗi ngày tạo khóa đều mơ lưng. Ta muốn trở thành Kiếm Tông tông chủ quyết tâm kiên định hơn. Lạc Triều Yên đều nhanh quen thuộc hai người này cãi nhau, nàng liền chỉ là khẽ thở dài một cái, tính toán thời gian, Thanh Kinh giờ phút này nên đã ra khỏi tấn địa. Mong rằng không nên gặp chuyện xấu. Tô Thanh Kinh đã rời đi. Lạc Triều Yên đương nhiên sẽ không tức giận vì cái gì Triệu Vô Miên không có ngăn lại nàng, hoặc là vì cái gì không gọi tỉnh chính mình. Chuyên chú vào lập tức mới là thành thục nhất cách làm. Quan Vân Thư trừng Triệu Vô Miên một chút, mới hừ lạnh một tiếng, ôm lấy bộ ngực thản nhiên nói, nàng là nguyên khôi, mà không phải cái gì tam lưu võ giả, có thiên lý mã tại, chỉ cần không phải gặp phải tông sư, đó cùng ai đánh nhau nàng đều có thể chạy. So với lo lắng nàng, vẫn là trước lo lắng các ngươi đi Hứa ra có thể hay không gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn cho thỏa đáng. Đạo lý thật là như thế cái đạo lý, lo lắng cũng vô dụng, mắt thấy ngụy trang đến không sai biệt lắm. Đám người thu dọn một chút miếu hoang dấu vết lưu lại, liền cưỡi ngựa hướng Bình Dương đi thẳng mà đi. Nơi đây khoảng cách Bình Dương nói chung 350 dặm, bọn hắn đi là con đạo, có thiên lý mã, còn chui cái gì rừng cây nhỏ, đi cái gì đường nhỏ. Vọt thẳng là được rồi, mau chóng đến Bình Dương mới là cử chỉ sáng suốt. Dọc theo đường còn có thể gặp không ít trùng hợp đi ngang qua giang hồ khách hoặc là sơn phỉ, nhưng mỗi lần làm Quan Vân Tư lộ ra tiểu Tây Thiên lệnh bài, liền không người dám cản. Nếu như lúc trước ngươi tại Tần Phong trại gặp phải người là quan cô nương, đoán chừng cũng không cần cùng ta trốn tránh bị liên lụy. Triệu Vô Miên nhìn về phía Lạc Triều Yên, cười nói, quan cô nương là đang giúp ngươi, không phải giúp ta. Lạc Triều Yên khẽ lắc đầu, đáy lòng rất rõ ràng, ta không có giúp hắn, chỉ là cùng các ngươi đồng hành, cũng không thể để đám người này hỏng tâm tình tốt của ta. Quan Vân Thư thản nhiên nói. Lạc Triều Yên có chút muốn cười, nhưng không nói chuyện. Những này giang hồ khách cùng sơn phỉ kỳ thật chính là vì bắt Lạc Triều Yên mới có thể ngăn ở từng cái yếu đạo, nhưng Tiểu Tây Thiên làm tấn địa đệ nhất ông, tại mảnh này bên trên đất hiển nhiên nói chuyện rất hữu dụng, vừa lấy ra lệnh bài bọn hắn lập tức liền thái độ hiền lành, thậm chí Triệu Vô Miên còn nghe bọn hắn không ít người nhắc lên. Đâu có lại toát ra đích công chúa tung tích, hiển nhiên là Yến Cửu hoặc là cứu đám người thủ bút. Đuổi giết bọn hắn không ít người, nhưng âm thầm tương trợ người kỳ thật cũng là không ít. Bây giờ lại thêm thiên lý mã, bọn hắn thẳng đi kinh sư sớm đã không phải việc khó gì, chỉ bất quá để bảo đảm bám nhất, mới dự định đi trước Bình Dương liên lạc cứu. Cách bọn họ cướp ngựa mới trôi qua một đêm, tin tức đánh giá mới từ Thái Nguyên ra bên ngoài truyền, những này cản đường người hiển nhiên không biết trước mắt ba người này mới từ Tấn Vương trên tay đoạt con ngựa. Chúng chi coi như tin tức truyền tới cũng không sao, Thương Hoa Nương Nương đã thực nện cho Triệu Vô Miên là Nguyễn Chân các phản đồ, những này chỉ dựa vào tin đồn đến làm việc giang hồ tạp ngư không có khả năng đoán ra mấy người thân phận chân thật. Bởi vậy một đường hữu kinh vô hiểm bình an vô sự, rạng sáng xuất phát, buổi chiều bọn hắn liền đã tới Bình Dương. Đây là bởi vì tấn địa nhiều núi, đi quan đạo cũng thường xuyên cần trèo đèo lội suối nguyên nhân, nếu không còn có thể nhanh hơn chút nữa. Ba thất ngựa con mà cùng hút thuốc viện giống như tại giữa mùa đông một mực ra bên ngoài phun khí trắng, coi như có thể ngày đi nghìn dặm, cũng là sẽ mệt, nhưng thở về thở. Nhìn trạng thái đánh giá còn có thể lại chạy cái trăm dặm điện. Không hổ là toàn bộ đại ly triều đều chỉ có không đến 20 thất lương câu, không hưởng công Triệu Vô Miên vì bọn chúng tốn hao như thế lớn tâm lực. Triệu Vô Miên tung người xuống ngựa, vỗ nhẹ nhẹ lấy con ngựa cái cổ, dương mắt nhìn lại, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một tòa so tường thành còn cao không ít lưu ly tháp, ngoại hình hình dáng từ thấp tới cao chục tầng có bảo, hình như hình nón, xa hoa đến cực điểm. Triệu Vô Miên chỉ lưu ly tháp, tàng kinh tháp, cũng là bảo tàng tháp. Trở lại Bình Dương, cũng chính là quê hương của mình. Quan Vân Thư thần sắc khó được nhu hòa mấy phần, dắt ngựa đi thẳng về phía trước, trong miệng trả lời. Đồ tử linh chính là từ chỗ ấy trộm đồ vật. Không kém. Vậy các ngươi trong chùa cái kia mật thám có chút bản sự à? Loại này không có chút nào ngăn cản kiến trúc còn có thể giúp đồ tử linh chui vào. Tìm tới hắn không có, còn chưa thu được phương trượng tin tức. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu. Đang khi nói chuyện, có thể thấy được không ít khổ hạnh tăng từ ba người bên người đi qua, bọn hắn ba bước khẽ chủ thủ, năm bước một quỳ xuống đất, động tác như thế chậm chạp, nhưng lại ánh mắt kiên định hướng Bình Dương mà đi. Ngươi có hay không giống như bọn họ khổ tu qua? Triệu Vô Miên nhìn về phía khổ hạnh tăng, hiếu kỳ hướng Quan Vân Thư hỏi. Khi còn bé mỗi ngày tập võ 8 canh giờ, so với bọn hắn mệt mỏi, cũng càng buồn thể. Quan Vân Thư thản nhiên nói, đến bây giờ, chỉ là nhất muội khổ tu, đóng cửa làm xe, đã khó mà lại tiến bộ nhiều ít, ta mới vào giang hồ. Sau đó liền gặp ta. Đừng nói thật giống như hai chúng ta là cái gì vẽ bản bên trong nam nữ chủ. Quan Vân Thư ngữ khí hơi lạnh, nhưng cũng không có phủ nhận. Cố sự vô luận lớn nhỏ sâu cạn, đều có bên trên vẽ bản tư cách. Bất quá thụ chúng khác biệt thôi. Ngươi là muốn lấy văn nhập đạo. Nếu là như vậy, khuyên ngươi đem ta chùa Đại Tạng Kinh đều đọc thuộc lòng, tất nhiên ngươi đạo hữu ích. Quan Vân Thư ngữ khí mang theo nhàn nhạt chế giễu, đương nhiên, ngươi cho dù có Đại Tạng Kinh cũng khó có thể lý giải, ngươi có thể đến tìm ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, bất quá đến lúc đó, ngươi chính là nhập ta nói. Lời này có chút vấn đề, nể tình Quan Vân Thư quá mức thuần khiết phân thượng, Triệu Vô Miên không có nhận nói gốc dạng. Cho chuyện một chút, ba người liền vào thành, Bình Dương phồn hoa không thua gì Thái Nguyên, giang hồ khách càng là xa nhiều hơn Thái Nguyên, sách đao mang kiếm giả nhiều vậy, ba người dắt ngựa, thân mang áo tơi mũ rộng vành làm bình thường người giang hồ cách ăn mặc, ngược lại là không có gây nên cái gì dị động. Đợi vượt qua cửa thành đi về phía trước một đoạn đường, Quan Vân Thư mới đưa tay bên trong dây cương đưa cho Triệu Vô Miên, cái này ngựa trả lại ngươi, ta về trước chùa, nếu có sự tỉnh tìm ta liền đi tiểu Tây Thiên báo Tô Yên Nhiên danh tự. Nàng là giúp Triệu Vô Miên từ Tấn Vương trên tay cướp ngựa, mà không phải giúp mình cướp ngựa. Dưới cái nhìn của nàng, cái này ngựa cũng không phải chính mình. Vốn còn muốn tiếp tục dùng Vương Trường Trí bất quá hành tẩu giang hồ đi ra ngoài bên ngoài, để Lạc Tương Trúc tới bắt Phong Thư thì cũng thôi đi, dù sao vừa đi vừa về cũng liền mấy người như vậy biết, nhưng nếu muốn đi tiểu Tây Thiên đến nhà bái phỏng, còn cần Tần Phong trại trại chủ đại danh liền không quá phù hợp, dù sao Tấn Địa hiện tại cái dạng này, Tần Phong trại cửa trại con chó kia sinh nhật đoán chừng đều có thể móc ra ngoài. Lạc Triều Yên nghiêng mắt xem ra, Tô Yên Nhiên là hai người này cái gì đặc biệt ám hiệu sao? Triệu Vô Miên không có nhận dây cương, cũng không để ý cái gì Tô Yên Nhiên ám hiệu, mà chỉ nói, cái này mát cô lấy đưa ngươi, nhưng ngươi tại Bình Dương phải giúp ta làm việc. Lấy con ngựa này chân quý trình độ, đủ để cho chúng ta một lần nữa công bằng giao dịch, được chứ? Quan Vân Thư lông mày hơi nhíu, nhếch miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, ngươi có cái gì cụ thể cần ta hỗ trợ? Ngươi là Bình Dương địa đầu xà, còn sợ không có ngươi có thể đến giúp địa phương. Quan Vân Thư lại là suy nghĩ dưới, nhẹ cảm nói, tiếp ngựa, nếu là ngày sau bị Tấn Vương phát hiện, vậy ta chẳng phải là cũng chỉ có thể cùng ngươi một con đường đi đến đen rồi. Nàng cướp ngựa lúc cũng không có bại lộ thân phận, nếu như bị người nhận ra cái này tất là từ Thái Nguyên cướp, kia nàng liền làm sao cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi nếu là không nghĩ liên lụy tông môn, hoàn tục không được sao? Ngươi sao dọn luôn luôn muốn cho ta hoàn tục? Ừm. Cả một đời cũng chưa ăn qua thịt, quá đáng thương a. Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, lại là buông xuống đưa qua dây cương tay nhỏ, thanh lãnh dung nhan mang lên mấy phần ý cười, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, ta tiếp. Nói xong, nàng mới dắt ngựa, đạp tuyết mà đi, mảnh khảnh bóng lưng bị rộng lớn áo tơi che đậy, lại là không có nhìn thấy kia đen nhánh như đêm tóc dài. Chắc hẳn nàng lại đem tóc dài buộc thành hai cái nắm đi. Đợi Quan Vân Thư sau khi đi xa, Lạc Triều Yên mới nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, hỏi, Tô Yên Nhiên là cái gì? Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều mấy cái giả danh thôi, cái gì vương đạo bên trong, lệ phi vũ loại hình. Nha! Lạc Triều Yên suy nghĩ dưới, lại chợt hỏi, ngươi muốn cùng nàng thành thân? Ừm. Triệu Vô Miên kinh ngạc xem ra, sửng sốt một chút, sau đó mới nói, Tô tiểu thư không tại, ta chính là ngươi sát người cao thủ, cũng đừng chạy loạn nào. Ta cũng không phải tiểu hải tử, không nốc. Lạc Triều Yên dắt ngựa là Triệu Vô Miên dẫn đường, trong miệng truy vấn không ngừng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, nếu như hết thảy thuận lợi, sau đó ta có thể vì ngươi chỉ cưới, cho dù nàng là ni cô cũng không sao. Triệu Vô Miên cả kinh nói, ngươi làm sao còn đối làm hồng nương có ý tứ? Quan Vân Thư tại tiểu Tây Thiên bên trong địa vị cực cao, bởi vậy hiệu quả và lợi ích điểm giảng, ngươi nếu là cưới Quan Vân Thư, chẳng phải tương đương với tiểu Tây Thiên cũng ủng hộ ta. Lạc Triều Yên một bản nghiêm trang nói, bất quá chuyện này tự nhiên muốn nhìn hai người các ngươi ý nguyện, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bắt buộc. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn nàng, trên dưới đánh giá một chút, sau đó nói, lui một bước giảng, cho dù ta cùng nàng thành thân, tiểu Tây Thiên cũng chỉ sẽ ủng hộ ta, chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi à. Lạc Triều Yên hơi sững sờ, đúng thế, đợi công thành về sau, Triệu Vô Miên cũng chỉ có thể xem như nàng tòng lòng chi thần, nhưng dù sao không có gì quan hệ thân mật, mà nếu như tiểu Tây Thiên thật bởi vì Triệu Vô Miên mà ủng hộ nàng, vậy chỉ có thể là bởi vì Triệu Vô Miên cùng nàng có cái gì thân phận đặc thù, thì như Triệu Hoàng hậu loại hình. Ý niệm tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ chợt đỏ lên, thầm mắng mình cũng không biết chưa phát giác quá mức lòng, dỡ xuống tâm phòng. Nàng không dám để cho Triệu Vô Miên phát hiện dị trạng, bước chân nhanh một chút cho phép, đồng thời trong miệng hơi hung đạo, đều đến bây giờ tình trạng này, ta tự nhiên là so với ai khác đều tin ngươi, tự nhiên mới có thể coi ngươi là người một nhà. Không có phát hiện điểm ấy, ngược lại là ta sơ sót. Triệu Vô Miên cùng ở sau lưng nàng, có chút chọn lấy hạ lông mày, mang lên mấy phần ý cười. Da mặt của nàng cũng quá mỏng chút. Chương 68, mây dày không mưa chương 68, mây dày không mưa. Lạc Triều Yên hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Bình Dương, tự nhiên nhận ra đường, nàng dẫn Triệu Vô Miên một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Bất quá bởi vì lo lắng Hứa Ra Đường khẩu có người giám thị, nàng cũng không có trực tiếp tiến đến, mà là từ trong ngực tay lấy ra giấy tuyên, điệt cái con hạt giấy nhỏ, tiện tay ném ra ngoài. Hạt giấy trên không trung nhẹ nhàng một lát, trực tiếp rơi thẳng tại một viên trên cây liễu, sau đó Lạc Triều Yên mới dẫn Triệu Vô Miên tại một chỗ quán trà trước ngồi xuống, bảo đảm có thể thời khắc nhìn thấy viên kia cây liễu. Triệu Vô Miên trầm mặc không nói, nghĩ thầm cái này nên là Hứa ra ám hiệu loại hình đồ vật. Mà chờ đợi thời gian hiển nhiên rất nhàm chán, hắn liền đem lực chú ý tập trung ở giữa ban ngày còn tại quán trà uống trà người nhàn rỗi nhóm trong tiếng trò chuyện. Hắc tiểu Tây Thiên đám kia con lửa chọc lúc nào mới có thể vào chuột để chúng ta quan sát chín chúng a. Suy nghĩ gì cái dám ăn, cái kia có thể chuyển động lấy ngươi. Nhiều ít võ lâm danh túc đều đặt chỗ ấy trông mong chờ lấy đây, giống như là Trung Nam Sơn Lăng Hư lão đạo, Bắc Cảnh Thương Diệp bản thường, bọn hắn thế nhưng là tại tiểu Tây Thiên ăn chay cơm ăn ba tháng. Tiểu Tây Thiên vốn là có một kiện chín chung, tam đại phái thế chân bạc đều tiếp tục bao lâu, bây giờ lại được một kiện. Muốn ta nói, khẳng định có người muốn tới đoạn. Triệu Vô Miên nghe vậy có chút nhíu mày, nhìn về phía Lạc Triều Yên, chín chung bị tiểu Tây Thiên cầm. Thế mà người tài ba tất cả đều biết. Lời đồn a. Lạc Triều Yên hai tay bưng bát trà, ngụm nhỏ nhếch, nghe vậy thấp giọng nói, đại thể như thế, nên là có người đối tiểu Tây Thiên có mưu đồ, từ đó thả ra tiểu Tây Thiên lại được một kiện chín chung tin tức giả. Kia Bình Dương có chín chung tin tức chắc là giả. Triệu Vô Miên chống lên bên mặt, hơi có vẻ nhàm chán. Lạc Triều Yên cảm thấy thú vị, cười hỏi, ngươi thật đúng là nghĩ bằng Mộ Ly Nhi đôi câu vài lời cướp được chín chung a. Lạc Triều Yên tới đây, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy cho phép nhưng ở chỗ này, nếu là cho phép nhưng không tại, cũng liền nên thẳng vào kinh sư hoặc là quấn đi đất sở. Kỳ thật cũng không muốn thật đoạt chín chung. Dù sao chín chung cỡ nào chí bảo, là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Nếu thật có thể cướp được chín chung, ngươi đến vị cũng liền sửa chữa, ngươi đến vị chính, quyền lực lớn, đối ta chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Triệu Vô Miên nâng chung trà lên bắt uống một hơi cạn sạch, việc quan hệ chính mình, ta đương nhiên coi trọng. Liền không sợ chim bay tận, lương cung giấu. Triệu Vô Miên nghiêng đầu đánh giá mắt Lạc Triều Yên, Lạc Triều Yên liền không khỏi hết vòng eo, làm ra một bộ ta rất có khí thế nhỏ bộ dáng. Triệu Vô Miên lắc đầu, nào có đại nghiệp chưa thành, trước nội chiến đạo lý. Ta nếu là loại người này, Tô tiểu thư cũng sẽ không làm như vậy dọn rời đi, đem ngươi một người ném cho ta. Mặc dù nói rất có lý, nhưng Lạc Triều Yên luôn cảm thấy chân thực lý do hẳn không phải là dạng này. Nàng còn muốn cùng Triệu Vô Miên nhiều tâm sự, liền có một cái hạt giấy không biết từ cái kia phương hướng có chút thổi qua, xa xa xuất hiện tại Lạc Triều Yên trong tầm mắt. Nàng nao nao, vươn người đứng dậy. Triệu Vô Miên cũng không cần phải nhiều lời nữa, dắt ngựa ngoan ngoãn cùng sau lưng Lạc Triều Yên, lại nhìn Lạc Triều Yên bảy lần quạt tám lần rẽ, đến một chỗ hẻm nhỏ, quanh mình tịch liêu không người, trong ngõ nhỏ nền đá gạch tràn đầy tuyết động, một điểm dấu chân đều không có, hiển nhiên nơi đây ít có người đặt chân. Trong ngõ nhỏ có một cửa nhỏ, Lạc Triều Yên theo vận luật đặc biệt gõ vài tiếng, cánh cửa mới cách một tiếng rộng mở. Hai người vội vàng đi vào, hai thất tiên lý mã túi đầu cũng có thể miễn cưỡng vào cửa. Trong môn chỉ là một chỗ phổ thông tiểu viện, sân nhỏ chính giữa trồng vào một viên cây ngoại lớn. Một vị tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn meo tiểu lão đầu liền đứng ở trong viện, già nua trên mặt là không cầm được kinh hỉ, cho dù Lạc Triều Yên mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi căn bản thấy không rõ khuôn mặt, hắn cũng là trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, lấy đầu chụp địa, tiếng nói mang theo vài phần khẳng khẳng, lao nô thẹn gặp tiểu thư. Lạc Triều Yên vội vàng hư đỡ để hắn đứng dậy, mới quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, giải thích nói, hắn là năm đó trong cung hầu hạ mẫu thân đại nội tổng quản, ngươi gọi hắn lao lý là được, ban đầu ở trong cung, hắn xem như nhìn ta lớn lên. Sau đó tại mẫu thân tạ thế về sau, hắn liền từ quan trở về Hứa gia, bây giờ cũng gần 10 năm. Đại nội tổng quản, đó chính là thái giám. Bất quá đại nội tổng quản cái này cấp bậc thế nhưng là không thấp, chính là trong hoàng cung tất cả thái giám đầu lĩnh. Lạc Triều Yên mẫu thân sau khi chết, hắn liền từ quan là Hứa gia hiệu lực. Trong đó hiển nhiên cũng có một phen cố sự. Một mình phấn chiến lâu như vậy, bây giờ rốt cục gặp cái có thể tín nhiệm biệt quân, Triệu Vô Miên cũng không khỏi giãn nhẹ một hơi. Tiếp theo có chút đưa tay, Triệu Vô Miên, ta tại Tần Phong trại bị Vương Trường Chí liên hợp Vu Minh an toán, là Triệu công tử cùng Thành Khinh cứu ta một mạng, một đường hộ tống ta đến tận đây. Lạc Triều Yên giới thiệu sơ lược một câu, nghe vậy Lao Lý Cương vừa đứng dậy, liền lại cho Triệu Vô Miên quỳ xuống, đi phần đại lễ, tạ công tử ân cứu mạng. Triệu Vô Miên có chút khoát tay, cả những này hư đầu ban nào không có gì dùng, hắn trực tiếp hỏi, cứu cứu đâu? Cứu cứu. Lao Lý cảm động đến rơi nước mắt, giàn mua khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, hơi có vẻ mê mang nâng lên mặt, tại Lạc Triều Yên cùng Triệu Vô Miên trên thân quét mắt, biểu lộ tràn đầy không thể tin cùng không thể không tiếp nhận bất đắc dĩ, thời khắc nguy nan, hai bên cùng ủng hộ, là dễ dàng. Chúng ta không có. Lạc Triều Yên trong nháy mắt đỏ mặt, trừng Triệu Vô Miên một chút, mới vội vàng giải thích, giờ phút này nguy nan trước mắt, há có thể đảm tình yêu nam nữ. Ờ. Lao Ly đứng dậy vỗ vỗ áo choàng bên trên tuyết động, cười ha ha, dẫn hai người đi vào bụng trong, vào nhà trước đó, Triệu Vô Miên đem hai thất thật vất vả bị cướp tới con ngựa cột vào trong viện dưới cây ngoại lớn, lại thả chút cỏ khô, vô nhẹ nhẹ lấy hai con ngựa đầu to. Các loại vào phòng, Lao Lý đã pha tốt trà, Triệu Vô Miên lấy xuống mũ rộng vành cùng áo tơi, đánh giá chung quanh mắt, Lạc Triều Yên liền đi tới, tiếp nhận áo tơi cùng mũ rộng vành thay hắn treo ở trên kệ, nhất cử nhất động cùng vừa thành hôn không lâu tiểu tức phụ, tràn đầy ôn nhu hiền lành ý vị. Lao Lý đem hết thảy thu hết vào mắt, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, là hai người rót chén trà, mới ho nhẹ một tiếng nói, từ lúc nghe được tiểu thư Lưu Lạc Tấn Bắc tin tức về sau, gia chủ liền dẫn Hứa ra một phiếu cao thủ hướng nơi đây chạy đến, chỉ là không biết tiểu thư người ở chỗ nào, bởi vậy chúng ta chia ra hành động, trải rộng Hứa ra tại Tấn Địa từng cái đường cầu. Tiểu thư chuyến này không có gặp qua người trong nhà. Lạc Triều Yên tại trước bàn ngồi xuống, khẽ lắc đầu, chỉ sợ bị người phát hiện, một đường cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám xuất đầu lộ diện, cũng không dám liên lạc Hứa ra, duy nhất một lần vào thành liên lạc, cũng chỉ là để Thanh Khinh đi Hà Khúc dụ địch, để tại chúng ta Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây. Đi Thái Nguyên đoạt bài thất thiên lý mã, vốn định đoạt ngựa sau liền một đường đi thẳng tiến đến Kinh Sư, sau đó nghĩ đến vẫn là trước cùng Cứu Cứu liên lạc bảo đảm nhất, mới đến Bình Dương. Đầy trời đại dũng. Lao Lý mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Triệu công tử kế sách tôi, ta trên đường đi chỉ có thể phối chút không quan trọng gì dược vật trò chuyện lấy phụ trợ. Lạc Triều Yên mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, nhưng ở Lao Lý trong mắt, cái này cùng khoe khoang nhà mình nam nhân cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước Lạc Triều Yên 2 tuổi tiến cung, Lao Lý nhìn xem nàng trong cung lớn lên, đáy lòng sớm đã coi nàng là làm mình nữ nhi đối đãi. Trường bối đối mặt nhà mình khuê nữ mang tới khắc phái, tóm lại là có mấy phần xem kỹ. Bất quá xem kỹ về xem kỹ, Triệu Vô Miên hộ tống Lạc Triều Yên một đường đến tận đây cũng là sự thật, Lao Lý trên mặt vẫn khách khí, lễ nộ có thừa, cũng không làm khó dễ gây chuyện. Hắn nói tiếp, Hứa gia chủ cũng không tại Bình Dương, mà là tại Tần Phong trại, cũng chính là tiểu thư lúc trước lưu lạc địa phương, nghĩ đến các ngươi là bỏ lỡ. Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên hai mặt nhìn nhau, cũng là âm thầm thở dài, thời đại này tin tức không thể thời gian thực lưu thông, cũng không chính là loại hậu quả này. Lúc trước mấy người cũng không dám tại Tần Phong trại phụ cận đợi, dù sao còn có Vu Minh cùng một đám thảo nguyên cao thủ ở bên, bây giờ bỏ lỡ, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá gia chủ sớm có an bài. Lao Lý lời nói xoay chuyển, lại nói, nghe nói tiểu thư tin tức thời khắc, hắn cũng đã điều động giải giang thủy sư, lấy dẹp tiên giặc qua làm lý do vùng ven sông và biển, thêm nữa Tô tổng bắt trong triều nhiều mặt của nhau, trên dưới chuẩn bị, bây giờ nên đã nhanh nhập biển cả, tiểu thư có thể âm thầm ẩn nấp mấy ngày, chỉ đợi quân đội đóng quân La Pháp, liền đi vung cánh tay hô lên, liền có thể đăng cơ, đã hợp lễ pháp, lại không đến mức trong tay không có binh, ép không được phía dưới. La Pháp, khoảng cách Kinh Sư không đủ trăm dặm, đến khoảng cách này, liền xem như nói cho phép nhưng dự định tính nan xương đế đều không ai sẽ hoài nghi, nhưng nếu là Lạc Triều Yên bản thân lãnh binh, vậy liền không ngại. Đơn giản như vậy liền có thể để quân đội tới gần Kinh Sư. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc. Lao Lý ha ha cười nói, Sơ Nghi hoàng hậu năm đó ở trong triều trong ngoài uy vọng rất cao, cảnh chính đế tính nan xuất thân, sát phạt quả đoán, thường thường lấy quân kỷ chỉnh đốn triều đình, một điểm nhỏ tội liền muốn chặt đầu chất vấn, là Sơ Nghi hoàng hậu thường xuyên quyến bảo, để không ít đại thần trong triều khỏi bị trách phạt. Dứt lời, hắn khẽ thở dài một cái, trong mắt mang theo vài phần hối ức, thù ân tình, tóm lại phải nhớ dưới đáy lòng, thêm nữa trong triều chính đảng không ngừng có ủng hộ Âu đế giả, tự nhiên liền có ủng hộ tiểu thư người. Lúc đầu dựa theo thủy sư tốc độ, 7 ngày thời gian sớm nên thuyền nhập biển cả, kéo dài lâu như vậy cũng là trong triều có người tận lực ngăn trở kết quả. Quân đội phương diện, tiểu thư không cần lo lắng, tự có chúng ta xử lý. Sơ Nghi hoàng hậu chính là Lạc Triều Yên mẫu thân, bất quá triều đình cũng không giảng ân tình, Lao Lý nói những này đại thể là hắn mong muốn đơn phương. Quân đội vào kinh thành khẳng định không có Lao Lý nói đơn giản như vậy. Triệu Vô Miên miết nước trà, đáy lòng suy nghĩ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trong triều đình nên có thể đánh ra mấy bộ đại minh vương triều 1566. Bất quá Triệu Vô Miên ở xa tấn địa, muốn dính vào chuyện này cũng không cách nào mà quản. Thành thành thật thật hộ tống Lạc Triều Yên hồi kinh là được rồi, tựa như Lao Lý nói, những này quân chính sự tỉnh tự có nhân sĩ chuyên nghiệp quan tâm. Sau đó liền nghe Lão Lý suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá hồi kinh trước đó còn có sự kiện cần xử lý, thái tử chúng độc một chuyện còn có chút kỳ quặc, nếu như không thể đem trong triều cây gai này rút lên, kia bảo đảm không thể tiểu tư một ngày kia cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cùng Tô Thanh Khinh ý nghĩ không có sai biệt, người có manh mối. Triệu Vô Miên nuôi lông mày ngả lớn, gần đây Bình Dương lưu truyền tiểu Tây Thiên cơ duyên xảo hợp đạt được kiện thứ 2 chín chuông, căn cứ ta tùy báo, cái này đơn thuần tin đồn thất thiệt. Dù sao liền ngay cả cái này chín chung tiểu dáng công hiệu đều không có truyền ra, nhưng vẫn là treo đến võ lâm chỉ trích nhau nhau, không ít giang hồ danh túc tụ tại Bình Dương, như toàn bức tiểu Tây Thiên cho bọn hắn nhìn qua, tự chứng trong sạch. Coi như tiểu Tây Thiên thực sự kiện thứ 2 chín chung, quan bọn này ngoại nhân chuyện gì? Lạc Triều Yên đuôi lông mày hơi gấp rút, bước hắn tự chứng, vô sỉ tiến hành. Tiểu Tây Thiên là chính đạo liền dễ dàng bị đạo đức bắt góc, những người giang hồ kia đấy lòng đoán chừng cũng minh bạch đây bất quá là lời đồn, bởi vậy cuối cùng khẳng định sẽ ngược lại để tiểu Tây Thiên đem Trân Châu Xá Lợi bảo tràng lấy ra cung cấp thiên hạ quan sát. Dù sao chỉ cần tại chín chung bên cạnh thêm chút càng nộ, liền có thể được ích lợi vô cùng, không có mấy cái võ giả có thể giam lại bực này dụ hoặc, Vũ Công Sơn cùng Kiếm Tông nghĩ đến cũng thường xuyên bị dạng. Này quay rối. Triệu Vô Miên trả lời. Tiếp theo hắn lại suy nghĩ một chút, bất quá xem tiểu thư cũng mặc kệ những này, nàng trở về chùa sau nói chung sẽ đem bọn này đạo trích trực tiếp ném ra chùa. Triệu Vô Miên nói cũng có chút ngồi không yên, việc này Quan Vân Thư tuyệt đối có thể làm được ra, hắn vẫn là đi tiểu Tây Thiên nhìn xem cho thỏa đáng. Lao Lý khẽ bước cằm, Triệu công tử đã đoán đúng, mà chín chung hiện thế tin tức có chút kỳ quặc, cho nên ta trong mấy ngày qua một mực tại truy tra việc này, từng gặp trong cung người tại Bình Dương ẩn hiện. Trong cung người, một tên thái giám gọi Tiểu Hiên Tử, bởi vì thiên phú không kém, võ nghệ không tệ, từng hộ giá có công, bị cảnh chính đế cho lý họ. Ta xuất cung trước, hắn từng là nghĩa tử của ta, bây giờ 10 năm trôi qua, hắn trong cung nên địa vị không thấp, mà hắn không nên xuất hiện ở chỗ này, tiểu Tây Thiên việc này, trong đó nên có cái bóng của hắn. Giờ phút này thái tử hôn mê, một cái võ nghệ cao cường thái giám không trong cung bảo hộ thái tử, ngược lại chạy Bình Dương quay sự tình, hoàn toàn chính xác khả nghi. Hắn ở đâu? Lạc Triều Yên hỏi. Chết rồi. Lao Lý khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ tới ta thế mà tại Bình Dương, nhất thời không quan sát bị ta bắt lấy, tiếp theo uống thuốc độc tự vẫn, như thế quả quyết, tất nhiên có nghi. Lạc Triều Yên trầm ngâm một chút, mới do dự nói, nếu như hắn là đại biểu trong cung đến tiểu Tây Thiên cầu lấy Trân Châu Xá Lợi bảo chẳng là nhị ca khử độc đâu. Lao Lý thản nhiên nói, thái tử chúng độc chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương suy đoán, trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, hắn hôn mê về sau, trong cung liền bị phong tỏa, không người có thể đi vào, cho dù là giờ phút này thân ở kinh sư Tô Tổng Bắc cũng không gặp được thái tử người khác. Huống chi nếu như tiểu hiên tử thật sự là vì cầu lấy Trân Châu Xá Lợi bảo tràng mà đến, vậy cũng quang minh chính đại, vì sao nhìn thấy ta sau coi như tức uống thuốc độc. Xác thực như thế, triều đình thuyết pháp vẫn luôn là thái tử giám quốc, vất vả quá độ, cho nên bị bệnh hôn mê, chưa hề đề cập qua thái tử là bị người trúng độc. Đây đều là ngoại giới đám người suy đoán. Như thật bị thái y tra ra được là trúng độc, triều đình kia phương diện đã sớm phái người cầu lấy Trân Châu Xá Lợi bảo tràng, lấy triều đình lực ảnh hưởng, tiểu Tây Thiên còn không đến mức không mượn. Bây giờ đã không có một chút muốn mượn Trân Châu Xá Lợi bảo tràng tin tức, kia hoặc là chính là thái tử căn bản không trúng độc, là thật ngã bệnh, hoặc là chính là người hạ độc thế lực khó mà dự đoán, trực tiếp trong triều đem chuyện này cho nghĩ biện pháp ép xuống. Dứt lời, lão Lý lại ngược lại nói, tiểu thư, một đường đi tới, bởi vì chuyện này đã chết nhiều ít người. Cho dù thái tử thật sự là bị người hạ độc, chúng ta cũng tuyệt không thể để triều đình lấy đi Trân Châu Xá Lợi bảo tràng. Hứa ra chủ phái ta lưu thủ Bình Dương, chính là vì việc này, việc đã đến nước này, đại nghiệp trước mắt, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lạc Triều Yên thần sắc nghiêm trọng, nhếch môi, hơi trầm mặc mới chậm rãi gật đầu, ta minh bạch. Lao Lý hà to miệng, nên là còn muốn nói tiếp vài câu, sau đó Triệu Vô Miên liền đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn, giật ra cái đề tài này, còn từ nhỏ hiên tử trên thân phát hiện đầu mối gì. Nghe thấy lời ấy, Lao Lý tài nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, sau đó từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong thư, mở ra xem xét. Đều là Triệu Vô Miên xem không hiểu cổ quái ký hiệu. Chỉ có Lạc Triều Yên trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, đồng ý ám hiệu. Nói, Lạc Triều Yên đứng dậy từ chính mình gói nhỏ bên trong cũng là lấy ra mấy phong thư, chính là lúc trước từ trên thân đồ tử linh tịch thu được mật tín, cùng hắn so sánh, mặc dù ký hiệu khác biệt, nhưng hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra là cùng một loại ám ngữ. Trong cung người cùng Đông Yến có quan hệ, mà Đông Yến tại Tiểu Tây Thiên lại có mật thám, chỗ Tiểu Tây Thiên một viên xá lợi tử. Mấy đầu không chút nào muốn làm manh mối liền dạng này xuyên ở cùng nhau. Lấy thái tử ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, ngoại giới như nghĩ đối với hắn hạ độc, rất khó, nhưng nếu như là hạ độc người đến từ trong cung. Lao Lý chưa nói xong, nhưng ý tứ không nói cũng hiểu. Mấy đầu manh mối như thế một chỗ rồi, kia thái tử hôn mê hơn phân nửa chính là thật bị hạ độc, đầu nguồn chỉ hướng trong cung, mà hạ độc người lại cùng ngoài cung Đông Yến có quan hệ. Mà Đông Yến hành tung mờ mịt, chỉ biết tại Tiểu Tây Thiên có cái mật thám, cho nên chỉ cần đem cái này mật thám cầm ra đến, làm sao cũng có thể tìm ra điểm xuống độc người manh mối ra. Lạc Triều Yên nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Triệu Vô Miên, Thanh Kinh lần này đi kinh sư chính là vì đi thăm dò phía sau người hạ độc, nếu chúng ta có thể có thu hoạch, chắc hẳn có thể làm cho nàng nhẹ nhõm không ít. Nói được mức này, vậy cũng không có gì tốt do dự, Triệu Vô Miên vươn người đứng dậy, phủ thêm áo tơi, đeo lên mũ rộng đành, liền đẩy cửa rời đi, ta đi Tiểu Tây Thiên nhìn xem. Lạc Triều Yên liền vội vàng đứng lên, cũng muốn theo sau, tiếp theo liền bị Lao Lý gọi lại, Triệu công tử trí dũng tuyệt thế, lòng son dạ sát, bảo hộ tiểu thư đến Bình Dương, liền coi như là công thành lui thân, đợi quân đội tại Lang Pháp đóng quân, cách kinh sư không đến trăm dặm, liền đủ để hiệp trợ tiểu thư đăng cơ, tại trong lúc này, chúng ta tự sẽ bảo đảm tiểu thư không ngại, nhưng còn không thể buông lòng cảnh giác, nếu như không tất yếu, tiểu thư còn cần thâm cư không ra ngoài. Triệu Vô Miên vừa bước ra cửa phòng, đi to lớn dưới tảng cây hòe, tiếp theo liền nghe trong phòng chuyển đến, không khỏi động tác dừng lại. Lao Lý nói tới không kém, thật sự là hắn xem như công thành lối thân. Lao Lý làm đã từng đại nội tổng quản, còn có thể bắt sống Lý Hiên, hiển nhiên võ nghệ không tầm thường, chí ít cũng là tông sư trình độ, lại thêm vài ngày sau Hứa ra cao thủ tất nhiên đều tụ tập Bình Dương, cho phép nhưng ít ngày nữa cũng sẽ trở về. Hứa ra vì Lạc Triều Yên xem như dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ gặp được người, liền có thể nói Lạc Triều Yên bình yên hồi kinh đã là ván đã đóng thuyền. Dù nói thế nào cũng là đất sở đệ nhất thế gia, tông sư khẳng định không ít, cho phép nhưng càng là võ khôi cấp bậc. Nhiệm vụ của hắn, kỳ thật đến nơi đây đã coi như là kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống chỉ đợi Lạc Triều Yên đăng cơ, sau đó trở lấy phong thưởng là được. Lạc Triều Yên xác thực không cần thiết lại đi theo hắn. Tiếp theo vừa nghe trong phòng truyền đến một tiếng mang theo tức giận tiếng nói, không được, giờ phút này mới đến Bình Dương, không vào kinh sư, nói xong từ hắn hộ ta hồi kinh, vậy thì phải là hắn, nửa đường đổi người tính là gì? Sau đó Triều Yên một cái tay án lấy mũ rộng đành, một cái tay khác bắt lấy áo tơi, chỉ sợ Triệu Vô Miên không đợi nàng, bước chân vội vàng từ trong nhà chạy trầm ra, tại trên mặt tuyết giẫm ra mấy cái bước không lớn chân nhỏ ấn, chạy trước nàng mới giơ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra mũ rộng đành tiếp theo song thông minh đôi mắt, nhìn thấy Triệu Vô Miên chính dắt ngựa, đứng tại dưới cây ngoài lớn, nàng vội vàng bộ pháp mới chậm rãi chậm lại, cho đến đứng tại Triệu Vô Miên trước người. Khó tả bầu không khí tại giữa hai người quanh quẩn. Hai thất ngay tại vùi đầu ăn cỏ ngựa nhìn thấy hai người này đứng đấy bất động, còn tưởng rằng là chuẩn bị rời đi, liền từng ngụm nhai nuốt lấy cỏ khô, thuần thục ăn xong, sau đó dùng răng cắn dây cương, tha đến hai người tay trước. Lạc Triều Yên vô ý thức tiếp nhận dây cương, lúc này mới lấy lại tinh thần, nháy mắt mấy cái, người nghe thấy được. Ừm. Triệu Vô Miên gật đầu. Lạc Triều Yên giống như có chút xấu hổ, hạ thấp xuống ép chính mình mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt nhỏ, lo lắng Triệu Vô Miên hiểu lầm chính mình đối với hắn có cái gì khác tâm tư, bởi vậy nghiêm túc tiếng nói từ mũ rộng đành hạ truyền đến, ta biết ngươi ngũ giác nhạy cảm, khẳng định nghe thấy. Cho nên ta là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho ngươi không muốn thất vọng đau khổ, chớ có cho là Lao Lý đối ngươi hạ lệnh trục khách, cũng chớ có cho là ta thực sẽ đối ngươi chim bay tận, lương cung giấu. Triệu Vô Miên hướng ngoài viện đi, trong miệng mang theo vài phần ý cười nói, ngay cả loại này tiểu tâm tư đều chi tiết nói cho ta biết. Xem ra tiểu Tây Thiên con lựa chọc đều chưa hẳn có thánh thượng thành thật. Như thế mới lộ ra ta chân hành, là đế giả, làm Triêu Hiền đại sĩ, thành tâm đối xử mọi người. Lạc Triều Yên cùng sau lưng Triệu Vô Miên, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, nắm hai con ngựa, giải thích nói: "Có đúng không? Vậy ta xem như có chút lý giải lúc trước Gia Cát tiên sinh tâm tình." "Gia Cát là ai? Chờ một lúc trên đường giảng cho ngươi nghe. Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Làm sao còn biết nhiều như vậy cố sự?" Trước tiên đem trên tay ngươi dây cương buông xuống lại nói, cho dù là ngụy trang, nhưng Bình Dương lớn biết bao vậy. Trên đường cái gặp cái biết ngựa bá nhạc vẫn rất có khả năng, chúng ta vẫn là không muốn cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi cho thỏa đáng. "Ờ, lão Lý, phiền phức chiếu khán một chút." Lạc Triều Yên đem hai con ngựa lại cột vào dưới cây ngoại lớn, mới chạy chậm đến đuổi theo Triệu Vô Miên. Lao Lý đứng tại phòng trước đứng chắc tay, nhìn qua hai người rời đi sân nhỏ, mới cười nhẹ lắc đầu, muốn cho hắn tiếp tục hộ tống liền tiếp theo hộ tống thôi, giờ phút này làm gì đi theo hắn đi tiểu Tây Thiên đâu. Tiểu thư cũng là vắng đầu. Chương 69, Bình Dương một phương bá chủ. Chương 69, Bình Dương một phương bá chủ. Tấn địa nhiều núi, Bình Dương cũng là xây dựa lưng vào núi, tên Phượng Hoàng Sơn. Đứng tại Bình Dương thành bên trong từ đuôi đến đầu nhìn lại, có thể từ trong núi mây mù lượn lờ ở giữa nhìn thấy một mảnh sam xoa thác lạc khu kiến trúc, đỏ chót mảnh ngói đóng dấu chồng trên đó, lại không hiện tụ khí, ngược lại tự có một cỗ mờ mịt vô thường tiên khí ở bên trong. Phượng Hoàng Sơn đỉnh, cũng tức Bình Dương chỗ cao nhất, thì tọa lạc lấy một gian 50 mét hơn cao bảo tháp lưu ly, mỗi lần có người giang hồ dương mắt nhìn lên, đồng đều tâm trí hướng về. Chỉ vì trên đời này chân quý nhất chín kiện bí bảo một trong liền cất giữ vào trong, chỉ cần tới gần cảm ngộ, liền có thể câu thông thiên địa chi tiểu, nhập võ khôi chi cảnh. Nơi này chính là người giang hồ xưng tiểu Tây Thiên Phật môn thánh địa, đương thời tam đại phái một trong, cũng bị gọi là Thiên Phật tự, chính là người giang hồ nói khoác ra ngoại hiệu, đại thể ý là tiểu Tây Thiên bên trong có ngàn vị tông sư cấp khác cao thủ. Ngẫm lại cũng không có khả năng, muốn thật có cái này vũ lực giá trị, kia hoàng vị liền không nên từ Lạc Triều Yên đến ngồi, bây giờ nên để Triệu Vô Miên hộ tống hồi kinh, cũng nên là tiểu Tây Thiên duy nhất chân truyền đệ tử Quan Vân Thư. Nhưng cũng đủ để nhìn ra mấy phần tiểu Tây Thiên trên giang hồ địa vị. Cái gọi là làm bằng sắt tông môn cùng thế gia, nước chảy triều đình, tiểu Tây Thiên lập phái đã có mấy trăm năm lâu. Tiền triều lúc chính là giang hồ số một đỉnh cấp tông môn, mà khi đó trên giang hồ là có tứ đại phái mà nói, cũng chính là chỉ cái này bốn đại tông môn riêng phần mình có một kiện chính chung. Sau đó trong đó có hai phái tại Thái Tổ Cao Hoàng Đế lập quốc lúc đứng sai đội, bị đại quân áp cảnh, trực tiếp tiêu diệt, kia hai kiện chính chung cũng liền không biết tung tích, cũng không biết là tại triều đình vẫn là lưu lạc giang hồ, tứ đại phái liền chỉ còn lại tiểu Tây Thiên cùng Vũ Công Sơn. Vũ Công Sơn càng là tĩnh nan chi dịch thường có công, nhảy lên thành đại ly quốc giáo. Phượng Hoàng Sơn chân, bóng người nhao nhao, Quan Vân Thư cởi mũ rộng vành áo tơi, lộ ra trong đó màu trắng tăng bảo. Nam Triệu Vô Miên đưa nàng Thiên Lý Mã cất bước tới đây, ở sâu trong nội tâm còn có nhỏ bé không thể nhận ra ý mừng. Lúc trước nàng nói với Triệu Vô Miên, muốn cùng nàng kết giao nhân số không kể xiết, đúng là lời nói thật, nàng chính là tiểu Tây Thiên Phương Trượng Động Văn đại sư duy nhất chân truyền đệ tử, thân phận ban tặng, từ nàng ký sự lên, mỗi lần sinh nhật, thế lực khắp nơi đưa tới lễ vật đều có thể chất đầy sân nhỏ, còn có không ít mời nàng xuống núi thiết mời. Nàng không thích dạng này, liền từng cái xin miễn, thế là liền có không ít người bắt đầu đến nhà bái phỏng, trong miệng tràn đầy tình nghĩa, kỳ thực trong lòng tất cả đều là suy nghĩ. Quan Vân Thư từ tiểu tiện bị giáo dục không đánh lừa dối, tất nhiên là nhìn đám người này không kiên nhẫn, thế là tới một cái đánh một cái, đánh ra cái thứ nhất Nguyên Khôi tên tuổi. Nàng muốn nên tiếp tục tại trong chùa khổ tu, sau đó phát giác lại tu luyện như thế nào xuống dưới, võ nghệ cũng khó có lớn tiến bộ, Phương Trượng Động Văn đại sư liền để nàng xuống núi lịch lãm, chạm thứ nhất chính là giúp tiểu Tây Thiên chọn mua than đá. Sau đó liền gặp được Triệu Vô Miên, mà Triệu Vô Miên đưa cho nàng Thiên Lý Mã, cùng trước đây tất cả mọi người tặng lễ vật là khác biệt. Tặng lễ người không giống, lễ vật tự nhiên cũng liền khác biệt. Triệu Vô Miên tuy nói luôn luôn cố ý chọc giận nàng tức giận, nhưng hắn cũng hầu như là đối với nàng rất thành thật, quen thuộc về sau chưa từng che giấu nội tâm ý nghĩ, tuy nói có đôi khi cũng sẽ nói một ít nói láo, nhưng theo Quan Vân Thư những này nói láo vẫn rất thú vị, tỉ như lúc trước Triệu Vô Miên cho mình lên cái Tô Yên Nhiên giả danh. Huống chi hắn cũng không phải tu Phật, há có thể ép buộc hắn không đánh lừa dối. Chỉ cần đối nàng không nói láo liền tốt. Mà lại hắn tới Bình Dương, Bình Dương là nhà mình hương, nàng đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được, đầu nào đường phố đầu nào trong ngõ có cái gì, nơi nào nướng bánh món ngon nhất, nơi nào phục sức xinh đẹp nhất nàng đều biết. Các loại Triệu Vô Miên đến tiểu Tây Thiên tìm nàng về sau, khẳng định là muốn tại Bình Dương các nơi làm việc, đến lúc đó dựa vào chính mình đối với chỗ này quen thuộc, tất nhiên có thể để cho hắn âm thầm tán dương, trong lòng sùng bái. Bình Dương mặt phía bắc, Phượng Hoàng Sơn dưới, tu có một mặt rộng tảng đá lớn cửa, bảng hiệu bên trên thình lình viết tiểu Tây Thiên ba chữ, sau cửa đá chính là một chỗ bốn lượn hướng lên không biết đâu chỉ bằng đá cầu thang, cửa đá trước đó, đám người rộn rộn rằng rằng, phần lớn sách đao mang kiếm, khí thế hùng hổ. Trên cầu thang đứng không ít thân mang tăng bào tăng nhân, giờ phút này mùa đông, lại là đầu đầy mồ hôi, ngăn đón bọn này khí thế hung hăng người giang hồ, miệng nói, không vào được, không vào được các vị thí chủ, chín chung một chuyện đơn thuần lời đồn, người xuất gia không đánh lừa dối. Có người kêu to, không ít phụ nữ trẻ em người nhàn rỗi đều có thể lên núi vào chùa, dựa vào cái gì chúng ta người trong giang hồ liền nhập không được. Tiểu Tây Thiên chẳng lẽ cho là mình đã vặn ngã kiếm tông cùng Vũ Công Sơn, thành thiên hạ đệ nhất tông. Quan Vân Thư giác ngựa, đứng tại đám người về sau, chân mày cao lại. Một tăng nhân lau lau trên đầu đại hãn, thắp hương bái Phật, cầu phúc lễ tạ thần, cũng hoặc lòng có khổ đốn, tìm Phật chỉ rõ, tất nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu là chín chung một chuyện để chư vị thí chủ đều lên núi, nếu như một lời không hợp rút đao khiêu chiến, đã thương người vô tội, phải làm như thế nào? Mong rằng chư vị thí chủ lý giải. Lý giải cái rắm, một câu, những người khác có thể lên núi vào chùa, dựa vào cái gì chúng ta nhập không được. Với anh, lời còn chưa dứt, đã thấy đám người sau lưng chợt truyền ra một tiếng vang trầm, chỉ nhìn Quan Vân Thư nhàn nhạt vung ra một trường, bàng bạc khí kình thình lình hướng về phía trước phun ra ngoài, cuốn lên trên mặt đất tuyết động, trong nháy mắt xông về phía trước, giống như một đạo từ tuyết trăng cấu trúc ngân long đem trước cửa đá đông đảo giang hồ khách quét sạch. Đợi ngân long tán đi, đầy trời tuyết động mới giả dích rơi xuống, nhưng này một ít kẻ đến không thiện giang hồ khách lại là đều nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, kêu rên khắp nơi, khổ không thể tả. Liền các ngươi bản lãnh này, còn muốn lên núi vào chùa, chạy trở về từ trong bụng mẹ từ đầu luyện lên đi. Quan Vân Thư mấy câu liền nghe hiểu trận tướng, một trưởng đánh ra, liền dắt ngựa lướt qua nằm xuống đất đám người, trong miệng thì nhàn nhạt khinh miệt nói ra, coi như ta tiểu Tây Thiên thực sự kiện thứ 29 trùng, cũng không có quan hệ gì với các ngươi, còn dám tiêu gạo, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Bình Dương. Khẩu khí rất lớn, còn rất vũ nhục người. Giữa sân giang hồ khách nghe vậy tất nhiên là trong lòng nổi nóng, nhưng dương mắt xem xét, có chút bản địa Bình Dương người lại là lúc này mặt lộ vẻ kinh dị, Quan Vân Thư. Quan Vân Thư tại Bình Dương có thể nói uy danh hiển hách, có thể xưng nơi đó một phương bá chủ, trong thành thế gia nhà giàu phạm là muốn đi định bợ nàng, liền không có một cái không bị nàng đánh, mà lại nữ nhân này cùng tiểu Tây Thiên tăng nhân khác biệt, nàng là nửa điểm không quan tâm cái gì không thể giết người giới luật. Nghe đồn nàng lần thứ nhất giết người là lúc trước có cái bản ngã đường trưởng lão nghĩ đến thử nhi cô tư vị, liền nửa đêm chui vào tiểu Tây Thiên, kết quả vừa tới Quan Vân Thư sân nhỏ, ngay cả Quan Vân Thư dáng dấp ra sao cũng còn không có nhìn thấy, liền bị Quan Vân Thư phát hiện, từ trong nhà đâm ra một kiếm xuyên vào tim, tại chỗ bị miểu sát. Đây đều là Bình Dương mù truyền lời đồn, chưa hẳn làm thật, nhưng Quan Vân Thư là thật giết người à? Bình thường bởi vì chọc giận nàng không thích mà bị đánh người càng là nhiều vô số kể, bởi vậy Bình Dương người đều quản Quan Vân Thư xưng Bình Dương một phương bá chủ. Bởi vậy Quan Vân Thư một khi xuất hiện, mới còn khí thế hung hăng giang hồ khách trong nháy mắt liền yên, không một người dám lắm miệng. Quan Vân Thư cười lạnh một tiếng, đến sau cửa đá một đám tăng nhân trước mặt, thản nhiên nói: Tiểu Tây Thiên bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì ta tự sẽ đến hỏi phương trượng. Còn đám người kia, không cần khách khí, đem thật gọi xuống tới thủ sơn môn, ai có thể đánh bại hắn, ai mới có tư cách lên núi. Quan Vân Thư cách làm rõ ràng nhất giang hồ diễn xuất. Tức vô luận ngươi muốn làm gì, đừng cả hư đầu ba não, công phu cứng rắn mới là thật cứng rắn, so tài xem hư thực. Giờ phút này một đám tăng nhân mới khó khăn lắm kịp phản ứng, đối mặt Tiểu Tây Thiên mạnh nhất sư tỷ tất nhiên là không có một cái dám ngỗ nghịch, vội vàng vận khởi khinh công lên núi giao người. Thật chính là Động Văn đại sư sư đệ, Động Huyền Chân truyền đệ tử, so Quan Vân Thư lớn 7 tuổi, võ nghệ xem như tiểu Tây Thiên thế hệ trẻ tuổi Quan Vân Thư trở xuống đệ nhất nhân. Quan Vân Thư quay đầu liếc mắt nằm trên mặt đất kêu rên rối rít một đám giang hồ khách, mới hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đưa tay trấn an dưới có điểm bị nàng hù đến, giờ phút này chính bức dứt bất an đạp nhẹ móng nhỏ ngựa cái này ngựa là Triệu Vô Miên đưa nàng, cũng không thể bị dọa phát sợ. Các loại thật vội vàng chạy đến, Quan Vân Thư khẽ bước cầm lên tiếng chào, sau đó mới vội vàng đạp vào cầu thang, tiểu Tây Thiên chuyện này có chút cổ quái, rõ ràng là bị người hạ bộ. Chỉ là nàng tâm lo tông môn, quá mức vội vàng, quên dặn dò nếu như có người tự xưng Tô Yên Nhiên liền để hắn lên núi. Đợi nàng đạp vào cầu thang vào trong nội viện, mới giật mình nhớ tới việc này, liền tranh thủ thiên lý mã trước chuyển giao cho trong chùa đệ tử đảm bảo, sau đó liền vận khởi khinh công, chuẩn bị bay xuống núi nhắc nhở thật, cũng là bị người tại chỗ gọi lại. Vân Thư, vừa trở về chùa liền muốn rời đi. Chúng ta cái này thềm đá hết thảy 3466 giai, leo núi vào chùa cũng coi như phí sức, ngươi thế nhưng là tại rèn luyện khinh công. Tiếng nói bình thản, mang theo trưởng bối đặc hữu ôn hòa, thanh âm từ xa mà đến gần, một vị người mặc màu trắng tăng y nam tử đạp tuyết mà đến, chính là Quan Vân Thư sư thúc, Phương Trượng Động Văn sư đệ, Động Huyền, cũng tức thật sư phụ. Quan Vân Thư đành phải yên lặng quay người, thi lễ một cái, sau đó chi tiết nói, ta có một bạn bè sắp lên núi, chỉ sợ hắn bị thật sư đệ ngăn lại, đang chuẩn bị đi nhắc nhở. Bạn bè? Động Huyền phát giác được Quan Vân Thư ngữ khí có chút vi diệu không thích hợp, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là cười nhạt một tiếng, lần thứ nhất nhập giang hồ lịch luyện liền giao cho bằng hữu. Quan Vân Thư lại trầm mặc một chút, có vẻ hơi do dự, sau đó mới khẽ bước cằm. Động Huyền cười nhẹ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó mới tốt kỳ hỏi, môn phái nào? Võ nghệ cao tuyệt, Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông. Thực lực thật sự lý sư đệ mạnh. Động Huyền hỏi cái gì Quan Vân Thư đáp cái gì, tuyệt không nhiều lời. Chẳng qua là khi lấy người ta sư phụ mặt nói lời này, liền có chút không có lễ phép, bất quá Động Huyền tự biết Quan Vân Thư tính tình, nàng cũng không có cái gì mạo phạm chi ý, thuần túy là trình bày sự thực khách quan thôi. Động Huyền mỉm cười nói, thật trước kia tại Tấn Địa từ Nam đánh tới Bắc, chưa bại một lần, mặc dù trên mặt không nói, nhưng ta biết nội tâm của hắn sớm liền có mấy phần cuồng ngạo. Võ giả cuồng ngạo, có thể bảo vệ lòng tiến thủ, kiên quyết thẳng trước, nhưng đối với chúng ta tu Phật người lại là tối kỵ, mạnh cũng tốt, yếu cũng được, cũng làm không có chút rung động nào, mới có thể không nhiễm bụi bặm, nhưng giảng đạo lý cuối cùng khó mà nhập tâm, còn cần thật chính mình tự mình cảm nhận được điểm ấy mới được. Phải làm phiền ngươi vị này bạn bè vì hắn bên trên cái này bài học đi. Sư thúc đều nói như thế, mà lại Quan Vân Thư thật không cảm thấy thật là Triệu Vô Miên đối thủ, cũng liền gật đầu, chỉ là dưới đáy lòng thầm nghĩ, Triệu Vô Miên thương thế chưa lành, thật nếu dám hại hắn vết thương cũ tái phát, vậy liền để hắn thủ một năm cửa chính. Trong chùa mật thám thế nhưng là tìm được. Quan Vân Thư hỏi. Đỗ Huyền khẽ lắc đầu, sau đó ngược lại nói, gần đây có người vu oan chúng ta cầm kiện thứ 29 trùng, giang hồ chấn động, không ít võ lâm danh túc nhao nhao chạy đến, hy vọng cầu kiến Phương Trượng muốn cái tin chính xác, trước mắt đại điện ngay tại thương thảo việc này, ngươi tại giang hồ lịch luyện gần nửa tháng, xem bộ dáng là có thu hoạch, liền đi theo ta đi. Có gì cần thương thảo? Đều anh ra ngoài là được, tiểu Tây Thiên lúc nào muốn nhìn đám người này sắc mặt hành sự. Bọn hắn không phải liền là muốn dùng cái này là lấy cớ tiếp xúc Trần Châu xá lợi bảo chẳng sao. Không đề cập tới các nơi phân tự, đơn Bình Dương tiểu Tây Thiên cũng có hơn bằng người. Chúng ta cần kiếm tiền đến nuôi sống trong chùa đệ tử, chỉ dựa vào kinh văn cũng không thể đổi cơm ăn, xử lý như thế nào những này giang hồ danh túc, liên quan đến Tiểu Tây Thiên bên ngoài danh vọng, cũng liên quan đến hương hỏa. Động Huyền quay người hướng trong chùa đi đến, trong miệng cười nhẹ nói ra, tu Phật về tu Phật, thế tục về thế tục, thiếu một thứ cũng không được, nếu không chính là lừa mình dối người, ra vẻ thanh cao. Quan Vân Thư không có lại nhiều nói, nàng trở về chùa cũng không phải đến cùng trưởng bối luật vật. Liên tại đi trước đại điện, tìm tới cùng mình quan hệ không tệ tiểu sư muội, nhắc nhở nàng nếu như Tô Yên Nhiên đến chùa liền dẫn hắn về trước viện tử của mình chờ lấy, sau đó mới đi đại điện. Chương 70, Bình Dương song sát chương 70, Bình Dương song sát Bình Dương thành bên trong, Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên đồng đều thân mang áo tơi mũ rộng đành làm người giang hồ cách tân mặc, xuyên đường phố qua ngõ hẻm đến Phượng Hoàng Sơn chân. Bình Dương thành mặt phía bắc chính là Phượng Hoàng Sơn, dọc theo phương hướng thẳng tắp đi liền có thể đến Tiểu Tây Thiên, liền hỏi đường đều không cần. Lạc Triều Yên vốn nên là trong sân đợi, nhưng nàng cũng là bị Lao Lý nói lời dọa cho nhảy một cái, chỉ sợ Triệu Vô Miên thật cảm thấy nàng sẽ làm ra chim bay tận, lương cung giấu loại kia sự tình, liền một bước không rời đi theo Triệu Vô Miên. Không thể nghi ngờ là xúc động, bất quá Bình Dương không phải Thái Nguyên, Tấn Vương thai mắt không có nhiều như vậy, Lạc Triều Yên che mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình ai cũng nhìn không ra thân phận chân thật của nàng. Mà lại tiểu cô nương đoán chừng cũng buồn bực đến hoảng, từ Tần Phong trại một đường đảo vong đến tận đây, nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng, không dám lộ diện cũng không dám bên ngoài nói nhiều, bây giờ thân ở Bình Dương, Hứa gia trưởng bối cùng Triệu Vô Miên đồng đều ở bên người, kia ra đi một chút cũng không sao. Tiểu Tây Thiên Phương trưởng là Động Văn đại sư, trước kia là cái thư sinh, sau đó chẳng biết tại sao chợt bái nhập Phật môn, năm đó hắn đã 30 tuổi. Lạc Triều Yên là Triệu Vô Miên kể Tiểu Tây Thiên Phương trưởng tình báo, 30 tuổi mới tập võ, không thể nghi ngờ chú định chẳng làm nên trò trống gì, nhưng Động Văn đại sư lại là quỷ tài, tập võ 10 năm liền câu thông thiên địa chi tiểu, cùng năm bị phụ hoàng phong làm võ khôi, bây giờ hơn 50 tuổi, chính vào đang tuổi phơi phới, thực lực đánh giá tại tập võ khôi bên trong có thể sắp xếp trước ba. Loại này manh nhân có thể bị một đám giang hồ đạo trích vây quanh tự chứng trong sạch, quả như là. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, nửa ngày mới nói câu, nữ nhiều lần khách quen. Lạc Triều Yên nghe không hiểu cái gì là nữ nhiều lần chỉ là cười dưới, ta chưa bao giờ thấy qua Động Văn đại sư, đối với hắn vô ý hiểu rõ, nhưng người trong Phật môn phần lớn như vậy đi, nếu như là Kiếm Tông tông chủ, ai như buộc hắn tự chứng, hắn lúc này có thể đem người kia đầu lưỡi cắt bỏ. Dạng này người, có thể giáo dục ra Quan Vân Thư. Cũng coi là tiểu Tây Thiên tượng Phật bước lên khói xanh. Lạc Triều Yên giận Triệu Vô Miên một chút, đáng tiếc mũ rộng đành ngăn trở căn bản không nhìn thấy, ở trước mặt ta nói một chút lời này cũng không sao, bên ngoài cũng đừng nói mỏ, Bình Dương chính là Phật môn thánh địa, bị người nghe đi, tất nhiên là muốn đánh ngươi. Ta cũng không phải Động Văn đại sư, ai dám tìm ta gốc dạng, ta nhất định ăn miếng trả miếng. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đến cửa đá trước đó. Cửa đá về sau cầu thang uốn lượn hướng lên, sạch sẽ vương vước, cầu thang hai bên trải rộng tuyết động, gió nhẹ phất qua liền nhấc lên từng tia tuyết sương mù, lộ ra tường hòa yên tĩnh, nhưng trên cầu thang lại là nằm không ít giang hồ khách, từng cái mặt mũi bầm dập, kêu rên không ngừng. Một vị người mặc tăng bào, giữa mùa đông còn trần trụi cánh tay tráng hán cầm trong tay trường côn, đứng trên thềm đá, thân hình cao lớn, Triệu Vô Miên thô sơ giản lược nhìn lại có thể có 2 mét, như thế tráng hán hướng cửa đá chạm tiếp theo, trận mắt tròn xoe cùng như môn thần. Trước cửa đá còn tụ lấy không ít giang hồ khách, bọn hắn hai mặt nhìn nhau lại không một người dám can đảm tiến lên, chỉ nghe bọn hắn châu đầu ghé thai. Quan Vân Thư phái thật đến thủ vệ, ai có thể đánh cho đi vào a? Thật 5 năm trước liền tung hoành tấn địa, lường trước chỉ kém Quan Vân Thư mấy phần, bây giờ 5 năm trôi qua, chính là không biết cùng Quỷ Khôi so với như thế nào. Không rõ ràng, Quỷ Khôi rất ít đến Bình Dương làm việc, cũng tùy tiện không cùng người giao thủ. Triệu Vô Miên bôi lông mày ngạo lớn, gia hỏa này thật đúng là môn thần, chẳng qua là Quan Vân Thư phái tới. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Triệu Vô Miên dẫn Lạc Triều Yên xuyên qua đám người, lúc này gây nên đám người chú ý, liền nhìn Triệu Vô Miên hướng thật có chút chắc tay, tại hạ Tô Yên Nhiên, nghe qua tiểu Tây Thiên đại danh, tới đây thắp hương bài Phật. Ở đây giang hồ khách đều là mặt lộ vẻ im lặng, liền ngươi cái này đeo đao kiếm bộ dáng, ai mà tin ngươi là đơn thuần đến thắp hương bái Phật à? Liền có người nhắc nhở, vị này, Tô Minh, ngươi chiêu này ngay cả đồ đần đều không gạt được đi, nếu thật muốn đi tiểu Tây Thiên nhìn qua chín chung, vẫn là qua được thật tiểu sư phụ cửa này. Thật đem ánh mắt băng tại Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên trên thân, cũng là đi nửa tay lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, gần đây tiểu Tây Thiên mọi việc hỗn loạn, nếu là bỏ mặc chư vị tùy ý vào chùa, chỉ sợ có biến, đành phải ra hạ sách này. Hai vị huynh đại nhưng là muốn cùng tiến lên. Lạc Triều Yên nghe vậy sững sờ, thoáng lui lại một bước nhỏ, tránh sau lưng Triệu Vô Miên, sau đó nhỏ giọng đưa lỗ tai nói, tiểu Tây Thiên ra như thế một việc sự tình, quan cô nương khẳng định vội muốn chết, cho nên nên là quên nhắc nhở Tô Yên Nhiên cái này ám hiệu. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, cũng lời nhiều lời, đi lên một bước bậc thang, ngăn tại Lạc Triều Yên trước mặt, một mình ta là đủ. Thật gật đầu, tiếp theo đợi mấy giây, mắt thấy Lạc Triều Yên vẫn là tránh sau lưng Triệu Vô Miên cách xa nhau bất quá 3 bước khoảng cách, liền đuôi lông mày nhẹ trao lại, nhắc nhở, vị huynh đài này, đã ngươi không có ý định ra sân, vậy vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng, đao kiếm không có mắt, chớ có đả thương ngươi. Hiển nhiên là không nhận ra được Lạc Triều Yên là nữ tử. Triệu Vô Miên đưa tay, không cần, ngươi thương không được nàng. Để Lạc Triều Yên đứng xa một chút, vạn nhất bị ai bắt đi làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng không cao, nhưng Triệu Vô Miên hiển nhiên sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lạc Triều Yên nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên bóng lưng, lần thứ nhất cùng Triệu Vô Miên ra hành động, kỳ thật còn có chút nhỏ hơi sợ, nhưng nghe thấy lời ấy, nàng nhếch môi, khỏe miệng hơi câu từ Thái Nguyên lúc ấy chính là, chỉ cần Triệu Vô Miên trở về khách sạn, nàng liền rất có cảm giác an toàn. Thật sững sờ, tiếp theo trong lòng liền dâng lên mấy phần tức giận, đây là xem thường ai đây? Hắn giơ tay lên bên trong thép tinh trường côn, gõ nhẹ mặt đất, thềm đá liền hiện hiện một tia vết rách, huynh đài như thế cuồng vọng, chờ một lúc chớ có bị đánh đến khóc ra tiếng. Thật thân hình vốn là cực kỳ cao lớn, giờ phút này đứng tại bên trên phương đài dai, từ cao mà xuống nhìn hằm hằm Triệu Vô Miên, càng là giống như kim cương. Triệu Vô Miên nửa điểm không sợ, chỉ là liếc mắt nước ra thềm đá, nhắc nhở, tổn hại tông môn của công, nếu là bị quan vân thư biết, không được đánh ngươi. Quan ngươi chuyện gì? Thật hư lạnh một tiếng, gọi thẳng sư tỷ tục danh, ngươi cùng nàng rất quen, chớ có tùy ý bấu víu quan hệ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phịch một tiếng, thật lại lần nữa lấy trường côn nặng gõ thêm đá, cao sát thân hình lại là nhờ vào đó phóng lên tận trời, cao lớn thể trạng trên không trung một cái lượn vòng, trong tay trường côn mượn lượn vòng lực đạo liền muốn lấy lực phách hoa sơn chi thế trùng điệp đánh xuống, trường côn quanh thân đều nhấc lên kình phong vụ vụ. Ở đây giang hồ khách đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật là lên sát tâm hay sao? Lấy hắn thể trạng, như thế một kích nện xuống, Triệu Vô Miên như bị đập trúng, mọi người tại đây không chút nghi ngờ hắn sẽ làm trận biến thành Triệu Vô Miên tương. Nhưng ngược lại bọn hắn đấy mắt liền hiện hiện mấy phần hãi nhiên. Triệu Vô Miên sau lưng chính là Lạc Triều Yên, đương nhiên sẽ không tránh đi, liền chỉ nhìn hắn hai chân rậm, không lùi mà tiến tới, bay thẳng mà lên, treo ở bên hông đao kiếm lại cực tinh chuyển thành cực động, thuận trọng lực trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hai người trước kia khoảng cách không đến nhị thập giai thang đá, thật vọt lên về sau, khoảng cách Triệu Vô Miên cũng liền bất quá ba trượng. Điểm ấy khoảng cách, Triệu Vô Miên ngay cả một giây đều không cần liền có thể vượt qua. Bởi vậy thật nhảy lên không trung, giơ lên trong tay trường côn, còn chưa kịp vung ra, trong tầm mắt Triệu Vô Miên lợi dụng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, hai người khoảng cách ngay cả ba tấc đều không có. Thật sát mặt nao nao, chợt liền nhìn Triệu Vô Miên nắm chặt chuôi đao, ngay cả đao mang vỏ quét ngang mà qua, tốc độ cực nhanh, cũng may thật vốn là giơ lên trường côn tư thế, chỉ hơi cổ tay khẽ nhúc đích, trường côn liền ngăn tại trên vỏ đao. Keng, giống như gõ chuông trầm đục lúc này vang vọng trong núi, cả kinh phượng hoàng sơn chim bay tứ tán, liễu díu cái lộn không ngừng, khí lãng càng là thuận Triệu Vô Miên quét ngang phương hướng hướng bên cạnh xung ra. Bậc thang bên cạnh trồng cổ thụ trên cảnh gây tuyết động trong nháy mắt bị khí lãng lôi cuốn, cấu thành một đạo hình quả xương trắng trên không trung hiện hiện. Sau đó thật mới kêu lên một tiếng đau đớn, lực đạo thuận hai tay chuyển đến, để hắn làm tức khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên, hai tay mặc dù giống như cổ sắt nắm chặt trường côn không thả, nhưng thân hình lại là giống như đạn pháo bị Triệu Vô Miên trực tiếp đánh bay, hướng về bên cạnh phương sơn bên trong đập tới. Chỉ nghe răng rắc cây cối đứt gãy âm thanh, thật một đường nện đứt mấy viên cây cối mới chậm đi lực đạo. Sau đó nhìn lại, hắn đúng là bị trực tiếp vùi vào tuyết bên trong, vẹn vẹn một cái nắm chặt trường côn bàn tay lớn lộ ra mặt tuyết. Triệu Vô Miên thuận thế rơi xuống, lại là căn bản không thấy thật, mà là trước đưa tay liền bảo vệ Lạc Triều Yên, hướng bốn phía mắt liếc. "Ân, không có gì chạm." Lạc Triều Yên tay nhỏ khẽ che khỏe môi đang cười. Mắt thấy vô sự, Triệu Vô Miên mới nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta bình thường cùng người chém giết, đồng đều tận lực cam đoan không bay lên không, để phòng lộ sơ hở, ngươi ngược lại tốt, chủ động bay lên trời." Giang hồ chém giết cũng không phải cãi nhau ở mỹ, tư thế đẹp trai không có tác dụng gì. Dứt lời Triệu Vô Miên mới dẫn Lạc Triều Yên đạp vào thêm đá, hướng trong chùa đi đến, chỉ còn lại toàn trường tĩnh mịch. Trên bậc thang còn lại tăng nhân thấy thế cũng là một mặt cổ quái, lại là căn bản không dám chặn đường. Vị chôn ở tuyết bên trong thật nghe thấy được lời này, tựa hồ là Phật tâm có một chút vỡ vụn, nắm chặt trường côn nương tay mấy phần. Các loại Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại cầu thang mây mù phía trên, trước cửa đá một đám giang hồ khách mới xì xào bàn tán. Thật ngay cả một chiêu cũng tiếp không được, cái này, vị này Tô Minh thực lực, chỉ sợ đều có thể cùng Quan Vân Thư thử một lần dài ngắn đi. Khó mà nói, bất quá nghe tiếng nói rất trẻ, lượng trước cùng Quan Vân Thư không kém được mấy tuổi. Hắn lên tiểu Tây Thiên, nếu như là đến đập phá quán, đánh giá Bình Dương một phương bá chủ không lâu liền có thể đổi thành Bình Dương song sát. Chương 71, chết người rồi chương 71, chết người rồi tiểu Tây Thiên xuôi theo núi xây lên, kiến trúc theo trình độ trọng yếu theo thứ tự hướng lên xây dựng, Chân Châu Xá Lợi bảo tràng làm chín chung một trong, chân quý nhất, liền bày ra tại chỗ cao nhất Lưu Ly Tháp đỉnh tháp, mà tại Lưu Ly Tháp phía dưới cách đó không xa, chính là tiểu Tây Thiên một đám tăng nhân lên tảo khóa, niệm tụng kinh văn đại điện. Tiểu Tây Thiên chút su bạc tăng võ tăng, nhưng vô luận văn võ, mỗi ngày tảo khóa đều là nhất định phải bên trên, nếu không coi như cái gì Phật tự. Vượt qua Phượng Hoàng Sơn chân cửa đá, một đường hướng lên, bước qua hơn 3000 thềm đá, mới tính tới tiểu Tây Thiên cửa chính, mà từ cửa chính lên, lại cần đạp vào hơn ngàn thềm đá mới có thể thẳng đến đại điện, thềm đá hai bên phân chia từng cái khu vực. Cho nên mỗi ngày tăng nhân đều muốn bỏ không ít thềm đá mới có thể đến trên đại điện tạo khóa, cũng coi là ma luyện ý chí, lấy chứng Phật tâm. Phải biết, liền xem như kiếp trước Thái Sơn, kỳ thật cũng liền hơn 6000 bậc thang mà thôi. Mỗi ngày như thế bỏ, văn tăng chắc hẳn cũng là vũ dũng hơn người. Đại điện diện tích cực kỳ rộng lớn, có hình vuông, có thể dung nạp ngàn người, cái này diện tích cho dù là làm đại diễn võ cũng là dư xài. Cuối cùng thì là số tôn kim chất tượng Phật, dáng vẻ trang nghiêm. Tượng Phật trước thì bày biện ba cái bồ đoàn, chính giữa cùng phía bên phải đều không người, chỉ có động huyền ngồi phía bên trái, chính đối bao la đại điện. Đại điện cũng trưng bày không ít bồ đoàn, rất thưa thớt ngồi đại khái hơn 20 người, đều là tiểu Tây Thiên trong chùa đại sư cùng riêng phần mình cao độ, Quan Vân Thư cũng ở trong đó, bất quá trở ngại bối phận, chỉ ngồi tại đệ tử ghế. Đáng nhắc tới chính là, ở đây có tăng nhân có Nico, nhưng chỉ có Quan Vân Thư một người để tóc dài, hơi có vẻ quái dị, nhưng mọi người sớm thành thói quen, cũng không có để ý loại này chi tiết, nhìn thấy Quan Vân Thư trở về đều là mỉm cười gật đầu, chào hỏi. Quan Vân Thư đoan đoan chính chính ngồi tại đệ tử vị, cái eo thẳng tắp, nhìn quanh một vòng cũng không có nhìn thấy động văn phương trượng, liền hỏi, sư phụ đâu? Từ ngươi rời đi về sau, phương trượng liền chân sau xuống núi du lịch, đến nay miểu không tin tức. Động huyền khẽ lắc đầu. Quan Vân Thư nhàn nhạt gật đầu, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, Động Văn đại sư thường nói sự tất thân cùng, thường xuyên xuống núi du lịch giang hồ, điểm ấy thế nhân đều biết. Nàng lặng lặng nghe Động Huyền cùng trong chùa từng cái đại sư thảo luận lên nên xử lý như thế nào tụ tập tại trong chùa những cái này võ lâm danh túc. Cùng Phượng Hoàng Sơn cước thạch cửa trô những cái kia ngay cả thật đều không qua được tạp ngư khác biệt, loại này thời kỳ nhạy cảm còn có thể bị Tiểu Tây Thiên để lên núi người giang hồ, vậy cũng là bên ngoài thanh danh chuyển xa một phương cự phách. Lời đồn bởi vì là từ trong chùa tràn ra đi, trong giang hồ bên ngoài không ít người đều tin, bây giờ bọn này giang hồ danh túc tới đây, hy vọng có thể quan sát một chút kiện thứ hai chí trùng, mở mang tầm mắt. Tiểu Tây Thiên không bỏ ra nổi đến, bọn hắn liền nói vậy liền điều hòa một chút. Từ ngươi Tiểu Tây Thiên tổ chức một trận võ lâm đại hội, từ ở đây chư vị hào kiệt điểm cái thắng bại, người thắng leo lên lưu ly tháp cảm ngộ chính trung, sau đó bọn hắn liền có thể vận dụng tự thân lực ảnh hưởng, trợ Tiểu Tây Thiên làm sáng tỏ việc này, thậm chí nhiều hơn tuyên truyền cái này cái gọi là võ lâm đại hội. Vô luận là Kiếm Tông hay là Vũ Công Sơn đều chưa từng mở qua tiền lệ, bây giờ ngươi Tiểu Tây Thiên dẫn đầu làm việc này, tất nhiên dẫn tới giang hồ chấn động, dẫn tới vô số khổ vì không cách nào đột phá giang hồ hào kiệt tới đây. Đây đều là ân tình, cũng chính là nhân mạch. Chỉ cần Tiểu Tây Thiên có thể tiếp tục mở dương võ lâm đại hội, ngày sau vô luận là một năm ở giới hoặc là ba năm ở giới đều có thể dẫn tới trên võ lâm hạ chen chúc mà tới, chẳng phải là một kiện võ lâm chuyện tốt. Cứ thế mãi, Tiểu Tây Thiên giang hồ danh vọng tất nhiên viễn siêu Vũ Công Sơn cùng Kiếm Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Bọn này võ lâm danh túc đề nghị nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng suy cho cùng vẫn là mượn lời đồn cớ bức bách Tiểu Tây Thiên cho bọn hắn một cái quan sát chín chuồng cơ hội. Là cái có cốt khí tông môn cũng sẽ không thụ như thế có đủ, cái này không quan hệ lợi ích, chính là đơn thuần thân là võ giả tự tôn. Chúng ta tổ chức võ lâm đại hội có thể, nhưng ngươi lấy lời đồn áp chế, dùng cái này bức bách, không được. Nếu là đổi lại Vũ Công Sơn, chỉ cần một câu không đánh ngươi, ta suy nghĩ không thông suốt lúc này liền có thể lột lên nắm đấm đánh người. Nếu là Kiếm Tông, chính là một câu ngươi là cái nào dễ hành, cũng dám để cho ta tự chứng, tiếp theo rút kiếm chém người. Nhưng Tiểu Tây Thiên không giống với Kiếm Tông cùng Vũ Công Sơn, bọn hắn ăn chính là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh cái này phần cơm. Thường ngày đều đề sướng cái này tám chữ, kết quả bây giờ liên quan đến chính mình lợi ích, lập tức liền đem những người này toàn bộ vũ lực khu trục, đây chẳng phải là tự mình đánh mình mặt. Cái này cùng tông môn ý nghĩa chính thoát không ra quan hệ, hướng sâu nói, đây chính là Tiểu Tây Thiên bọn này tu Phật đạo, cho nên cũng chỉ có thể người hiền bị bắt nạt. Bởi vậy Động Huyền cùng từng cái đại sư sướng lên đều là lôi kéo chính sách, nhưng Quan Vân Thư nửa điểm không nhìn chúng, nàng vẫn là suy nghĩ nàng biện pháp dùng tốt nhất, tức đem cái này đám kia kêu gào ra hỏa có một cái tính một cái toàn bộ đánh ngã từ trên núi ném xuống. Thảo luận có một trận mà cũng không có xuất ra cái cụ thể điều lệ đến, liền có người đề nghị, bây giờ bọn hắn là quyết tâm nghị cảm ngộ bảo tràng, không bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, tiếp thu đề nghị của bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, Quan Vân Thư lúc này chân mày cau lại, lập tức liền phát hỏa, đây là cái gì nhuyễn đàn nói? Nàng bác bỏ nói, mở thiên lệ, hôm đó sau ai cũng có thể cầm lý do này buộc chúng ta tổ chức một lần tỷ võ đại hội, ngươi cái này Tiểu Tây Thiên chẳng lẽ hồng trần nữ tử, ai cũng có thể khi nhục. Trước tiên đem giải lời đồn người kia bắt tới mới là căn bản. Lời này hiển nhiên là cực kỳ không tuân theo sư trưởng, nhưng ở trận chư vị đại sư không có người nào tức giận, chỉ có những đại sư này môn hạ đệ tử hơi có vẻ bất mãn. Có người tiếng nói ôn hòa, cái gọi là Phật đạo, cuối cùng chính là chú ý một cái thả chữ. Chân châu xá lợi bảo tràng chính là ta chùa đặt chân gốc dễ không giả, nhưng quá mức coi trọng, nắm chặt không thả, đem đối hắn người có ý đồng đều xem như xa hạt, cuối cùng khó mà tại Phật đạo đi được lâu dài. Có đại sư tiếp lấy đề nghị, mặc dù không thể đem hắn chắp tay nhường cho người, nhưng thêm chút buông tay cũng không sao. Tựa như bọn hắn lời nói, một năm tổ chức một lần tỷ võ đại hội, bên thắng có thể cảm ngộ chân châu xá lợi bảo tràng, cứ thế mãi, ta chùa giang hồ danh vọng tất nhiên ngày càng lớn mạnh, chấp võ lâm chi người cầm đầu chỉ sợ cũng không phải là huyễn tưởng, như thế cũng coi như được cả danh và lợi. Người thỏa hiệp lần này sẽ chỉ làm bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Nghe thấy lời này, Quan Vân Thư bị tức đến hô hấp đều có chút gấp rút, chúng ta đương nhiên có thể tổ chức võ lâm đại hội, nhưng quyết không thể là bị buộc bất đắc dĩ. Đề nghị này có thể giải lần này nguy hiểm, vậy lần sau đâu? Sang năm bọn hắn lấy đồng dạng biện pháp yêu cầu chúng ta một năm tổ chức 2 lần võ lâm đại hội, sau đó 3 lần, 4 lần, lần lượt đưa ra yêu cầu, chúng ta liền muốn lần lượt thỏa mãn. Đến cuối cùng, có phải hay không ngay cả tông môn đều muốn chắp tay nhường cho người? Có người lắc đầu, chỉ là tổ chức một trận võ lâm đại hội, tại chúng ta mà nói cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình, nếu là bọn họ nói lên yêu cầu càng thêm quá phận, kia tự có đem đối ứng biện pháp. Chuyện tương lai, tương lai bàn lại. Lời này vừa nói ra, những cái kia thái độ đối với Quan Vân Thư có chút bất mãn các đệ tử cũng đều có chút không quá tán đồng nhà mình sư phụ, trần trơ nói, đệ tử cảm thấy xem sư tỷ nói có lý, chúng ta cũng là tam đại phái một trong, há có thể mặc người như thế khi đủ. Tu Phật tu đều hồ đồ rồi. Quan Vân Thư thì có chút thở một hơi thật dài, nhàn nhạt tự nói, tranh chấp là giờ phút này thứ vô dụng nhất, dựa vào ngôn ngữ là thuyết phục không được bọn hắn. Trước đây nàng liền ẩn cảm thấy Tiểu Tây Thiên các trưởng bối tựa hồ cũng quá mức lạnh nhạt, luôn là một bộ không muốn ở thế tục thật lãng phí tâm lực bộ dáng. Nàng từng coi là Phật pháp cao thâm về sau, tự nhiên cũng chính là như vậy không muốn bị thế tục xâm nhiễm thanh cao. Nhưng giờ phút này nàng mới biết rõ, thanh cao là thanh cao, nhưng xử lý không được hiện thực à? Đều bị người cưỡi trên đầu còn một bộ lười nhắc cùng bọn hắn so đo tư thái, còn không bằng Triệu Vô Miên, ít nhất phải có người dám đối với hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ hung hăng cầm đao chặt lên đi, tựa như hắn họa thủy đồng dẫn thương hoa lâu. Lúc này mới hợp Quan Vân Thư tâm ý thế là nàng sẽ không tiếp tục cùng tính toán, vươn người đứng dậy. Đi người đệ tử lễ, đệ tử bạn bè nên nhanh lên núi bái phòng. Ta đi tiếp đãi, xin được cáo lui trước. Giờ phút này, Một mực yên lặng nhưng không nói động Huyền mới có chút đưa tay, hỏi: "Vân Thư, nhưng có biện pháp?" Quan Vân Thư hoàn toàn chính xác có ý tưởng, Tiểu Tây Thiên không phải là không thể dùng vũ lực đuổi đi những cái này cái gọi là võ lâm danh tốc sao? Kia nàng cải trang cách ăn mặc, trước xuống núi đem thật đánh một trận, ngụy trang thành lần đầu tiên tới Tiểu Tây Thiên giang hồ hiệp khách, sau đó chủ động tìm những này giang hồ danh tốc sự tình, coi đây là lấy cớ đem bọn này sâu bỏ toàn bộ ném núi. Các loại trước giải quyết bọn này sâu bỏ, mới hảo hảo truy xét đến ngọn nguồn là ai thả ra tin tức giả, cùng truy tra trong chùa mật thám. Nhưng lời này hiển nhiên là không thể đem ra công khai, bởi vậy nàng chỉ là nhàn nhạt hừ dưới, đệ tử ngu dốt, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Động Huyền mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng phất tay, thái độ hoàn toàn như trước đây ôn hòa, chúng ta còn cần tiếp tục thương thảo việc này, trong thời gian ngắn khó mà thoát thân, ngươi lại đi làm mình sự tình đi, Tiểu Tây Thiên cảnh sát tuyệt diễm, có thể mang theo ngươi bạn bè nhiều dạo chơi, tựa như năm đại phòng, nơi đó địa thế hiểm trở, lại có thể từ cao mà xuống đem Bình Dương nhìn một cái không sót gì, cảnh đêm cực dai, bất quá leo núi bái phòng một đám giang hồ bạn bè cũng ở. Đó, nhớ lấy chớ có lên xung đột. Quan Vân Thư rời đi bước chân có chút dừng lại, lời này có ý tứ là. Nhưng vào lúc này, một cái cùng Quan Vân Thư đồng dạng mang tóc tu hành tiểu nhi cô lại là đi lại vội vàng, thẳng vào đại điện, trong miệng kinh hoàng nói: "Đánh nhau à, đánh nhau à, năm đại phong các quý khách đánh thành một đoàn, còn đổ máu, mắt thấy đều muốn chết người á." Chương 72, Phượng Hoàng Sơn bên trên chương 72, Phượng Hoàng Sơn bên trên đem thời gian dịch chuyển về phía trước một hồi. Từ cửa đá chỗ đến Tiểu Tây Thiên cửa chính có hơn 3000 thêm đá, lấy Triệu Vô Miên thể lực tất nhiên là bước đi như bay, thư giãn đích ý, bất quá bỏ đến nửa đường, hắn liền nghe sau lưng truyền đến hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Hắn tại chỗ đứng vững, quay đầu nhìn lại, nhưng Lạc Triều Yên lại là không có kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ đụng ở trên lồng ngực của hắn, mũ rộng đành đều sai lệch hạ. Lạc Triều Yên đầu tiên là hai tay nâng lên, nâng đỡ nghiêng qua một bên mũ rộng đành, tiếp theo ngửa đầu nhìn tới. Cao thấp kém duyên cớ, thấy không rõ Triệu Vô Miên mặt, nàng liền sửng sốt một chút, sau đó bắt lấy mũ rộng đành vành nón, đem nó có chút nâng lên, lộ ra một trương bởi vì quá mệt mỏi mà ửng đỏ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thần sắc mang theo vài phần mê mang nghi hoặc, hỏi: "Tại sao dừng lại?" Thế nhưng là phát hiện cái gì dị trạng? Nhìn qua thật sự là manh manh đát. "Không, chỉ là ngươi có phải hay không cũng quá yếu đuối một chút, lúc này mới bỏ lên mấy tiết bậc thang. 1,567 tiết, ta một mực đếm lấy." Lạc Triều Yên lại đem mũ rộng vành buông xuống, che khuất khuôn mặt nhỏ, đặt vào bậc thang đi đến Triệu Vô Miên bên cạnh. "Ta đi Quy Huyền Cốc sau cả ngày đều ở trong phòng cùng sư phụ nghiên cứu y thuật, cổ độc, chế dược. Cửa chính không ra nhị môn không bước, cũng không liền thể lực yếu đuối nha, nhưng không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, đi ngươi." Thời gian nói mấy câu, nàng để chứng minh chính mình, lại một hơi hướng về phía trước đạp tốt 10 tiết bậc thang. Triệu Vô Miên từ dưới lên trên nhìn, đã có thể nhìn thấy nàng kia tinh xảo trắng loáng cái cằm. Đáng tiếc dáng chống đỡ lấy một hơi trèo lên trên cái này mấy tiết bậc thang, nàng liền có chút chậm không đến, bắt đầu dùng miệng hô hấp, kia hai mảnh phấn môi khẽ trương khẽ hợp, đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào dâng lên như muốn ngậm chặt xúc động. Triệu Vô Miên trước đó chưa hề cùng Lạc Triều Yên ra hành động, thật đúng là không biết nàng yếu đuối thành dạng này, liền thả chậm bộ pháp, đuổi theo nàng bước đi, đến bậc thang làm cái gì? Khi còn bé trong cung đã thành thói quen, thâm cung đại viện không có ý gì, đại ca mất sớm, nhị ca giáng quốc, chỉ một mình ta công chúa, cũng không có huynh đệ tỉ muội, cung nữ nha hoàn cùng ta nói chuyện ngay cả đầu cũng không dám nhấc, nhàm chán cũng không cũng chỉ có thể số lá cây, số côn trùng chơi. Hoàng cung xinh đẹp không? Ta chưa từng đi qua. Lạc Triều Yên còn tưởng rằng Triệu Vô Miên sẽ nói cái gì hắn sẽ bình đẳng đối đãi nàng loại hình lời an ủi, chưa từng nghĩ là hỏi loại vấn đề này, nàng liền che miệng cười dưới, nghĩ thầm Triệu Vô Miên cũng không chính là như vậy nha. Nàng cười trả lời: xinh đẹp lại lớn, ta khi còn bé thường tại hậu cung chạy tới chạy lui, có khi chạy một ngày cũng chạy không đến cùng, mà phụ hoàng chỉ có mẫu thân một vị hoàng hậu. Hậu cung các viện không có người nào khí, vắng ngắt, bảo đảm ngươi đi qua một lần sau liền cũng không tiếp tục muốn đi. Người với người bi hoan không hoàn toàn giống nhau. Căn phòng lớn a, ta trước kia thứ hai muốn chính là một tòa căn phòng lớn. Thứ nhất muốn đây này. Lạc Triều Yên cùng Triệu Vô Miên trò chuyện, chỉ cảm thấy bỏ bậc thang cũng không có như vậy phí sức. Tiền. Nghe thấy lời ấy, Lạc Triều Yên cười đến đều đau sốc hồng, nói lắp nói: "Vậy, vậy ngươi không đi buôn bán, ngược lại tập võ. Cái này thế đạo không biết võ công xem như khuyết điểm a." Lạc Triều Yên cảm thấy mình có bị nội hàm đến, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Hôm nay ngươi nếu là bị thương, đừng nghĩ để cho ta chữa cho ngươi." Triệu Vô Miên hướng tới bốn phía mắt nhìn, giờ phút này đang ở tại cầu thang chính giữa, tứ phía không người, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Nếu là Bình Dương lang băm cho ta ý chết các loại ngươi đang cơ, chẳng lẽ muốn phái binh đem Bình Dương đại phu toàn giết? Ta ha có thể như thế thị sát? Nhiều lắm là để lão Lý đem ý ngươi người kia giết." Lạc Triều Yên lật ra cái đáng yêu bạch nhãn, mới khẽ thở dài một cái: "Nếu là có tuyển, ta ngược lại hy vọng ta là thân nam nhi, dạng này, ban đầu ở trong cung ta liền bắt đầu tập võ, mà không phải từ tiểu học một chút cầm kỳ thư họa loại hình đồ vật. Kia là quên đi thôi." "Vì sao?" Lạc Triều Yên ngẩng khuôn mặt nhỏ: "Nếu là có tuyển, ta đương nhiên hy vọng mỗi lần thụ thương về sau, dốc lòng chữa thương cho ta người là ngươi, mà không phải cái gì khô khan lao đầu hoặc là cùng tuổi tháo hán tử." Lạc Triều Yên bị chọc phát cười, vui vẻ cười nói: "Loại kia ta đăng cơ về sau, ngươi như thụ thương, còn muốn đến tìm ta vì ngươi chữa thương sao? Thái y y viện các thái y y thuật tất nhiên cao hơn ta siêu. Một nước hoàng đế coi là thật là ta xử lý vết thương, cầm máu, băng bó, mơn thuốc." Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn nàng. Mặc dù mang theo mũ rộng đành thấy không rõ Triệu Vô Miên mặt, nhưng nghe vậy Lạc Triều Yên vẫn là sửng sốt một chút, mặc dù ở chung thời gian tính không được nhiều, nhưng Lạc Triều Yên kỳ thật cũng đã quen thuộc mỗi lần Triệu Vô Miên ra ngoài sau khi trở về vì hắn kiểm tra thân thể, chữa thương băng bó, nếu như đăng cơ sau Triệu Vô Miên còn muốn như thế, tuy nói về mặt thân phận không thích hợp, nhưng nàng cũng nửa điểm không kháng cự. Nàng vẫn môi ngập ngừng dưới, đuốt lên tâm tình trong lòng, mới nói, cho dù đăng cơ, ta cũng vẫn là ta, nhưng có một việc là rõ ràng, ta đã thành hoàng đế, đó chính là có lớn lao quyền lực. Ta như muốn tự tay cho ngươi trị liệu, ai có thể cả ta? Triệu Vô Miên nở nụ cười, coi là thật tự tay đút ta uống thuốc. Lạc Triều Yên mắt hạnh lập tức chừng lớn mấy phần, tiếp theo khuôn mặt nhỏ liền nổi lên một tia đỏ bừng, khó trách quan cô nương luôn nói ngươi cố ý chọc giận nàng tức giận, bây giờ ta xem như thấy được. Triệu Vô Miên giơ tay lên, Lạc Triều Yên còn tưởng rằng hắn là muốn nhấc tay nhận lầm, nhưng chưa từng nghĩ hắn là đưa tay hướng xuống chỉ, đúng rồi. Bây giờ chúng ta đi mấy tiết bậc thang. Lạc Triều Yên bước chân chợt dừng lại, nâng lên khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vô Miên. Đáng tiếc mang theo mũ rộng đành, vẫn là thấy không rõ Triệu Vô Miên thần sắc. Sau một lát, nàng yên lặng thu tầm mắt lại, hai cái tay nhỏ nắm tay, hướng lên tiếp tục bỏ thêm đá, trong miệng lại là hỏi, ngươi năm nay 20. Nên không sai biệt lắm, ta cũng không rõ ràng cụ thể tuổi tác. Ta năm nay 18, chúng ta không chênh lệch nhiều. Lạc Triều Yên bước chân không ngừng, tiếng nói chuyển đến, nếu là ta khi còn bé trong cung ở lúc, ngươi cũng trong cung liền tốt, còn có thể cho ta giải cái buồn bực. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, tiếp theo giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, hai tay vỗ, thật là có khả năng này. Lạc Triều Yên nghi hoặc nhìn tới. Tương Trúc quận chúa khi còn bé không phải trong cung trị liệu cơm bệnh sao? Ta nói không chừng chính là vào lúc này quen biết nàng, sau đó ước định chung thân. Đi như thế nào nhanh như vậy? Lạc Triều Yên nghe một nửa liền yên lặng xoay người, bước chân đạp 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 dẫm lên thềm đá trèo lên trên, tốc độ nhanh không chỉ một điểm. Đáng tiếc lại nhanh cũng không nhanh bằng Triệu Vô Miên, hắn đuổi theo nói, ngươi không phải một mực ở tại hậu cung sao? Ta nếu là cũng tại hậu cung, không phải liền là thái giám? Ta còn muốn lấy vợ sinh con. Ừm. Lạc Triều Yên nhàn nhạt phát ra một tiếng giọng mũi, chờ ta đăng cơ, ngươi vừa ý cô nương nào liền nói cho ta, ta nhất định vì ngươi chỉ cưới. Đường tỷ cũng không tệ, tính tình ôn nhu hiền lành, dung mạo tuyệt thế vô song, tuy nói không biết nói chuyện, nhưng thân là phiên vương chi nữ, thân phận cao quý, nam nhân kia đều xử mới. Loại sự tình này vẫn là phải nhìn nhà gái ý nguyện, chỉ cưới vẫn có chút quá bá đạo. Ta không bá đạo nhất điểm, ép không được ngươi. Ngươi ép ta làm gì? Hai người giữa lúc trò chuyện, đã tới đến trước cửa chính. Nơi này có cái đánh giá mới 8-9 tuổi mang tóc tiểu ni cô trở lấy, nhìn thấy Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên, tiến lên đi nửa tay lễ, ngại thanh mại khí hỏi, hai vị nhưng có người gọi Tô Yên Nhiên. Nghe vậy hai người liền biết cái này tiểu ni cô hiển nhiên là thụ quan Vân Thư nhờ và chờ ở tại đây. Là ta. Triệu Vô Miên đánh giá mắt tiểu ni cô, ám đạo cùng quan Vân Thư thân cận ni cô đều giữ lại tóc sao. Đi theo ta. Tiểu ni cô mỉm cười, quay người vào chùa, trong miệng nhiệt tình nói, sư tỷ để cho ta đem hai vị khách nhân mang đến nàng trong biệt đợi. Nhưng sư tỷ trước mắt còn tại đại điện họp, đánh giá còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thoát thân, hai vị cũng phải cần ta dẫn các ngươi đi tiểu Tây Thiên nơi khác đi một vòng. Triệu Vô Miên liếc mắt cười hì hì tiểu Nico, trực tiếp hỏi, quan Vân Thư từ trước đến nay không có bằng hữu, cho nên ngươi rất tốt kỳ hai người chúng ta cùng nàng là quan hệ như thế nào? Lời này vừa nói ra, tiểu Nico trên mặt biểu lộ cứng đờ, mắt to đảo lia lịa vài vòng, "À đúng." Triệu Vô Miên cảm thấy buồn cười, có chút đưa tay, gần đây không phải có thật nhiều người giang hồ tới tiểu Tây Thiên, ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem, ta cũng là đao thật thương thật đánh lên tới. Cùng bọn hắn cũng coi như người một đường. Triệu Vô Miên tới đây là vì tra án, tự nhiên không cần thiết ngốc các loại quan Vân Thư. Trên đường tới liền nghe không ít người nói rất nhiều giang hồ danh túc, một phương cự phách tới tiểu Tây Thiên. Trước từ trên người bọn họ ra tay hỏi thăm một chút. Thật sư ca mới xuống núi thủ vệ liền bị khách nhân đánh ngã, thật đáng thương. Tiểu Nhi cô nói nhỏ, nhưng này đoàn người cũng không đồng dạng, bọn hắn giang hồ danh vọng cao, phô trương lớn, căn bản không có đánh thật sư Minh liền lên núi. Người rất hy vọng thật sư Minh bị đánh. Lạc Triều Yên cảm thấy cái này cổ linh tinh quái tiểu Nhi cô trách đáng yêu, cười hỏi. Đó cũng không phải. Tiểu Ni cô xoay người mang theo hai người hướng năm đại phong đi đến, chân đá lây ven đường cục đá, nhỏ lông mày nhíu lên, nhỏ giọng nói, ta gần nhất thường nghe chư vị sư minh sư tỷ nhắc lên, nói bọn hắn kẻ đến không thiện, chính là chạy khi dễ chúng ta tiểu Tây Thiên tới. Khách nhân là xem sư tỷ bạn bè, khẳng định cùng bọn hắn không giống, đúng không? Khi dễ tiểu Tây Thiên không có ý nghĩa, nhưng khi dễ ngươi xem sư tỷ ta ngược lại thật ra. Lạc Triều Yên rộng Triệu Vô Miên một chút, lườm hắn một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng bọn hắn gặp qua? Có mấy người? 20 cái đi. Tiểu Nhi cô giã tỏi gật cái đầu nhỏ, sau đó nhỏ lông mày chăm chú nhíu lên, ta và các ngươi nói à, ta đang cho bọn hắn bưng trà đưa cơm thời điểm, liền có cái mặc đạo bào đạo sĩ mũi trâu luôn luôn hỏi ta phương trượng ở đâu, lúc nào trở về, có thể hung á, là Vũ Công Sơn đạo sĩ. Đó cũng không phải, Vũ Công Sơn tại Bình Dương không ai, kiếm tông người ngược lại là tại. Tiểu Nhi cô miệng rất nát, một đường nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Chương 73, máu nhuộm Phật tự, thượng, chương 73, máu nhuộm Phật tự, thượng, Phượng Hoàng Sơn bên trên, mây mù lở lở. Lạc Triều Yên người yếu, leo lên núi lúc đã là hoàng hôn. Chùa miếu bên trong, lui tới không phải cầm trong tay kinh thư tăng nhân, chính là mang theo gia quyến, thắp hương bái Phật khách hành hương, người đi đường tuy nhiều, lại không hiện ồn ào. Triệu Vô Miên theo tiểu nhi cô đi tại thông hướng ngũ đài phong trên bậc thang, thầm nghĩ tiểu Tây Thiên mặc dù ngầm mây dày không mưa, nhưng giờ phút này tự mình nhìn lại, sẽ chỉ cảm thấy nơi đây không hổ là đại ly triều Phật môn thánh địa. Nghiêng mắt nhìn lại, trong núi thanh phong, đầy dây tuyết động, hoàng hôn hạ đầy dây tái nhật bên trong lại lộ ra mấy phần đỏ ửng, tiểu Tây Thiên ốc xá mơ hồ tại núi rừng ở giữa, từng tấc một đều che kín mỏng tuyết, nhìn lên xa xa có thể thấy được hoàng hôn phía dưới điểm điểm tinh đấu, mà nơi đây khoảng cách bầu trời lại là gần như thế, thuận tiện giống như tinh đấu chính lôi cuốn lấy hoàng hôn tịch sắc chậm rãi rơi xuống. Hoàng hốt ở giữa, Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy chính mình bẹn bẹn đợi ở chỗ này liền cách xa triều đình cùng giang hồ, mắt chỗ cùng chỉ có thanh hàn, tĩnh mịch. Quan Vân Thư từ đó lớn lên, thế mà có thể như thế ác miệng tàn nhẫn bất cận nhân tình, hơn phân nửa là giải sai lệnh. Ngũ Đại Phong ở vào Phượng Hoàng Sơn tây bắc bên cạnh, hướng lên lại bò lên một trận mà bậc thang, mệt lạc triều yên thở hồng hộc mới rốt cục tới mục đích. Từng gian ốc xá xen vào nhau tại một mảnh sam trong rừng cây, ngọn cây mái hiên tràn đầy tuyết động, hết sức tươi sáng đứng vững tại trên mặt tuyết, giống như di thế độc lập thốt nhỏ. Nghĩ đến tiểu Tây Thiên đạo đãi khách hoàn toàn chính xác rất không tệ, điều kiện gây nên ốc xá đều để khách nhân ở tiểu Ni cô đi ở trước nhất, nhưng còn tại hướng Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên nhà danh những này quý khách đến cỡ nào không tốt, bất quá bái này ban tặng, Triệu Vô Miên cũng là biết rõ tiểu Tây Thiên đối với đám người này thái độ. Bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện, tiểu Tây Thiên từ trên xuống dưới đều biết, đệ tử đối hắn đồng đều cực kỳ bất mãn, nhưng phía trên còn không có nghĩ ra cái xử lý biện pháp, đều mở vài ngày sẽ, cái này không quan Vân Thư vừa trở về liền bị kéo đi đại điện thương nghị. Triệu Vô Miên tới đây là vì bắt được dấu ở tiểu Tây Thiên bên trong mật thám, người này khẳng định cùng cho thái tử hạ độc thế lực có quan hệ, nhưng tiểu Tây Thiên bây giờ như vậy ốc còn không mang nổi mình ốc bộ dáng. Còn bắt mật thám đây, không cho Triệu Vô Miên cản trở cũng không tệ rồi. Hắn khẽ lắc đầu, tam đại phái một trong có thể bị một đám ngoại nhân bức thành này tấm bộ dáng chật vật, môn hạ đệ tử bị chọc tức đều không cách nào mà vì đó chỗ dựa. Thật là chuyện lạ, bọn này tu Phật phàm là có một kẻ xảo trá điểm, tính tình bạo điểm, còn có thể thụ cái này bất khí. Hẳn là bọn hắn làm chân nhân người có Phật tâm. Người người đều lòng dạ từ bi. Đây là người sao? Tiểu Ni cô nháy mắt, nhà mình tông môn bị mắng nàng cũng không khí, ngược lại nắm lên nắm tay nhỏ hô hô hướng về phía trước vung mấy quyền, rất có khí thế nói, chính là, chẳng qua hiện nay xem sư tỷ trở về à, đám người kia ngày tốt lành liền coi như là đến cùng á. Nhìn xem sư tỷ không đem bọn hắn đánh cho kẻ ra quần, xanh đình liệt nguyện. Xanh đình liệt nguyện. Triệu Vô Miên rủ xuống mắt thấy hướng tiểu Ni cô, hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào học cái này lời mắng người? Lạc Triều Yên trong mắt nổi lên mấy phần mờ mịt, xanh đình liệt nguyện là mắng chửi người từ sao? Nàng chưa từng nghe qua. Tiểu Ni cô nháy con mắt, ngửa đầu ngây thơ nói, sư tỷ nhìn vẽ bản nha, giống như kêu cái gì Ni cô chuyện tình yêu bức họa bản ta vụng trộm vượt qua, nam nữ chủ luôn luôn đánh nhau, nhưng họa sĩ vừa vặn rất tốt à, chính là bên trong Ni cô mỗi lần cùng nam nhân đánh nhau đều không mặc quần áo, còn luôn luôn bị đánh khóc, vừa khóc liền nói không chịu nổi, không chịu nổi, lại cho bần Ni xanh đình liệt người đá. Lần này Lạc Triều Yên đã hiểu, khuôn mặt nhỏ chợt liền đỏ lên, không thể tin, quan cô nương còn nhìn loại sách này. Triệu Vô Miên nhớ tới hắn cùng Ni cô tại Thanh lâu 2-3 sự tình, nhìn xem không giống a, nhưng là kích thích hơn. Không phải xem sư tỷ, là một vị khác sư tỷ. Tiểu Ni cô kiên nhẫn giải thích. Triệu Vô Miên thất vọng. Khu khu. Thật tốt tiểu sư phụ thế nhưng là lại nhận khách nhân bên trên Ngũ Đại Phong. Có thể hay không giới thiệu một hai. Đột nhiên, một đạo tiếng nói từ bên cạnh chuyển đến, một vị thân mang áo bào trắng cùng áo lông trồn áo choàng, trong ngực ôm một thanh hắc vỏ trưởng kiếm nam tử trung niên đứng tại cầu thang bên cạnh phía sau cây, hướng bên cạnh bước ra hai bước, lộ ra thân hình, khí chất thanh lãnh. Đáng tiếc trong tay của hắn nắm chặt một bản cổ xưa sách nhỏ, từ bàn tay khe hở ở giữa có thể thấy được tên sách có bí sử hai chữ. Triệu Vô Miên cũng không lộ ra kinh ngạc, người này lúc đầu cũng không có che giấu khí tức của mình, một mực tại phía sau cây nhìn tiểu hoang sách, bây giờ hiện thân, rõ ràng là nghe được Ni cô chuyện tình yêu bức họa bản. Thật tốt, nên chính là cái này tiểu Ni cô phát hiệu. Vị này là? Triệu Vô Miên nhìn về phía tiểu Ni cô. Kiếm tông tại Bình Dương phân đà đã chủ, vài ngày trước đi theo đám kia quý khách cùng nhau lên núi, giống như gọi. Tiểu Ni cô nhíu mày suy nghĩ một trận, nhìn tiểu hoàng sách hèn mọn đại thúc mới lên trước mấy bước, tại hạ sở Trường Đông. Giới thiệu sơ lược một câu, không đợi Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên hai người đáp lại, hắn liền đưa ánh mắt về phía tiểu Ni cô, mới tiểu sư phụ lời nói Ni cô chuyện tình yêu. Không biết có thể hay không nói chuyện. Lạc Triều Yên lúc đầu đối cái này đột nhiên xuất hiện kiếm tông đà chủ còn có mấy phần xem kỹ, dù sao Triệu Vô Miên có một viên kiếm tông kiếm lệnh, cái này đà chủ nên tính là người một nhà. Kết quả làm sao như vậy, chán. Hèn mọn. Nói chuyện cái gì? Tiểu Ni cô nghe không hiểu. Sở Trường Đông trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên đen như mực quả, ta từ Yên Vân mang tới đặc sản, lớn đông lạnh lề, băng tuyết ngập trời phía dưới mới có thể chế thành, địa phương khác đều không có, viên này chính là ta hao phí công lực dùng hàn băng nội tức dốc lòng bảo tồn mà đến, Bình Dương chỉ lần này một viên. Ta lấy nó đổi tiểu sư phụ là ta trộm được Nhi cô chuyện tình yêu có thể hay không? Lạc Triều Yên càng thấy người này không đáng tin cậy. Ngươi lấy chính mình nội tức bảo tồn quả lê. Tiểu Nhi cô trong mắt hiện mấy phần ghét bỏ, thật buồn nôn. Sở Trường Đông đưa ra đông lạnh lề động tác có chút cứng đờ, sau đó yên lặng thu hồi trong ngực. Ho nhẹ một tiếng xem như cái gì cũng không có phát sinh, đang muốn lùi về dưới cây tiếp tục xem tiểu hoàng sách, Triệu Vô Miên đem nó gọi lại, Sở huynh chậm đã. Ừm. Sở Trường Đông bị chửi buồn nôn, tâm tình cũng tốt, bị gọi lại còn có mấy phần không kiên nhẫn, đôi lông mày nhíu chặt quay đầu xem ra, kết quả lại nhìn Triệu Vô Miên trực tiếp lấy ra một viên kiếm trạng lệnh bài, trên đó viết Yên Vân Thanh Thanh, nơi đây kiếm này 8 chữ to. Không đợi phản ứng, bản năng hắn liền phù phù một tiếng quỳ xuống, lực đạo chi lớn, dưới gối tuyết động đều giơ lên một mảnh tuyết bay, trong tay tuyệt thế bản độc nhất đều rơi xuống, rốt cục nhìn thấy bản độc nhất danh tự, Hậu Cung Bí Sử. Lạc Triều Yên khỏe mắt rút hạ. Sở Trường Đông mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên, mộ kiếm chủ sát người lệnh bài. Người là ai? Các người Yên Vân xuất thân võ giả đều như thế thích quỷ xuống sao? Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta là mộ sư phụ vừa thu nhận đệ tử, họ Tô. Mộ Kiếm chủ đệ tử mới thu. Cái kia tiểu tổ tông thế mà. Khụ khụ. Sở Trường Đông một cái nhanh nhẹn mà bỏ dậy, trực tiếp đem hậu cung bí sử nhặt lên hai tay dâng lên, thần sắc mang theo vài phần đau lòng, lần đầu gặp mặt, quá mức vội vàng, cũng không có lễ gặp mặt, cuốn sách này chính là tại hạ tốn hao mấy ngàn lượng mới chi, bây giờ đưa cho Tô thiếu kiếm chủ, không biết ít kiếm chủ tới nơi đây, cần làm chuyện gì. Kiếm tông chia làm mấy mạch, một mạch liền có một loại đặc biệt thần binh cùng võ học truyền thừa, chấp trưởng thần binh người chính là kiếm chủ, địa vị cao tuyệt, cơ bản gần thứ tông chủ. Triệu Vô Miên chuẩn bị đưa tay tiếp nhận hậu cung bí sử dự định nhìn một cái thế này tiểu hoàng sách phát triển như thế nào, nếu như văn tự khô quắt bất lực, kịch bản trống rỗng không thú vị, kia nói không chừng hắn còn có thể lấy cái ba tốt triệu sinh bút danh viết hoàng văn kiếm tiền, mà hậu thân sau liền phóng tới một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt, như có gai ở sau lưng, hắn yên lặng ngược lại đưa tay thế tử tiếp biến thành ung. Lễ gặp mặt thì không cần. Gần đây tiểu Tây Thiên đã xảy ra chuyện gì? Sở huynh cùng ta nói rõ chi tiết nói. Lạc Triều Yên hài lòng gật đầu, Triệu Vô Miên quả nhiên vẫn là cùng còn lại nam tử khác biệt. Sở Trường Đông thần sắc hơi vui, đem hậu cung bí sử nhét vào trong ngực, sau đó khỏe miệng hướng Ngũ Đài Phong nhíu nhíu, đại khái 10 ngày trước đi, có lời đồn xương tiểu Tây Thiên được kiện thứ 2 cựu trùng, ta liền tới này tìm kiếm ý, chỉ biết tiểu Tây Thiên đích thật là bị oan uổng, chính là Ngũ Đài Phong đám người này còn tưởng tượng lấy có thể dùng cái này bức tiểu Tây Thiên thả ra chân châu xá lợi bảo tràng nhìn qua, ta vốn cho rằng tiểu Tây Thiên làm sao cũng có thể tiện tay đem nó. Đuổi, kết quả sửng sốt kéo tới hiện tại. 10 ngày trước, khi đó Triệu Vô Miên đánh giá chúng hàng ngọc cổ không lâu, đang cùng người chém giết, còn chưa có chết tại Tần Phong trại bên ngoài. Chính là bọn hắn tràn ra lời đồn, có chút khả năng nhưng không lớn. Sở Trường Đông khẽ lắc đầu, trong này đáng nhắc tới chỉ có hai người, Lăng Hư lão đạo cùng Bắc Cảnh Thương Diệp Văn Thương, hai người này đến bình cảnh, đột phá vô vọng mới đến đây. Nhưng bọn hắn đã tại Tiểu Tây Tiên chờ đợi 3 tháng, Tiểu Tây Tiên từ trước đến nay khí đối đãi, lượng trước cũng không kém mấy ngày này, nhưng Lăng Hư lão đạo gần nhất nghe nói Tiểu Tây Tiên được kiện thứ 2 cửu trùng, cấp bách cực kỳ, cũng không có việc gì liền đi thúc, còn cứ gọi không ít hảo hữu mới cho Tiểu Tây Tiên tạo áp lực, nếu như không đem hắn giải quyết, việc này lượng trước cũng không qua được. Nhưng ta cũng không tìm được hắn thả ra lời đồn chứng cứ. Tiểu Ni cô thật tốt đặt bên cạnh liên tục gật đầu, còn giòn ta nói, ta cho hắn đưa cơm, hắn còn để cho ta thay hắn đến hỏi phương trượng đấy, có thể hung. Sở Trường Đông xoa cằm hồi ức một chút, lại nói, về phần cái khác cái gọi là giang hồ danh túc, phần lớn là cái gì con em thế gia, hoặc là cái gì tiểu môn tiểu phái tông chủ, đích thật là có chút danh khí, giang hồ địa vị không thấp, nhưng cùng tam đại phái lục đại tông so ra chính là cái giám, bất quá giang hồ chín đại tông môn trước mắt chỉ chúng ta kiếm tông. Những tông môn khác không có phái người đến, đánh giá là sau lưng thăm dò được đây là lời đồn sau cũng liền trở về. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Sở Trường Đông cười dưới, dùng vỏ kiếm hướng lên chỉ cao vút trong mây lưu ly tháp, ta 10 năm trước được phái tới đóng quân Bình Dương, lúc đương thời cái cựu gia tìm tới cửa đầu độc, ta không sao, nhưng tiện nội lại là chúng chiêu, nàng không thông võ nghệ, không có nội công áp chế độc tố, không ra một canh giờ liền sẽ chết, ta lúc ấy căn bản không kịp đi tìm thuốc giải. Là Động Văn đại sư không quan tâm môn phái có khác, dùng cựu trùng cứu nàng một mạng. Ta tuy là kiếm tông phân đà đại chủ, nhưng nhận tình lại há có thể không trả. 10 năm trước ân tình nhớ đến bây giờ, xem ra Sở Trường Đông cũng là có tình có nghĩa người. Nhưng Sở Trường Đông tại Ngũ Đài Phong tra xét lâu như vậy đều không có tra ra là ai thả ra lời đồn, cho nên Triệu Vô Miên đánh giá việc này vẫn là tiểu Tây Thiên mật thám gây nên. Bọn này giang hồ khách nếu là mật thám trêu chọc mà đến, bây giờ cục diện hiển nhiên là hắn vui hưởng kỳ thành, cố ý gây nên, kia xấu hắn chuyện tốt, đối Triệu Vô Miên tự nhiên có lợi mà vô hại. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên tay đẻ chùy đao, đạp trên thềm đá hướng Ngũ Đài Phong đi đến. Trải qua cùng Sở Trường Đông trò chuyện, hắn đã hiểu rõ đến từ đám người kia trong miệng cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Vậy đối phó bọn này cùng Du Côn Lưu Manh cũng không kém là bao nhiêu gia hỏa, liền không cần cái gì khách khí. Có một cái tính một cái toàn bước xuống núi liền phải. Tiểu Tây Thiên thân là chủ nhân, không thể xuất thủ. Hắn một cái đi ra ngoài bên ngoài đều dùng tên giả giang hồ hiệp khách chẳng lẽ liền không thể tới cửa đập phá quán sao? Chương 74, máu nhuộm Phật tự, chung, chương 74, máu nhuộm Phật tự, chung, Ngũ Đài Phong chính là tiểu Tây Thiên dùng để nơi tiếp khách, cảnh sát tú lệ, ốc xá sạch sẽ. Trong đó một gian rộng rãi đường khẩu đã bị gần đây lên núi giang hồ danh túc làm họp chi địa, giờ phút này bên trong khách quý chật nhà, náo nhiệt nhao nhao, bọn hắn tự biết bệnh thành một sợi dây thường mới có thể dung chuyển tiểu Tây Thiên đạo lý này, tất nhiên là đoàn kết, cơ bản phần lớn thời gian đều tập hợp một chỗ, thường thường tổ chức đi cho tiểu Tây Thiên làm áp lực. Ngoại trừ số ít không thích sống chung người, tỉ như Bắc Cảnh Thương Diệp và Thường, Kiếm Tông đà chủ Sở Trường Đông chi lưu. Bất quá ít mấy người cũng không sao, coi như người không tại, tên tuổi vẫn có thể dùng một chút, không phải sao? Tiểu Tây Thiên đều bị bọn hắn làm cho mở vài ngày sẽ, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, mỗi người đều là mặt lộ vẻ ý cười. Chủ vị phía trên thì ngồi cái hạc phát đồng nhan, tiên khí bồng bềnh lao đạo sĩ. Lăng Hư lao đạo trình tự tại, võ nghệ mặc dù so ra kém Bắc Cảnh Thương Diệp và Thường, nhưng sống 80 tuổi, chỉ nửa bước đều xuống mồ niên kỷ, giang hồ tư lịch ở đây không người có thể địch, thêm nữa hắn so tất cả mọi người sớm 3 tháng qua tiểu Tây Thiên, đối với nơi này càng thêm quen thuộc, cũng liền ngồi tại chủ vị, làm cái người nói chuyện. Bản thân hắn cũng không phải là Vũ Công Sơn đạo sĩ, trước kia chính là Bắc Nhung trong cung phụ trách trích ra các nơi tìm kiếm mà đến bí tịch võ công quan văn, sau đó Bắc Nhung bị Thái Tổ Cao Hoàng đế xua đuổi đến Thảo Nguyên, mà hắn chính là cái chép sách, giết cũng vô dụng, Thái Tổ Cao Hoàng đế cũng liền vì hắn khôi phục thân trắng, cho vòng vèo để hắn hồi hương, lấy hiện Thái Tổ Cao Hoàng đế nhân đức, như người như hắn còn có rất nhiều. Nhưng trình tự tại khác biệt, hắn có cái đã gặp qua là không quên được bản sự, đã xem những năm này ghi chép bí tịch võ công đều nhớ kỹ, liền muốn tập võ nhập giang hồ vì chính mình tranh đến danh lợi. Đáng tiếc hắn không phải bái bảng, không có như vậy nghịch thiên võ học thiên phú, tập võ mấy chục năm, quả thực là dựa vào công chính bình hòa đạo gia đình tiêm nội công, dùng thời gian mạnh mẽ đem chính mình đống liệu xếp thành tông sư, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đây cũng là hắn được xưng là Lăng Hư lão đạo nguyên nhân, nhưng Vũ Công Sơn là không nhận hắn đạo sĩ này, bởi vì hắn mắt thấy chính mình thiên phú không được, liền đi một đầu dựa vào bí tịch võ công các nơi kết giao giang hồ tuấn kiệt con đường. Tức cũng không có việc gì liền đem võ học dạy cho thiên phú không tồi người trẻ tuổi, có người đến đây đòi hỏi võ công hắn cũng không chút nào keo kiệt, dốc túi tương thụ, trong đó tự nhiên cũng bao quát không ít Vũ Công Sơn công pháp, nhà mình hạch tâm võ công đều bị chuyển đi thế nhân đều biết, tất nhiên là trêu đến lấy Vũ Công Sơn cầm đầu tông môn cực kỳ không thích, lúc trước đồ tử Linh sử dụng thái cực vân thủ, cũng là từ Lăng Hư lao đạo chi thủ lưu truyền mà ra. Nhưng chiêu này có lợi có hại, hắn tuy bị chín đại tông môn ghét bỏ, nhưng cũng là học trò khắp thiên hạ, đồ đệ, hảo hữu, bái làm huynh đệ chết sống, gần như trải rộng giang hồ, bái này ban tặng, hắn trên giang hồ thắng ngày trôi qua kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là bây giờ hơn 80 tuổi, lên lên xuống xuống bên trong, thế gian nên thể nghiệm đồ vật hắn cơ bản đều thể nghiệm qua, hắn cũng liền chỉ còn lại một cái chấp nghiệm. Sống sót. Dựa vào đạo gia nội công, hắn mặt ngoài nhìn qua còn không tính quá giả, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình đã thọ tính cũng nhiều, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất 10 năm. 10 năm, nhìn như rất dài. Kỳ thực một cái búng tay, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Câu Thông Thiên Địa chi tiểu bên trên. Căn cứ ghi chép, không ít võ giả Câu Thông Thiên Địa chi tiểu về sau đều có thể sống đến 150 tuổi còn chừng. Trình Tự Tại có tự mình hiểu lấy, hắn thiên phú không được, không dựa vào cửu trùng căn bản không có khả năng Câu Thông Thiên Địa chi tiểu, mà trước mắt đã biết ba kiện cửu trùng đều tại Tam Đại phái trong tay. Kiếm Tông không dám trọng, Vũ Công Sơn lại cùng hắn có cửu oán, Tam Đại tà phái đánh giá cũng có một kiện, nhưng hắn nào dám tiếp xúc, kia không cũng chỉ có thể đem tâm tư phóng tới sự nhất là ôn hòa tiểu Tây Thiên trên hơn. Vì thế hắn mới bái phỏng tiểu Tây Thiên, nhưng nếu là ai đến đều có thể lấy thọ nguyên không nhiều, mượn chi đột phá làm lý do cảm ngộ chân châu xá lợi bảo tràng, mở cái này tiền lệ, kia tiểu Tây Thiên thềm đá sợ là muốn bị người giang hồ đạp phá, bởi vậy tiểu Tây Thiên từ chối thẳng thắn nhiều lần, có thể Lăng Hư lao đạo giống như thuốc cao da chó, làm sao đều không đi, tiểu Tây Thiên không có cách, chỉ có thể đem hắn đặt tại ngũ đài phong dốc lòng đại khách. Bây giờ có lời đồn tương truyền tiểu Tây Thiên được kiện thứ 2 cửu trùng, Lăng Hư lão đạo lợi dụng đúng cơ hội, thư mấy trăm phong phát tán giang hồ các nơi, dẫn tới không ít hắn trên giang hồ hảo hữu đến Bình Dương cho mình trấn chẳng tử, cùng nhau cho tiểu Tây Thiên tạo áp lực. Hắn bưng chén trà khẽ nhấp một cái, sau đó mới khẽ bước sợi dâu, mỉm cười, tiểu Tây Thiên bên trong chư vị trưởng lão chính là thật cao tăng, cho dù chúng ta làm khó dễ như vậy, cũng là lấy lễ để tiếp đón, đợi chư mình gặp mặt chân châu xá lợi bảo tràng, tìm hiểu kỹ càng qua đi, cũng làm giúp tiểu Tây Thiên cao tăng bắt được là ai sau lưng truyền bá lời đồn, loạn hắn phật tự. Lời này nghe cái vui cũng liền được, đám người kia muốn thật có như thế lương tâm, liền sẽ không dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Lẽ ra như thế, chỉ là gần đây tấn địa thật không thái bình. Lăng Hư lao đạo bản thân, báo kiếm môn trưởng môn Khang Quang Nguyên hai tay nhẹ đặt ở ghế bành, cái ghế bên cạnh dựa vào một thanh trắng vỏ trường kiếm, khẽ lắc đầu, ta thu được chỉnh tiền bối tin về sau, ngựa không dừng vó chạy đến tấn địa, đường xá thường nghe đích công chúa sự tình, đối đãi chúng ta cảm ngộ cửu trùng, có chỗ đột phá, chỉ sợ cũng nên tìm cách nhúng tay. Muốn ta nói, ngày xưa có nhiều nhận được tấn vương chiếu cố, không nếu muốn biện pháp bắt đích công chúa. Báo kiếm môn không tại Tam đại phái, lục đại tông liệt kê, nhưng thể lượng cũng coi như không nhỏ, tại Tây Lương rất có lực ảnh hưởng, xem như Tây Lương tiểu bá chủ. Lời còn chưa dứt, lại có một người có chút khoát tay, chính là Thái Nguyên Vương thị thiếu chủ, Vương Thiện An, hắn bưng chén trà, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn vừa có động tác, ở đây tất cả mọi người đồng đều ngậm miệng không nói các loại lấy hắn nói chuyện. Ta thu được gửi thư lúc, Thái Nguyên thế nhưng là phát sinh kiện không được đại sự, huyện chân cắt trong đó ba vị đệ tử phản bội chạy trốn, đoạt vương gia bích bà, lại làm chúng ám sát vương gia một khách, vì thế vương gia còn niêm phong huyện chân cắt tại Thái Nguyên phân đà, nhưng phản bội chạy trốn đệ tử lại là chậm chạp không có bắt được. Đích công chúa sự tình, phong hiểm quá lớn, nếu là không có đứng bước đội, nói không chừng chính là chém đầu cả nhà hạ chẳng. Nếu thật muốn bái nhập vương gia môn hạ, còn không bằng bắt bọn họ ba, ngược lại là dễ dàng chút. Thái Nguyên Vương thị chính là tấn địa số một số hai thế gia, thể lượng gần so với Yên Vân Bùi gia cùng đất Sở Hứa gia nhỏ một chút. Cụ thể chính là thể hiện tại, chỉ có vương gia gia chủ không có Câu Thông Thiên Địa chi tiểu, không phải võ khôi cấp bậc cao thủ. Cho nên vương gia chủ nghe nói tiểu Tây Thiên có kiện thứ hai cửu trùng, mới phái con của mình tới nhìn một cái. Thái Nguyên Vương thị thế nhưng là tiểu Tây Thiên phía sau đại gia nhiều tiền, hàng năm tiền hương hỏa đều là lấy vạn lượng làm đơn vị. Mọi người tại đây đều suy đoán tiểu Tây Thiên sở dĩ do dự dự, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là ở đây. Vương Thiện An biết tiểu Tây Thiên là bị oan uổng, cũng biết Trình Tự Tại bọn người là đang làm gì không muốn mặt nghề, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào cái này có thể dùng cái này cảm ngộ cửu trùng, nếu không người tới liền hẳn là cha hắn, nhưng những ngày này đi qua, tiểu Tây Thiên thế mà tùy ý bọn hắn làm ở Mỹ, mới khiến cho hắn thấy được điểm hy vọng. Như coi là thật sự tình có thể là, để vương gia gia chủ có cơ hội Câu Thông Thiên Địa chi tiểu, kia Thái Nguyên Vương thị cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tấn địa đệ nhất thế gia cũng không đáng kể. Có hy vọng, vậy dĩ nhiên liền muốn thử một chút. Vương Tiện An cũng chỉ làm nhà mình hàng năm cho tiểu Tây Thiên nhiều như vậy tiền hương hỏa, vậy bọn hắn giúp mình phụ thân Câu Thông Thiên Địa chi tiểu, cũng nên hợp tình hợp lý. Bất quá Vương Tiện An rời đi Thái Nguyên lúc, Triệu Vô Miên còn không có cấp ngựa, bởi vậy hắn đối với về sau chuyện phát sinh còn một điểm không biết, như hắn biết trong miệng kia Nguyễn Chân các phản đồ ngay trước toàn thành bách tính mặt đoạt tấn vương ngựa, vậy hắn tất nhiên là vạn vạn không dám tướng chủ ý đánh trên người Triệu Vô Miên. Bởi vậy gặp hắn mở miệng, lúc này có người định nọt cười nói, đoạt bích ba, ám sát tấn vương môn khách, nghe vào là dũng mãnh hơn người, nhưng tinh tế phẩm đến, cũng chỉ có một cái dũng khí có thể đem ra được a. Bích ba ta nhớ được chính là tấn vương ban thưởng cho từng tại dưới tay hắn đánh trận lập qua công lão binh, kia lão binh về sau buôn bán than đá, không có gì vũ lực, ở đây chư vị hảo kiệt ai nếu muốn, đều có thể tùy tiện cướp tới. Về phần ám sát tấn vương môn khách, nếu bọn họ thật có thể ám sát thành công, làm sao lại để tin tức lưu truyền tới? Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều là đáy lòng gật đầu, Lăng Hư lão đạo cũng là cười ha ha, bọn hắn sở dĩ còn chưa xa lưới, cuối cùng chỉ là không có gặp phải chư vị hảo kiệt, nếu như bọn hắn xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, lúc này trói lại hiến cho tấn vương, cũng là một cái công lớn. Lăng Hư lão đạo thoại âm rơi xuống, trong phòng lập tức tiếng cười không ngừng. Nhưng vào lúc này, một đạo hẹp dài bóng đen chợt lồng trong phòng, để ốc xá đám người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đêm tối chưa đến, giờ phút này hoàng hôn, đỏ thâm tịch sắc xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy xuống trong phòng, khung cửa tại ốc xá gạch bên trên ấn ra một đạo trưởng hình vương màu đỏ thâm trạch, đã có bóng ma, vậy chính là có người đến. Ốc xá đám người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một vị thân mang áo tơi, đầu đội mũ rộng vành giang hồ khách đứng tại cửa ra vào, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi như muốn che cản tất cả hào quang, thân ở khuất bóng nguyên nhân, mọi người tại đây thậm chí đều thấy không rõ người này quần áo cụ thể màu sắc, chỉ có đen kịt một màu, duy nhất một điểm dị sắc chính là giang hồ khách mu bàn tay da thịt màu trắng. Khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài bàn tay lớn đặt ở bên hông, hơi có vẻ tùy ý khoác lên trên chuôi đao, thuận hướng về sau nhìn lại, vỏ đao lại bị miếng vải đen cuốn lấy, thấy không rõ kiểu dáng. Giang hồ khách không nói một lời, đứng ở ngoài cửa, đỏ thấm hào quang tranh nhau chen lấn thuận người này quanh thân các nơi khe hở gạt ra, hướng trong phòng tán đi, giống như sền sệt vết máu, vẹn vẹn người này xuất hiện, liền trống rông dâng lên mấy phần túc sát cảm giác. Mọi người tại đây mặc dù hành vi ti tiện, nhưng là thật lăn lộn giang hồ tên giàu hoạt, gặp này chẳng cảnh, không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch một sự thật. Kẻ đến không thiện. Lăng Hư lão đạo làm bị đề cử mà ra người nói chuyện, không để lại dấu vết liếc mắt Vương Thiện An, không muốn tại Vương gia thiếu chủ trước ném đi mặt mũi, liền dẫn đầu mở miệng, khí định thần nhàn nói, vị tiểu hữu này đã có thể xuất hiện ở đây, kia chắc hẳn cũng là tiểu Tây Thiên quý khách. Nghe Lăng Hư lão đạo nhắc lên tiểu Tây Thiên, mọi người tại đây kia bởi vì không khí mà càng cứng tâm tình lại thư sướng ra. Nơi này chính là tiểu Tây Thiên, giang hồ tam đại phái một trong, ai dám ở chỗ này giết người? Ai dám ở chỗ này náo sự? Chớ nhìn bọn họ những ngày này như thế làm ầm ĩ, nhưng ít ra mặt ngoài đối với tiểu Tây Thiên tôn kính thế nhưng là một điểm không ít. Bọn hắn biết rõ, chơi đùa loại này đạo đức bắt cóc đồ vật cũng chính là cực hạn, như thực có can đảm có người dám ở bề ngoài lộ ra một điểm đối với tiểu Tây Thiên ý, bất tiện, vậy cũng chỉ có bị tại chỗ đánh gãy hai chân ném phượng hoàng sơn hạ chẳng. Nghe thấy lời ấy, áo tơi khách chỉ là yên lặng bước vào phòng, trường hoa bên trên tuyết động theo bộ pháp ảo ảo chấn động rất xuống, hắn tại phòng ốc chính giữa đứng vững, đảo mắt một vòng, sau đó trong miệng bình thản nói, hoặc là lăn xuống núi, hoặc là ta đem các ngươi ném núi. Truyền đi. Chương 75, máu nhuộm vật tự, hạ, chương 75, máu nhuộm vật tự, hạ. Mọi người tại đây trước kia còn tràn đầy mê mang của đốn, không rõ ràng từ chỗ nào bước lên một gia hỏa như thế, nhưng nghe thấy lời ấy, đều là đuôi lông mày dựng lên, lên cơn giận dữ. Chớ nhìn bọn họ giờ phút này tập hợp một chỗ cùng tiểu lâu la, nhưng giữa sân người kia bên ngoài không phải một phương cự phách. Đi chỗ nào đều là muốn bị một mực cung kính giang hồ danh túc. Liền xem như Động Văn đại sư tự mình đến đây, đối mặt bọn hắn không nói lễ ngộ có thừa, chí ít cũng sẽ cho cái hòa nhã, hòa hòa khí khí. Trước mắt cái này áo tơi khách cho là mình là ai a, liền dám tỏa sáng như vậy hùng biện, cuồn vọng vô biên. Ngươi cho rằng ngươi là Đường Triều Thiên tử a? Trong đó một vị hoa bảo nam tử có chút cười nạo một tiếng, phương nào đạo trích dám can đảm ở tiểu Tây Thiên làm cản, chớ cho rằng tiểu Tây Thiên tượng Phật là tượng bùn. Nghe thấy lời ấy, áo tơi khách có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mũ rộng vành hơi nghiêng, đại khái là không nghĩ tới người này có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi tới đây mượn lời đồn mưu toan bức tiểu Tây Thiên giao ra Trân Châu xá lợi bảo tràng, bây giờ còn muốn dựa vào tiểu Tây Thiên phù hộ. Báo kiếm môn trưởng môn Khang Quang Nguyên mắt hổ nhẹ hít mắt, suy đoán người này có phải là hay không chui vào tiến tiểu Tây Thiên tập nhân, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định đáp án này. Tiểu Tây Thiên là cao quý tam đại phái, là dễ dàng như vậy bị người chui vào sao? Huống chi liền xem như chui vào mà đến tập nhân, không đi lưu ly tháp trộm bí tịch võ công cùng Trân Châu xá lợi bảo tràng, chạy tới Ngũ Đài Phong cùng bọn hắn đối nghịch làm gì? Vậy hắn chính là cùng ở tại trận đám người, chính là tiểu Tây Thiên không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa khách nhân. Đánh giá cũng là vì Trân Châu xá lợi bảo tràng mà đến, chỉ là nghĩ sớm tiêu diệt bọn hắn những này đối thủ cạnh tranh, tốt độc hưởng cửu trung. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nói, nghe tiếng nói, ngươi rất trẻ trung. Người trẻ tuổi phong mang lộ ra ngoài rất bình thường, tuổi còn trẻ liền có thể bị tiểu Tây Thiên để lên núi, hiển nhiên cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự, mặc dù không biết ngươi vì sao muốn cùng bọn ta là địch, nhưng giờ phút này vẫn là thu liễm tài năng cho thỏa đáng. Cút xuống đi, chúng ta còn có thể làm không nghe thấy ngươi trước đây cản rỡ ngữ liệu. Triệu Vô Miên lười nhắc cùng những người này nhiều lời, khoác lên trên chuôi đao bản tay thay cái tư thế, ngược lại nắm chặt chuôi đao, mây trôi nước chảy nói, quá tam ba bận, ta nhắc lại một lần, hoặc là tự hành xuống núi, hoặc là đợi chút nữa đổ máu, xảy ra nhân mạng, cũng đừng khóc cầu tiểu Tây Thiên bảo hộ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều bị khí cười, có chút mang theo ra hỏa sự tỉnh tới đều đã nắm chặt binh khí, chỉ chờ một cơ hội liền xuất thủ. Chỉ có Lăng Hư lão đạo giang hồ lịch duyệt rất phong phú, ám đạo cái này áo tơi khách độc thân đến đây, khẩu xuất cùng nôn, rõ ràng không có sợ hãi. Nhưng ở trận đều là giang hồ nhân vật có mặt mũi, giờ phút này bị người gây chuyện, cho dù sau đó tiểu Tây Thiên truy cứu cũng là bọn hắn chiếm lý, cho nên tử không có khả năng còn chưa đánh liền rụt rè. Hắn thân là người nói chuyện nếu như có chút phục mềm ý tứ, về sau cũng đừng nghĩ tại giang hồ lan lộn. Bởi vậy Lăng Hư lão đạo vẫn như cũ duy trì bưng trà chén lạnh nhạt tư thái, trong miệng cười nói, người giang hồ, vô luận công phu miệng cỡ nào khẩu sán liên hoa, thế lực sau lưng cỡ nào khí thế ngút trời, sở học võ nghệ cỡ nào đăng phong tạo cực, nhưng gặp sự tình, cuối cùng cũng liền dù sao hai chữ. Tiểu Hữu dựng thẳng tiến đến, thế nhưng là có thể dựng thẳng ra ngoài. So tài xem hư thực đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hư lão đạo cầm trong tay chén trà tiện tay đặt ở trong tay khắc hoa trên bàn gỗ, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, một chút nóng hổi nước trà vương vãi xuống. Xoa, chính là trong chốc nhóm này, quốc xá kình phong xé rách, hàn ý tỏa ra, bao kiếm môn trưởng môn Khang Quang Nguyên bỗng nhiên vô giới thân ghế bành, bàng bạc lực đạo truyền lại mà xuống, ghế bành lúc này hóa thành mảnh vụn, dưới chân gạch càng là tại chỗ nứt ra, sau đó dựa vào cái ghế cái khắc trường kiếm liền bị nguồn sức mạnh này chấn động đến ra khỏi vỏ bay ra. Khang Quang Nguyên có chút đưa tay liền trở tay nắm chặt chuôi kiếm, mọi người tại chỗ chỉ nhìn mới còn lười biếng ngồi tại trên ghế bành Khang Quang Nguyên chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lại một lần thần, Khang Quang Nguyên đã xuất hiện tại áo tơi khách bên cạnh, trở tay một kiếm giống như dao găm âm lãnh hoạch hướng áo tơi khách cái cổ, tốc độ nhanh chóng, trong phòng ngọn đến trong nháy mắt liền bị xuất kiếm kéo theo kình phong thổi tắt hơn phân nửa. Mọi người tại đây cười lạnh lạnh, đã đoán được áo tơi khách sau một khắc bị bêu đầu tại chỗ hạ tràng. Trong mắt bọn họ càng là hơi có vẻ sợ hai tháng phục, ám đạo tốt một chiêu Nhật Nguyệt lưu chuyển Khang Quang Nguyên thành danh chi chiến, chính là một năm trước từng cùng kiếm tông một vị kiếm chủ giao thủ trăm chiêu mà không bại. Chỉ cần bất bại liền có thể thành danh, đủ để chứng minh vị kia kiếm chủ thực lực cao tuyệt, chính là giang hồ công nhận nhất lưu tông sư. Có thể từ nhất lưu tông sư dưới tay chống đỡ trăm chiêu, cho dù vị kia kiếm chủ lúc ấy cũng không toàn lực, vẹn vẹn nghĩ quan sát người khác chi kiếm lấy chứng đạo, cũng đủ để chứng minh Khang Quang Nguyên cũng không phải là hữu danh vô thực tam lưu võ giả, nếu không cũng không có khả năng khai tông lập phái. Bây giờ 3 năm qua đi, Khang Quang Nguyên rõ ràng lại tinh tiến không ít, lượng trước cũng nên bước vào kiếm pháp tông sư cảnh giới. Đúng, lúc ấy vị kia kiếm tông kiếm chủ là ai tới? Đương Kim Yến Vương đích nữ sư phụ, nơi đây kiếm kiếm chủ, Mộ Ly Nhi. Trường kiếm mang theo rét lạnh lanh ý đánh tới, áo tơi khách đán lấy chuôi đao bàn tay lớn có chút trượt, nắm chặt bị miếng vải đen bao khỏa vào đao, hướng lên đưa tay, côn ngô đao thuận quán tính hướng lên bắn ra, liền ngăn tại cái cổ trước, nhất cử nhất động tràn đầy đi bộ nhàn nhã thong dong cùng lạnh nhạt. Khang Quang Nguyên trong mắt kinh ngạc, tiếp theo chính là bị nhục nhã vô biên tức giận, cái này áo tơi tạm trú nhưng ngay cả đao đều không nổ liền nhu toan ngăn lại một kiếm này. Trong lòng tức giận, lực từ đất bằng sinh, Khang Quang Nguyên trường kiếm trong tay tốc độ bởi vậy lại nhanh mấy phần. Keng, tiếng kim thiết chạm nhau ngang nhiên vang lên, đã thấy Khang Quang Nguyên chán nổi gân xanh lên, cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ, nhưng bị bắn ra vỏ đao côn ngô đao lại là không nhúc nhích tí nào, áo tơi khách có chút nghiêng đầu, cho dù bị mũ rộng vành cản trở không nhìn thấy biểu lộ, cũng biết hắn thời khắc này cười nào. Khang Quang Nguyên nổi giận thần sắc hiện hiện một tia mắt trần có thể thấy ngốc trệ, mọi người tại đây càng là một mảnh xôn xao, áo tơi khách cái này tư thế rõ ràng khó dùng lực, thế mà còn có thể ngăn lại Khang Quang Nguyên một kiếm này. Cái này không chỉ là võ nghệ bên trên chênh lệch, gân cốt, khí lực, nội tức, Khang Quang Nguyên là mọi thứ cũng không bằng người này, hơn nữa còn là chênh lệch rất xa. Đấy lòng sợ hãi thán phục còn chưa biểu lộ ở trên mặt, tiếp theo một cái chớp mắt ở đây biểu tình của tất cả mọi người lại trong nháy mắt hóa thành kinh dị. Chỉ nhìn áo tơi khách ngăn lại Khang Quang Nguyên một kiếm này về sau, tiếp theo một cái chớp mắt cổ tay hơi lật, vỏ đao từ dựng thẳng chuyển hành, lấy Khang Quang Nguyên ngang vung tới trường kiếm là vỏ hạ dựa vào, hướng về phía trước xoay tròn lấy đi vòng quanh, nhìn một cái, yêu nhã giống như xuyên hoa hồ điệp, lăng lệ lại như giỏi trong sương, nhưng là sát cơ nghiêm nghị, trong chớp mắt còn chưa vào vỏ trường đao liền đến Khang Quang Nguyên cái cổ trước. Chỗ cổ hàn ý tỏa ra, thẳng vào cốt thủy, Khang Quang Nguyên con ngươi co rụt lại, không đợi phản ứng, áo tơi khách không ngờ nâng lên một cước đá vào bắp chân của hắn phía trên, chỉ nghe két một tiếng, xương đùi đứt gãy, Khang Quang Nguyên hướng về phía trước ngã quỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo tơi khách trong tay vỏ đao giống như lộn xộn phi hoa cánh, xoay tròn lấy từ Khang Quang Nguyên chỗ cổ nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó duỗi thẳng cánh tay, lại lần nữa đem vỏ đao tung hoành chuyển dựng thẳng. Áo tơi khách sau lưng khung cửa chính đối dưới núi Bình Dương thành, giờ phút này một vòng tà dương chậm rãi hướng bên trong thành rơi xuống, như máu hào quang từ tranh nhau chen lấn xuyên thấu qua khung cửa bắn vào trong phòng, vẩy vào còn chưa vào vỏ trên trường đao, khiến cho phản xạ ra tinh hồng màu sắc. Tinh hồng trường đao thuận trọng lực, chậm rãi vào vỏ, phát ra két một tiếng vang nhỏ, sau đó Khang Quang Nguyên mới hai tay che lấy cái cổ, không thể tin nhìn qua Triệu Vô Miên, trong miệng muốn nói ngươi làm sao dám tại tiểu Tây Thiên bực này Phật môn thánh địa giết người, nhưng cổ họng bị đoạn, hắn chỉ có thể vô lực phát ra ôi ôi âm thanh, tiếp theo hai chân vô lực lui lại mấy bước, mới ngã xuống đất, cái cổ máu loang chảy ngang. Thật sự là buồn cười, Triệu Vô Miên lúc đầu ý nghĩ chỉ là đem bọn hắn khu trục ra tiểu Tây Thiên, nhưng Khang Quang Nguyên cầm kiếm hướng về phía Triệu Vô Miên cái cổ yếu hại mà đi, động sát tâm, nếu như Triệu Vô Miên mới không có thể ngăn ở, chẳng lẽ Khang Quang Nguyên sẽ còn tha cho hắn một mạng. Bởi vậy giờ phút này bị cắt cổ, hắn lại có thể trách ai? Giờ phút này Lăng Hư lão đạo trong chén trà tràn ra mấy giọt nước trà mới khó khăn lắm rơi vào trong phòng gạch phía trên. Ở đây lặng ngắt như tờ. Áo tơi khách có chút dương mắt, mũ rộng vành cũng thuận có chút bên trên nhất, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể minh bạch hắn ý tứ. Ta giờ phút này là nằm ngang, vẫn là dự thẳng. Chương 76, bố mẹ giảng chương 76, bố mẹ giảng ánh tà dương đỏ quạt như máu, gió lạnh chậm chậm. Lạc Triều Yên liền đứng tại ốc xá bên ngoài, có chút đốt lên mũi chân, cái đầu nhỏ xuyên tấu qua cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại, ánh mắt lo lắng. Nhưng nhìn thấy Triệu Vô Miên gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Khang Quang Nguyên về sau, lại là sức sở, trước mắt hơi sáng. Nàng không phải võ giả, xem không hiểu chiêu này môn đạo, chỉ cảm thấy Triệu Vô Miên một chiêu một thức đều hảo hảo lợi hại, giang hồ chém giết cũng là cảnh đẹp ý vui. Nàng 8 tuổi trước ở tại trong cung, buồn khổ tịch mịch, đi quy huyền cốc cầu học về sau, thì đợi trong cốc học ý chế dược, 18 năm nhân sinh như thế vội vàng mà qua, bây giờ đi theo Triệu Vô Miên đi vào Tiểu Tây Thiên, mới rốt cục có một tia nhập giang hồ cảm giác, nàng đối với loại này mới lạ thể nghiệm còn có chút hưng phấn. Thật tốt tiểu nhi cô thì rời cái băng ngồi nhỏ, cũng trong chiều nhìn lại, thấy thế khuôn mặt nhỏ càng là cực kỳ hưng phấn, hận không thể đứng ở trong phòng người là nàng, như thế mới có thể hảo hảo đem bọn này khi dễ Tiểu Tây Thiên giá hỏa đánh một trận hạ giận. Sở Trường Đông ôm kiếm nút trong bóng tối, thụ Triệu Vô Miên chi mệnh bảo hộ Lạc Triều Yên, nhưng nhìn thấy trong phòng tình hình cũng là đuôi lông mày nặng lớn, hơi có vẻ kinh ngạc. Triệu Vô Miên mới sử dụng cũng không phải là cái gì đao pháp kiếm pháp, căn bản không có chữ pháp, vẫn còn có thể đơn giản như vậy giết Khang Quan Nguyên, liền cùng cắt cỏ, có thể thấy được hắn chí ít cũng có tông sư trình độ. Kia Khang Quan Nguyên nói là tông sư, nhưng chính là bị thổi, muốn thật có tông sư trình độ, còn có thể bị Triệu Vô Miên một chiêu giải quyết. Hắn ngay cả Du Quân Vũ, Tiến Cửu cũng không bằng. Triệu Vô Miên một đường đi tới, đánh cho không phải Nguyên Khôi chính là Phiên Vương Tâm Phúc, có thể nói ra sân liền đánh cấp cao cục, tầm mắt cao, võ nghệ tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đối phó ngay cả tông sư cũng chưa tới võ giả, cũng không chính là một chiêu sự tình. Bất quá Lạc Triều Yên lo lắng bọn này không muốn mặt người giang hồ chờ một lúc quần đầu Triệu Vô Miên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đem Tiểu Tây Thiên người gọi tới cho thỏa đáng, có quan vân thư tại, Triệu Vô Miên khẳng định không có khả năng bị truy trách, bởi vậy nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền túi người hạ giọng đối tiểu nhi cô nói, "Triệu, Tô Yên Nhiên vì ngươi xả giận, nhưng hắn chỉ có một người, quả bất địch chúng, ngươi nhanh đi đại điện tìm nhà ngươi xem sư tỷ đến giúp đỡ, bất quá nhớ lấy, không thể nói ra hai người chúng ta là ngươi xem sư tỷ bằng hữu, nếu không nàng khẳng định phải bị phạt." Tại Tiểu Tây Thiên náo sự, còn giết người, hiển nhiên có hại Tiểu Tây Thiên giang hồ uy tín, tự nhiên phải đem kẻ giết người bắt lại gian đe. Nếu như tất cả mọi người biết kẻ giết người là Tiểu Tây Thiên đại sư tỷ bằng hữu, vậy chuyện này liền khó có thể che giấu. Mà đến lúc đó Quan Vân Thư giả bộ như không biết, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đem Triệu Vô Miên bắt lại nhốt vào đại lao, sau lưng lại bụng trộm phong xuất, việc này cũng liền đi qua, đây cũng là Triệu Vô Miên không có sợ hãi căn bản nguyên nhân. Hắn tại Tiểu Tây Thiên thế nhưng là có ni cô che đậy. Lạc Triều Yên cùng Quan Vân Thư không quen, nhưng lường trước Quan Vân Thư nên không đến mức lý giải không được nàng ý tứ. Ta hiểu được. Tiểu Nhi cô nghe vậy cũng là đáy lòng một lồi, nàng căn bản nhìn không ra ai lợi hại, chỉ cảm thấy trong phòng ố ép một chút một đám người, hoàn toàn chính xác rất có lực áp bách, bởi vậy vội vàng từ nhỏ bằng ghế xuống tới, liền nhanh chân hướng đại điện chạy tới giao người. Sở Trường Đông nghe vậy không khỏi nghiêng mắt đánh giá mắt Lạc Triều Yên, ám đạo vị này Tô tiểu kiếm chủ bằng hữu cũng là tâm hắc hạng người. A. Nhưng nghe thanh âm tựa như là nữ tử, đi giang hồ còn mang theo trên người một tấc cũng không rời, không phải hồng nhan đó cũng là ý trung nhân. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi sờ lên trong lồng ngực của mình hậu cung bí sử hữu hồng nhan. Vậy cũng không cần lo lắng Tô tiểu kiếm chủ đòi hỏi hắn chỉ bảo, như thế rất tốt. Sau đó hắn mới càng thêm ngưng thần chú ý bốn phía, bảo đảm vị này Tô tiểu kiếm chủ hồng nhan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ốc xá bên trong, báo kiếm môn trưởng môn Khang Quang Nguyên sủi lơ trên mặt đất, máu loang đã lưu thành một lớn bảy, nghiêm nhiên không có tức giận. Giữa sân tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Vô Miên đứng tại chính giữa, đánh giá ở đây tất cả mọi người một chút, Khang Quang Nguyên đây không phải tông sư yếu gà đều có thể ngồi tại ở gần chủ vị trên đế, kia nghĩ đến mọi người tại đây có thể có tông sư thực lực võ giả tất nhiên không đủ ba ngón số lượng. Đây cũng là tự nhiên, tông sư cũng không phải cái gì nát đường cái mặt hàng. Thế là Triệu Vô Miên liền nghiêng mắt nhìn qua ngồi tại chủ vị Lăng Hư lão đạo, hắn còn nhớ Sở Trường Đông lời nói, việc này sở dĩ huyên náo như thế lớn, suy cho cùng vẫn là Lăng Hư lão đạo vận dụng nhân mạch, lấy lời đồn làm lý do cho Tiểu Tây Thiên tạo áp lực, cho dù không có cái này lời đồn, chỉ cần Lăng Hư lão đạo còn có ý nghĩ này, vậy hắn liền luôn có thể tìm tới cơ hội lại đi cử động lần này. Mặc dù sự tình sở dĩ phát triển đến nước này, suy cho cùng vẫn là Tiểu Tây Thiên cao tầm thiện tâm không muốn vận dụng thủ đoạn cường ngạnh mới có thể bị Lăng Hư lão đạo như thế tạo áp lực khi nhục. Cho nên cho dù giết Lăng Hư lão đạo, cũng là trị ngọn không trị gốc. Nhưng Triệu Vô Miên cũng không phải Tiểu Tây Thiên bên trong người, hắn là vì mau chóng tìm tới đầu độc thái tử người, cũng là xem ở Quan Vân Thư trên mặt mũi mới có thể tới đây, bất kể hắn là cái gì trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc. Giết Lăng Hư lão đạo, cho dù là trị phần ngọn, kia Triệu Vô Miên cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên đường tới hắn liền hướng Sở Trường Đông nghe qua Lăng Hư lão đạo lai lịch, hoàn toàn chính xác có tông sư trình độ không giả, nhưng bây giờ qua tuổi 80, nửa người đều xuống mồ niên kỷ, một thân thực lực còn có thể phát huy nhiều ít. Nhìn thấy Triệu Vô Miên hướng chính mình xem ra, Lăng Hư lão đạo lập tức giật mình trong lòng, ám đạo quả thật đụng phải kẻ khó chơi, lúc này liền muốn chạy, có thể tại giang hồ hôn đến hơn 80 tuổi còn không chết, bằng chính là một cái cầu chữ. Nhưng Triệu Vô Miên rõ ràng không có khả năng thiện tâm đại phát thả hắn rời đi, bởi vậy hắn cố giả bộ chấn định, đột nhiên vô bàn gỗ, cái bàn lúc này tứ tán mà bay, cả giận nói, kẻ này ra tay quả quyết, xem mạng người như cỏ rác, rõ ràng chính là chạy muốn chúng ta mệnh mà đến, vậy bọn ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Cùng tiến lên. Tại Lăng Hư lão đạo đập nát bàn gỗ thời khắc, trung quanh một đám người giang hồ lợi dụng dập gạch, hướng Triệu Vô Miên bay lượn mà tới. Tại ngoài phòng Lạc Triều Yên trong lòng siết chặt, liền từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, dự định trực tiếp đầu độc. Dù sao Triệu Vô Miên bách độc bất xâm, không tổn thương được hắn, sau đó động tác của nàng dừng lại, trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía, ốc xá rộng lớn, nhưng chung quy là chỗ nói chuyện, lại có thể rộng lớn đi nơi nào. Bởi vậy Lăng Hư lão đạo lời còn chưa dứt thời điểm, đã có khoảng cách tương đối gần hai người dẫn đầu tới Triệu Vô Miên bên người. Một người trong đó chính là Vương gia thiếu chủ Vương Thiện An, hắn năm nay 22. Chính là huyết khí phương cương, chỉ tài ngạo vật niên kỷ, bản thân sở học đều là đỉnh tiêm võ công, bản thân hắn cũng không nhìn chúng Khang Quang Nguyên bực này mèo ba chân kiếm pháp, bây giờ bị Triệu Vô Miên tìm tới cửa đập phá quán, trong lòng tất nhiên là khâm phục, lúc này xông lên phía trước nhất. Tay hắn cầm một thanh dài hoành đao, sát cơ tứ phía, đao thế như núi, ngang nhiên chém ra. Một người khác thì là mới chào phúng qua Triệu Vô Miên cẩm bảo nam tử, hắn không mang binh lưỡi đao, rộng lớn ống tay áo che khuất sống trường, lường trước là quyền trường cao thủ. Triệu Vô Miên một tay cầm vào đao, nhìn thấy cả hai, nghĩ thầm bọn này người giang hồ có thể bị tiểu Tây Thiên lấy lễ để tiếp đón, hiển nhiên vẫn là có cái gì. Bất quá còn không có sở đến tông sư bên cạnh. Nhìn thấy Triệu Vô Miên không núp đích, ở đây tất cả mọi người đều là trong lòng ngưng lại, ám đạo hai người này thực lực đã là ở đây ngoại trừ Lăng Hư lão đạo bên ngoài người mạnh nhất, chỉ cần bọn hắn có thể đem cái này thoa y đi khách cuốn lấy, bọn hắn liền có thể tìm tới sơ hở cùng nhau tiến lên, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, còn sợ giết không được người này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Vô Miên đưa tay rút đao ra khỏi vỏ, chỉ nghe hắc giòn vang, một vòng trắng bạc đao quang lúc này xuất hiện, đám người chỉ nhìn một vòng ánh sáng hiện lên, Vương Thiện An trong tay hoành đao trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà ra, cắm vào tường bên trong, rung động không thôi. Vương Thiện An bản thân càng là một mặt kinh hãi, đợi kịp phản ứng lúc, hắn mới cầm đao miệng hổ đã dạn nước chảy máu, toàn bộ cánh tay bị Triệu Vô Miên đao này lực đạo chấn động đến run rẩy không ngừng, hướng về sau bất lực đứng thẳng đi. Đám người còn không có thấy rõ Triệu Vô Miên đao này là như thế nào chém ra, Triệu Vô Miên cũng đã nâng lên nằm đấm, một quyền nện ở không môn mở rộng Vương Thiện An lồng ngực phía trên. Chỉ nghe phanh trầm đục, Vương Thiện An áo bào hơi trống, trong hai truyền đến vài tiếng xương nứt, sau đó đại não ngất đi, lỗ tai huyết dài, mắt tối sầm lại, thân hình lợi dụng so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay ngược. Có người sau lưng kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đặt tại phía sau lưng của hắn, giúp đỡ tá lực, sửng sốt hướng về sau lớn lùi lại mấy bước mới chậm đi Vương Thiện An trên người lực đạo, đục lỗ nhìn lại, hắn đã là nghiêng đầu một cái, miệng phun máu tươi, ngất đi. Lúc này Hoa Bảo nam tử đã tới Triệu Vô Miên sau lưng, nhìn thấy sự chú ý của hắn bị Vương Thiện An ngắn ngủi hấp dẫn, lúc này ngầm nói một tiếng sơ hở sau đó một cái pháo quyền đập tới, nắm đấm cùng rộng lớn ống tay áo một khi tiếp xúc, lúc này phát ra ba trầm đục, cẩm bào ống tay áo lúc này đứt thành từng khúc. Triệu Vô Miên không quay đầu lại, trường hoa đạp mạnh mặt đất, lại là một cước giẫm tại Khang Quang Nguyên trường kiếm chỗ chua kiếm. Trường kiếm thụ này lực đạo, trong nháy mắt từ mặt đất bắn lên, ngân bạch kiếm thân ở không trung một cái xoay tròn, hướng cẩm bào nam tử đâm vào. Hoa Bảo nam tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền một trường vỗ mở trường kiếm, lực chú ý lại là không dám chút nào bởi vậy thư giãn, chăm chú nhìn Triệu Vô Miên thân hình. Hắn ứng đối biện pháp không có nửa điểm vấn đề, chỉ là đánh giá thấp thực lực của hai người chênh lệch. Lao lao, một vòng ngân tuyến tại ánh mắt mọi người bên trong chợt lóe lên, sau đó lại nhìn Triệu Vô Miên mặc dù đưa lưng về phía Hoa Bảo nam tử, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên thu đao vào vỏ. Két, trường đao vào vỏ phát ra một tiếng rất nhỏ mảnh vang, sau đó Hoa Bảo nam tử trong nháy mắt thi thể tách rời, lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời, huyết quang vang khắp nơi. Hoa Bảo nam tử trên mặt thần sắc còn mang theo một tia kinh hãi kinh ngạc, hiển nhiên tại sắp chết lúc cảm nhận được Triệu Vô Miên đao này nhanh chóng, nhưng hắn trốn không thoát. Triệu Vô Miên cũng không do dự, một đao thu vỏ sau trực tiếp dậm mặt đất, gạch lúc này nổ bể ra đến, thân hình chợt biến mất. Còn lại vây quét đi lên giang hồ danh túc quanh thân giống như bị một vòng ngân quang bôi qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền chợt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không phải gãy tay gãy chân chính là đầu phân ra, tựa như luồng gió mát thổi qua, không đâu vết, lại là đả thương người và bệnh, ngắn ngủi trong chớp mắt, quốc xá bên trong liền đã trải rộng mùi máu tươi. Như thế kinh dị hình tượng giống như một thanh trọng truy đập vào còn chưa tới kịp tiến lên người trong lòng, lấy bọn hắn thực lực, thế mà liên phát đã sinh cái gì đều nhìn không rõ lắm. Thực lực bị nghiền ép, tiểu Tây Thiên cao tăng thời gian ngắn còn tới không được, cái này thoa y lý khách tại Phật môn thánh địa giết lên người đến càng là không mang theo nương tay. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới giật mình nhớ tới Triệu Vô Miên vào nhà lúc, nói tới một câu kia đợi chút nữa đổ máu, xảy ra nhân mạng, cũng đừng khóc cầu tiểu Tây Thiên bảo hộ. Cái này không phải cái gì cuồng vọng ngữ điệu. Đây chính là thực sự thông cáo a. Ý niệm tới đây, ở đây tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, lưng phát lạnh, hàn ý giống như xâm nhập cốt thủy, rót vào trái tim. Giờ phút này không có Việt Quân, cũng không thể chống cậy vào Triệu Vô Miên lòng từ bi thả bọn họ một mạng, thân phận cao quý hay không càng là không dùng được, người trước mắt này căn bản không quan tâm, quân không thấy vương gia thiếu chủ hắn đánh đều không mang theo chớp mắt sao? Giờ phút này cũng như Lăng Hư lão đạo lời nói, người giang hồ gặp sự tình, cuối cùng cũng liền dù sao hai chữ chương 77, Thái Huyền Cung, Vãn Nguyệt Huyền chương 77, Thái Huyền Cung, Vãn Nguyệt Huyền ốc xá bên trong giờ phút này đã tràn ngập ngưng tụ không tan mùi máu tươi, ở đây bên trong thực lực số 1 Khang Quan Nguyên, cẩm bào nam tử ngắn ngủi một chiều tiêu ra máu tung tóe tại chỗ, Vương Thiện An trọng thương ngã xuống đất, còn lại giang hồ khách càng là tử thương vô số, bọn hắn phần lớn thực lực cũng không bằng ba người này. Giờ phút này cho dù ra sân cũng là bị cắt cỏ. Bởi vậy bọn hắn đều là sợ vỡ mật, lề mà lề mề sửng sốt nửa ngày cũng không dám lại ra tay, nhưng lại không dám phi thân đào tẩu, chỉ sợ phát ra chút động tính hấp dẫn đến Triệu Vô Miên chú ý từ đó bị tại chỗ chém giết, đành phải hoảng sợ nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, chờ mong lấy tên sắt thần này có thể lên tiếng, lại cho bọn hắn một lần xuống núi cơ hội. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Lăng Hư lão đạo nhìn thấy Triệu Vô Miên một đao kia, ánh mắt hai nhiên, vũ khí kinh đao phát tiền, vân ỉ lâu, trời quang mây tạnh. Người là Thiết La Sát. Bị hắn nhận ra võ công, Triệu Vô Miên lơ đễnh, một đao giải quyết cái cuối cùng xông lên trước tạ ngư, liền bước chân rộng, đao như du long hướng Lăng Hư lão đạo mà đi. Nhìn thấy Triệu Vô Miên không nói một lời chặt lên đến, Lăng Hư lão đạo đục ngầu hai mắt khẽ híp một cái, đáy lòng tiếng mắng không ngừng, trên tay công phu lại là nửa điểm không chậm, bấm tay gảy nhẹ, một vệt bóng đen liền từ hắn đạo bào rộng lớn trong cửa tay áo lăng không bay ra, trong chớp mắt liền cướp đến Triệu Vô Miên mi tâm chỗ. Triệu Vô Miên có chút nghiêng đầu, bóng đen từ hắn bên thái lướt qua, tiếp theo Lăng Hư lão đạo ngoắc ngoắc ngón tay, một đạo như có như không sợi tơ chợt kéo căng, chỉ nghe ông nhẹ vang lên, sợi tơ liền giống như một thanh sắc bén trường kiếm vô cùng khoảng cách gần hướng Triệu Vô Miên gương mặt mà tới. Ngoài cửa sở Trường Đông trong lòng siết chặt, kinh ngạc nói, "Huyền chân các lâu xem tơ tay. Chiêu này Lăng Hư lão đạo cũng sẽ." Triệu Vô Miên không biết Lăng Hư lão đạo sử dụng là bực nào võ công, nhưng khuôn mặt chuyển đến hàn khí băng lãnh tận xương, làm hắn không chút nghi ngờ cái này sợi tơ có thể nhẹ nhõm đem hắn đầu lâu một phân thành hai, hiển nhiên cũng là khó được chân bảo. Sợi tơ khoảng cách quá gần, Triệu Vô Miên vội vàng quay đầu để sợi tơ trên mặt của hắn vạch ra một đạo vết máu đồng thời, thân hình ép xuống, tiếp theo một cái chớp mắt sợi tơ liền xẹt qua hắn mũ rộng bình đỉnh, bên tai còn có thể nghe được sợi tơ xẹt qua nhỏ bé ong ong âm thanh. Lăng Hư lão đạo đáy lòng hơi kinh, dấu ở trong tay áo tay phản ứng lại là nửa điểm không chậm, đột nhiên hướng về sau kéo một phát, bóng đen kia lại thuận thế hướng phương hướng của hắn câu đến, nhưng là trực tiếp nện ở Triệu Vô Miên bên chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu tím sầm xương độc trong nháy mắt bao vây lấy Triệu Vô Miên, hiển nhiên bóng đen kia kỳ thật chính là chứa độc dược bình sứ. Tại bình sứ nổ tung sát na, Lăng Hư lão đạo liền đột nhiên vô giới thân ghế mảnh, thân hình trong nháy mắt hướng lên bay thẳng mà đi, hoàn toàn không để ý trước đây còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ rất nhiều tân bạn sẽ hay không bị xương độc tác động đến. Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, Lăng Hư lão đạo cũng coi là không thẹn với hắn ngoại hiệu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người tại đây chỉ nhìn Triệu Vô Miên chẳng biết tại sao đột nhiên nghiêng đầu, sau đó dưới thân thể của hắn liền bỗng nhiên toát ra một trận màu tím sương mù, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, sương mù lợi dụng tốc độ cực nhanh bao trùm cả tòa ốc xá. Hơi hút vào, bọn hắn liền biến sắc, chợt bắt đầu lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi, đồng thời dùng ngón tay tại trên da thịt của mình bắt không ngừng, lực đạo chi lớn, đem mùa đông dày đặc quần áo đều cầm ra từng đạo vết nước, có thể thấy được trên da thịt từng đạo vết máu. Loại độc này chính là Lăng Hư lão đạo từ Quy Huyền Cốc một vị bạn bè chỗ có được cổ độc. Quy Huyền Cốc không cần nhiều lời, chỉ cần đan dược độc dược phủ lên Quy Huyền Cốc danh hiệu, đó chính là giang hồ khó gặp hàng cao cấp. Nay cổ độc đặc điểm chính là dính chi vào thịt, khiến chúng độc người ngứa khó nhịn, khổ không thể tả, đồng thời tiêu tán tốc độ cực nhanh, tính không được chí mạng, nhưng dùng để kéo dài, thế nhưng là so cái gì vôi phấn loại hình đồ vật dùng tốt nhiều. Lăng Hư lão đạo một trưởng tại ốc xá trên trần nhà oanh ra một cái độc lớn, phi thân mà ra, nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng có chút nhếch câu, khoảng cách này, Triệu Vô Miên không có khả năng né tránh cổ độc. Cho dù hắn sớm nín thở, cổ độc cũng có thể xuyên thấu qua quần áo khe hở tiếp xúc da thịt, chỉ cần dính vào một điểm. Lăng Hư lão đạo ý niệm trong lòng còn không có chuyển xong, sau lưng liền chợt vang lên một đạo cực kỳ thê lương âm thanh xé gió, sâu tận xương thủy hàn ý tùy tâm bên trong tỏa ra, không đợi quay đầu, hoàn toàn chính là từ mấy chục năm tại giang hồ chém giết bản năng phản ứng để hắn trên không trung có chút quay thân. Tiếp theo một cái chớp mắt một thanh trắng bạc trường đao liền từ hắn bả vai thấu thể mà qua. Nếu như hắn phản ứng chậm nữa nửa phần, đao này đâm vào chính là trái tim của hắn. Quay đầu lấy khóe mắt liếc qua nhìn lại, quả nhiên Kia Thoa Y Lý khách chính nhất tay cầm đao, chẳng biết lúc nào đã đúng là đã tới gần hắn sau lưng. Thoa Y Lý khách áo bào nếp vốn chỗ còn mang theo điểm điểm màu tím sương mù, ánh mắt tiếp tục hướng về sau nhìn lại, có thể thấy được một đầu từ màu tím sương mù tạo thành đường cong lấy Thoa Y Lý khách làm tâm điểm, hướng về sau kết nối đến trong phòng sương mù tím trung tâm một chỗ trống rỗng. Nghiễm nhiên Thoa Y Lý khách căn bản không có bị cổ độc ảnh hưởng nửa phần, trực tiếp dậm mặt đất, phóng lên tận trời. Lăng Hư lão đạo không kịp suy nghĩ cái này Thoa Y Lý khách vì sao không bị cổ độc ảnh hưởng, trở tay một trường vô ra. Loại này khoảng cách, Triệu Vô Miên căn bản tránh không khỏi. Chỉ có thể cùng Lăng Hư lão đạo cứng đối một trường. Nhưng buổi vũ chung cùng đồ tử linh cuộc chiến đấu kia còn rõ mồn một trước mắt, để phòng Lăng Hư lão đạo dùng Thái Cực Vân Thủ đem hắn bức lui, Triệu Vô Miên chống không cái tay kia trực tiếp bắt hắn lại cổ tay, đồng thời trường đao đông nhiên vạch một cái. Phốc phốc, phanh, côn mô dọc vật ra, trực tiếp tháo Lăng Hư lão đạo một đầu cánh tay, huyết quang phiêu tán rơi rụng bầu trời, cùng đầy trời tà dương gần như hòa hợp một chỗ, mà Lăng Hư lão đạo một cái tay khác bị Triệu Vô Miên kèm ở cổ tay, tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, Lăng Hư lão đạo đều 80 mấy người, đơn hợp lực ý, như thế nào hơn được Triệu Vô Miên. Lăng Hư lão đạo vốn định cổ tay hơi lật, dùng kiếm tông cầm lòng chỉ điểm xuyên Triệu Vô Miên cổ tay, nhưng cánh tay bị đoạn, kịch liệt đau nhức truyền đến, kém chút để hắn làm trận đầu không còn trực tiếp cơn sốc, còn cần cái gì sử dụng cầm lòng chỉ. Nghĩ đến đã có tuổi, hắn cũng có một đoạn thời gian không cùng người như thế chiến đấu qua. Sau đó hai người mới từ ốc xá trên trần nhà trống rỗng hướng ra phía ngoài bay ra, nhưng ốc xá phía trên lại là đứng một đạo cầm trong tay trường thương hắc bào nam tử. Chính là cũng tại Tiểu Tây Thiên chờ đợi 3 tháng Bắc Cảnh Hương, Diệp Bản Thương. Lăng Hư lão đạo lúc này hô to, người này không có chút nào nguyên do liền muốn lấy tính mạng của bọn ta. Diệp Minh cứu ta. Diệp Vạn Thương nghe được ốc xá bên trong truyền đến tiếng đánh nhau mới lên trước nhìn qua, bây giờ một chút liền nhìn thấy Lăng Hư lão đạo bị không biết lai lịch Triệu Vô Miên chặt một cái tay, lúc này nhẹ rung trường thương, sắc cây thương thân một cái run rẩy, phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy bạo hưởng, chợt bước chân rậm, ốc xá đỉnh chót trong nháy mắt nổ tung, hắn thì thương như sấm động, giống như một vệt bóng đen trực tiếp hướng Triệu Vô Miên đánh tới. Nghĩ đến một phe là cùng ở 3 tháng cùng phòng, một phe là đem chính mình thân hình che chắn nghiêm nghiêm thật thật khách không mời mà đến, giúp ai căn bản liếc qua thấy ngay. Triệu Vô Miên lặng lẽ nhìn hắn, cũng không xuất thủ, đã thấy sau lưng một đạo kiếm quang thẳng tiêu mây bên trên, một đạo bóng trắng từ Triệu Vô Miên bên cạnh lướt qua, gác ở Diệp Vạn Thương trường thương phía trên, chính là Sở Trường Đông. Hắn ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng nói, lấy hai địch một. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Cảnh Thương căn nhà nhỏ bé nơi này thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả điểm ấy võ giả vốn có tự tôn cũng muốn không có. Diệp Vạn Thương nhìn một chút Sở Trường Đông, lại liếc mắt Triệu Vô Miên cùng Lăng Hư lão đạo, đôi lông mày cau lại, hắn cùng lão đạo sĩ cũng không phải rất quen, nhìn dạng này thức, hẳn là bị Cửu gia tìm tới cửa. Hắn hơi trầm mặc sau thu hồi trường thương, khẽ lắc đầu. Trả thù ta mặc kệ, nhưng ở Tiểu Tây Thiên giết người, đợi chút nữa động huyền đại sư đích thân đến, ta thế nhưng là sẽ giúp Tiểu Tây Thiên bắt người. Lăng Hư lão đạo thấy thế phiền muộn đến độ muốn thổ huyết, nhưng hắn khác không nhiều, sở học võ công lại là không ít, còn sót lại cổ tay tuy bị Triệu Vô Miên chăm chú kèm ở, lại như bùn thu co rụt lại tiến, trực tiếp từ Triệu Vô Miên trong lòng bàn tay trở đi. Sau đó tay áo dài vung lên, hướng Triệu Vô Miên bẩy ra bôi phấn, sau đó trường ngoa đập mạnh, thân hình lui nhanh, trực tiếp hướng dưới núi bay đi, một cái lên xuống chính là mấy trượng khoảng cách, tốc độ nhanh đến dọa người. Trốn ở ốc xá bên ngoài Lạc Triều Yên nhìn thấy Triệu Vô Miên bị bôi phấn che mặt, dọa đến khuôn mặt nhỏ đều là tái đi. Nhưng Triệu Vô Miên căn bản không quan tâm cái gì bôi phấn. Cái đồ chơi này muốn đụng phải da thịt mới có thể có hiệu lực, hắn đem mũ rộng vành hạ thấp xuống để ép cũng liền chặn tuyệt đại đa số. Hắn nhìn qua hướng dưới núi chạy trốn Lăng Hư lão đạo, sắc mặt bình tĩnh, thu đao vào vỏ, nhưng cũng không phải là muốn từ bỏ truy sát, mà là rút ra Bạch Sương kiếm. Mới cho dù chém giết trên đường, hắn nhưng là nghe thấy được Lăng Hư lão đạo nhận ra đao pháp của hắn, nhãn lực tốt như vậy, có phải hay không cũng có thể nhận ra hắn nhất kiếm thức xuất từ môn gì phái đâu. Vũ Đài Phong địa thế cực kỳ hiểm trở, hơi không chú ý chính là ngã xuống sườn núi bỏ mình hạ trạng. Nhưng Lăng Hư lão đạo sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, lại là tại cây cối ở giữa tránh chuyển xê dịch, như giống trên đất bằng, không bị đến hiểm trở địa thế nửa điểm ảnh hưởng. Mặc dù lần này chém giết tới không hiểu đấu, hắn ngay cả Triệu Vô Miên vì sao muốn ra tay với bọn họ cũng không biết, nhưng Triệu Vô Miên đoạn hắn một tay, lại xấu hắn đại sự, Lăng Hư lão đạo từ không có khả năng nuốt xuống một hơi này, bởi vậy Triệu Vô Miên tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Cũng không thể trông cậy vào Triệu Vô Miên thiện tâm đại phát, tha cho hắn một mạng. Cho nên chỉ cần chạy không thoát, vậy hắn chính là chết. Tại như thế mạng sống như treo trên sợi tóc dưới áp lực, Lăng Hư lão đạo có thể nói liều mạng nghiền ép lấy thân thể vốn cũng không nhiều tiềm năng, đều hơn 80 tuổi người, giờ phút này chạy thời điểm dùng điên thọ để hình dung cũng không chút nào khoa trương. Nhưng trung quy là nửa người xuống mồ niên kỷ, tiềm năng lại như thế nào bộc phát, tốc độ cũng liền như thế, huống chi, mới Triệu Vô Miên cách hắn quá gần, hắn đã ngửi thấy Triệu Vô Miên áo tơi bên trên mang theo điểm điểm cổ độc, mặc dù lượng không nhiều, nhưng hắn giờ phút này vẫn cảm thấy toàn thân ngứa khó nhịn, chỉ muốn dừng lại tại chỗ lăn lộn, làm dịu thống khổ. Nặng như thế ép cùng đập phía dưới, hắn đối với thân thể lực khống chế cũng tại dần dần yếu bớt, rốt cục tại đạp vào một viên cây gỗ khô thời điểm, dùng sức quá lớn, chặt cây trong nháy mắt không chịu nổi hắn nặng, lúc này cắt ra, để Lăng Hư lao đạo thân hình có chút dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm minh trong nháy mắt vang lên, hiển nhiên Triệu Vô Miên một mực ở phía sau hắn chờ cơ hội. Thân chúng cổ độc nguyên nhân, Lăng Hư lao đạo cảm giác lực cũng là cực lớn hạ xuống, thậm chí cũng không biết Triệu Vô Miên kiếm này cách hắn bao xa, chỉ có thể vội vàng quay đầu, tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Sương kiếm liền đâm vào bụng của hắn, đem hắn trực tiếp đính tại một gốc cây bên trên, nhập mục năm tấc. Trên cây tuyết động giống như quạt tròn đột nhiên hướng về sau tiêu tán. Lăng Hư lão đạo miệng phun máu tươi, ánh mắt mơ hồ, trước người thoa y đi khách một tay cầm kiếm, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Triệu Vô Miên thấp giọng hỏi, "Kiếm này ngươi có thể nhận ra?" "Bạch Sương, là bị Thái Nguyên Lý Mặc mua đi. Ngươi chính là Đoạt Tấn Vương Bích Ba Huyền Chân các phản đồ." Lăng Hư lão đạo sắp chết thời khắc, nhưng vẫn là đầy trong đầu đổ não. Người này đến cùng là ai? Tại sao muốn giết hắn? Hắn vì sao lại thiết La Sát đao pháp? Hắn là thiết La Sát sao? Nhưng nhìn Bạch Sương kiếm, thân phận của hắn lại hẳn là Huyền Chân các bên trong người. Hắn đương nhiên đoán không được, Triệu Vô Miên vì hộ tống Lạc Triều Yên vào kinh thành, vấn đề thân phận cực kỳ thận trọng, Lăng Hư lão đạo làm sao có thể chỉ bằng vào một chút tin tức liền đoán ra thân phận chân thật của hắn. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, "Kiếm pháp, ngươi có thể nhận ra." Người sắp chết lời nói cũng điện, Lăng Hư lão đạo đôi mắt nhắm lại, cũng không tại thời khắc cuối cùng cũng muốn ác tâm một phen Triệu Vô Miên, mà là chi tiết nói, "Thái Huyền Cung, Đoan Nguyên Huyền." "Thái Huyền Cung?" Triệu Vô Miên cũng chưa từng nghe qua cái này tông môn các loại đi về hỏi Lạc Triều Yên đi. Bất quá hắn kiếm pháp gọi là Vãn Nguyệt Huyền sao? Nghe giống nữ nhân dùng kiếm pháp. Bất quá cùng Tô Tiểu Thư Nguyệt Hoa kiếm ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nghe có cố nhàn nhạt chính phú mùi vị. Hắn khẽ bước ẩm, đa tạ. Dừng một chút, sau đó hắn vừa tiếp tục nói, nếu như ta tha cho ngươi một mạng, ngươi thế nhưng là sẽ tiếp tục hướng Tiểu Tây Thiên tạo áp lực. Lăng Hư lão đạo bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nguyên lai chỉ là vì giúp Tiểu Tây Thiên. Nếu như ta nói sẽ không, ngươi thế nhưng là sẽ tha ta một mạng. Triệu Vô Miên nhàn nhạt lắc đầu. Là ai thả ra lời đồn, ngươi nhưng biết? Lăng Hư lão đạo lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ là trợ giúp. Triệu Vô Miên không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay hơi lật, kiếm quang lóe lên, đem nó một kiếm đứt cổ, sau đó gọn gàng thu kiếm vào vỏ. Tà dương dần dần rơi xuống đỉnh núi, như máu hào quang bị bóng đêm xua đuổi lấy từ trong núi lan tràn ra phía ngoài. Đêm xuống, Triệu Vô Miên tâm lo Lạc Triều Yên, cũng không lưu thêm, vận khởi khinh công liền rời đi nơi đây. Chương 78, ôm ni cô đuổi, thưởng hạnh phúc nhân sinh. Chương 78, ôm ni cô đuổi, thưởng hạnh phúc nhân sinh. Hoàng hôn dần dần đi, rất nhanh vào đêm, chỉ có điểm điểm hào quang ở chân trời tuyến như ẩn như hiện. Lạc Triều Yên hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, mắt thấy Triệu Vô Miên tiến đến truy sát Lăng Hư lão đạo, nàng lại là vô năng bất lực không giúp được một điểm. Từ Tần Phong trại khi đó chính là như thế, nàng chỉ có thể là Triệu Vô Miên làm chút chữa thương băng bó, điều phối dược tề loại hình công việc phụ trợ, nhưng Triệu Vô Miên lại là một mực vì nàng dốc hết tâm huyết làm lấy làm kia, lại là bước lên nguy hiểm tính mạng từ một nước phiên vương dưới tay cướp ngựa, giờ phút này vì truy tra phía sau người hạ độc lại đi treo chọc bọn này, Tiểu Tây Thiên cũng muốn lấy lễ để tiếp đón võ lâm danh túc. Phong hiểm toàn để Triệu Vô Miên nhận, chỗ tốt nhường nhịn nàng được. Cho dù nàng hứa hẹn đối nàng đăng cơ làm đế hậu sẽ giúp Triệu Vô Miên giải quyết cửu gia, nhưng cái này còn không có đăng cơ sao? Kể từ đó, liền lộ ra nàng Lạc Triều Yên là cái gì không biết liêm sỉ vất nữ, một mực bạch chơi Triệu Vô Miên đối nàng tốt. Lạc Triều Yên mặc dù không biết cái gì là vất nữ, nhưng đấy lòng cũng là một mực băn khoăn. Bây giờ Triệu Vô Miên không thấy bóng dáng, những này thường ngày bởi vì hơi có vẻ già mồm mà đặt ở trong lòng suy nghĩ liền một mạch như măng mọc sau mưa hướng ra bước lên, để nàng muốn là Triệu Vô Miên làm những gì, nhưng lại cảm thấy vô luận nàng làm cái gì đều không đủ. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến không ít tiếng xé gió, nghiêng đầu nhìn lại, lấy Động Huyền cầm đầu Tiểu Tây Thiên đám người nghe được tin tức, trực tiếp vận khởi khinh công hướng Ngũ Đài Phong chạy đến. Quan Vân Thư cũng ở trong đó, nhìn thấy nàng, Lạc Triều Yên đè xuống trong lòng cảm xúc, nhưng đáy lòng chợt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Triệu Vô Miên rõ ràng đối Quan Vân Thư cố ý, Lạc Triều Yên vốn định trực tiếp vì hắn chỉ cưới, nhưng Triệu Vô Miên thái độ kiên quyết, từ trước đến nay cường điệu muốn lấy nhà gái ý chí làm trọng, không thể nghi ngờ là quân tử phong thái. Mà Quan Vân Thư nhìn như cùng Triệu Vô Miên rất hợp đến, nhưng thân là nữ cô, lòng mang thanh quy giới luật, vô luận là tâm lý vẫn là nhục thể, rõ ràng đều rất khó bước ra một bước kia. Nàng không nguyện ý, Triệu Vô Miên lại là như thế quân tử. Cứ tiếp như thế, hai người khẳng định chậm chạp khó có tiến triển, nói không chừng liền sẽ như vậy bỏ lỡ. Lạc Triều Yên tại Quy Huyền Cốc lúc thường xuyên nhìn xem nhà thư, biết được bực này việc đáng tiếc trên giang hồ cũng không hiếm thấy. Nếu không nàng nhúng tay giúp đỡ chút. Suy nghĩ ở giữa, Tiểu Tây Thiên mọi người đã phi thân tiếp cận ốc xá, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp từ trong bên trong truyền đến, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh nghi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, sương mù tím quanh mà không tiêu tan, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, người còn sống thì thân chúng cổ độc, tiếng kêu rên liên hồi, như nhân gian địa ngục. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, đây là chỉ có Quan Vân Thư nhìn qua kêu rên khắp nơi đám kia người giang hồ, chỉ cảm thấy đáy lòng được không thông khoái, không cần đoán, vậy chuyện này khẳng định chính là Triệu Vô Miên làm. Triệu Vô Miên thế mà làm nàng vẫn muốn làm sự tình, quả thật phong cách hành sự hợp nàng tâm ý. Bất quá hắn người đâu? Quan Vân Thư hướng bốn phía dò xét vài lần cũng không có nhìn thấy Triệu Vô Miên ở nơi nào, nhìn về phía Lạc Triều Yên, tự biết không thể bại lộ hai người quen biết, cho nên liền cho nàng một ánh mắt, ý là Triệu Vô Miên xảy ra chuyện rồi. Hắn ở đâu? Lạc Triều Yên hiển nhiên xem không hiểu Quan Vân Thư ánh mắt, còn tưởng rằng là để nàng giải thích một chút, liền thản nhiên nói, Lêm Lang Cổ, tính không được lợi hại gì cổ độc, chỉ cần một lượng chu sa cỏ, ba lượng mây trôi gốc đập vụn đảo thành bụi phấn vì bọn họ ăn vào, lại tính dưỡng nửa canh giờ liền có thể khử độc. Bất quá đặt vào mặc kệ cũng vô sự, nửa ngày sau cổ độc tự giải. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như là Triệu Vô Miên, liền nhất định có thể lý giải nàng ý tứ. Động Viên đại sư từ không có khả năng đem bọn này khách nhân đặt vào mặc kệ, hắn hơi có vẻ kinh nghi đánh giá thêm vài lần Lạc Triều Yên, cũng là nhận ra cái này cổ độc, sai người chế biến giải dược sau hỏi, các hạ là? Lạc Triều Yên còn chưa trả lời, Diệp Vạn Thương liền phi thân mà đến, nhìn thấy Lạc Triều Yên, lúc này ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp một tay hướng nàng chụp tới, miệng quát, ngươi chính là kia tập nhân đồng bọn. Vô luận các ngươi vì sao muốn làm như thế, nhưng dám tại bực này Phật môn thánh địa tùy ý giết người, xem điều Tây Thiên chư vị thượng Phật cùng đạo nghĩa giang hồ tại không có gì, hôm nay ta liền. Lời còn chưa dứt, Quan Vân Thư lách mình tiến lên, một trưởng vỗ ra, khí lãng bại không, để Diệp Vạn Thương bất đắc dĩ lui về phía sau mấy bước, lại nghe Quan Vân Thư lạnh lùng nói, ta tiểu Tây Thiên lúc nào cần ngươi người ngoài này giúp làm sự tình. Lạc Triều Yên nghiêng mắt nhìn nàng, ân. Bị Quan Vân Thư bảo hộ cảm giác, cũng bị Triệu Vô Miên bảo hộ hoàn toàn khác biệt, nói như thế nào đây? Chính là đấy lòng hoàn toàn không có một chút cảm xúc chập trùng. Nhưng Triệu Vô Miên cũng là ngoại nhân, hắn giúp ngươi làm việc liền không quan hệ sao? Nghe cái này hoàn toàn không nói đạo nghĩa, Diệp Vạn Thương lúc này giận dữ, nhìn về phía một đám tiểu Tây Thiên cao tăng, chờ mong bọn hắn có thể giáo huấn một chút môn hạ tử đệ. Nhưng cùng con nhóm không phải chắp tay trước ngực, là người chết mặc niệm vãng sinh kinh, chính là hướng ốc xá hô to để những cái kia giang hồ danh túc trước leo ra, nếu không xương độc tràn ngập, bọn hắn cũng không tốt vào nhà thi cứu. Một bộ căn bản không có nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện gì bộ dáng. Chỉ có Động Huyền Tượng trưng hướng Diệp Vạn Thương đi nửa tay lễ, Vân Thư từ tiểu tiện là như thế này đi thẳng về thẳng tính tình, mong rằng Diệp thí chủ không muốn chú ý. Diệp Vạn Thương khỏe mắt kéo ra, lúc này hiểu rõ. Bọn này và còn sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, bây giờ bị người như thế giày vò, bọn hắn đấy lòng đoán chừng đã sớm thoải mái chết được. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này phất tay áo rời đi, chuyện này người nào thích quản ai quản. Sau đó liền nhìn Triệu Vô Miên từ dưới núi nhảy lên, lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người, Diệp Vạn Thương cũng là bước chân dừng lại, đứng tại chỗ, dương mắt xem ra, ánh mắt lạnh lùng. Chính là người này gây nên. Động Huyền đứng chắc tay, đuôi lông mày cau lại. Một đám hòa thượng nghe vậy, trên mặt mặc dù cũng không có cái gì để ý, nhưng vẫn là tại Triệu Vô Miên rơi xuống đất, đem hắn bao bọc vây quanh. Triệu Vô Miên cũng không để ý bọn này hòa thượng vây quanh, chỉ là hướng dò xét vài lần, nhìn thấy Lạc Triều Yên bình yên vô sự, đáy lòng mới giãn nhẹ một hơi. Lạc Triều Yên cũng là vội vàng chạy chậm đến vượt qua Quan Vân Thư, trực tiếp tới đến Triệu Vô Miên bên người, dùng hành động chứng minh mình cùng hắn là cùng một bọn. Mặc dù theo tình thế trước mắt đến xem, hai người nên tính là phạm tội đồng bọn. Động Huyền đi nửa tay lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói, mong rằng thí chủ có thể vì ta các loại giải thích một chút. Giải thích cái gì? Quan Vân Thư lông mày nhăn lại, lúc này tiến lên mấy bước, hắn giúp chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Sở Trường Đông lúc này từ nóc phòng nhảy xuống ngăn tại Triệu Vô Miên trước người, mắt hổ trừng một cái, Động Huyền đại sư, ngài là người biết chuyện, chắc hẳn cũng rõ ràng, nếu không phải hắn, các ngươi còn dự định để bọn này không bằng cầm thú đồ vật tại Ngũ Đài Phong ở bao lâu? Không quan tâm các ngươi muốn làm sao xử trí, dù sao ta lão Sở thưởng thức vị thiếu hiệp kia hiểm nghĩa, ta Kiếm Tông bảo đảm. Triệu Vô Miên mới vào nhà, cũng không có lộ ra mình cùng Kiếm Tông quan hệ, bản ý là không muốn cho Kiếm Tông gây phiền toái, dù sao hắn cùng Mộ Ly Nhi sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì. Nhưng Sở Trường Đông có thể ngồi xem nhà mình ít kiếm chủ bị Tiểu Tây Thiên con lửa chọc khi dễ sao? Mà lại hắn đã sớm không muốn tại Bình Dương đợi, biểu hiện như thế các loại ít kiếm chủ trở về hướng Mộ Ly Nhi nói tốt vài câu, hắn còn không phải muốn đi chỗ nào nhậm chức liền đi chỗ đó nhậm chức. Kinh sư cũng không tệ, bà nương sớm muốn đi kinh sư ở một thời gian ngắn. Quan Vân Thương nghiêng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Sở Trường Đông, nghĩ thầm ngươi cái tên này ai vậy? Hắn còn cần ngươi đến bảo đảm. Ngươi cho hắn bảo đảm, vậy bản cô nương làm gì? Động Huyền đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy dưới, nhìn xem Quan Vân Thư, lại nhìn xem Triệu Vô Miên, mà phía sau cho mang lên mấy phần ý cười, xử lý thực đến xem, đúng là như thế, nhưng bần tăng chỉ là muốn hỏi một chút vị thí chủ này vì sao muốn làm như vậy. Thế nhưng là cùng bọn hắn có cái gì thù hận? Không quen nhìn bọn này lão lại vô sỉ tiến hành, muốn làm liền làm. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, mà lại ta cần Quý Tông hỗ trợ. Động Huyền có chút đưa tay, đánh gây Triệu Vô Miên, lại là đã có không ít người từ ốc xá bên trong bò lên ra, lúc trước phái đi đệ tử cũng đã vội vàng làm xong giải dược, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cho hắn ăn nhóm ăn bảo. Ăn vào giải dược, không đến một phút bọn hắn liền khôi phục thần trí, dương mắt hướng bên này nhìn tới. Triệu Vô Miên giết người kỳ thật không nhiều, vẫn chưa tới 10 cái, còn lại đây đều là bởi vì võ nghệ hơi yếu, không có hướng Triệu Vô Miên xuất thủ, mới nhặt về một cái mạng. Nhìn thấy Triệu Vô Miên, trong con mắt của bọn họ lập tức mang lên mấy phần sợ hãi, sau đó mới nhìn thấy một thân tăng bảo Động Huyền, lúc này mặt lộ vẻ cuồng hỉ, rối rít nói: "Động Huyền đại sư, người này không nói lời gì hướng ta đợi đến hết tử thủ, nhanh chóng bắt lấy hắn. Chúng ta tại Quý Tông bị tập kích, cũng nên cho chúng ta một cái công đạo a." Quan Vân Thương nghe xong, lúc này chân mày cau lại, lên cơn giận dữ, nhưng Động Huyền đại sư lại là bỗng nhiên thản nhiên nói: "Tự nhiên sẽ cho các vị một cái công đạo, tiểu Tây Thiên không đáng sát giới, nhưng định đem bọn hắn nhốt vào đại lao, vinh thế khó mà bước ra Phượng Hoàng Sơn một bước. Vân Thương, ngươi đưa bọn hắn vào tù đi, đối đãi ta đem trừ vị khách nhân thu xếp tốt, lại đi chặt chẽ thẩm vấn." Nghe thấy lời ấy, những người kia mặc dù rất muốn cho Động Huyền đem Triệu Vô Miên giải quyết tại chỗ, nhưng cũng tự biết tiểu Tây Thiên quy củ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Sở Trường Đông còn muốn nhiều lời vài câu, chỉ nhìn Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều miệng, hắn mới chỉ đến ngậm miệng không nói. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình, mới khẽ bước cằm, cho Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên một ánh mắt, ý là yên tâm, có ta ở đây, ngồi không được đại lao. Lạc Triều Yên xem không hiểu. Triệu Vô Miên thì trở về một ánh mắt, ý là thật đáng tin. Bất quá hắn mang theo mũ rộng lành, Quan Vân Thư cũng không nhìn thấy. Diệp Vạn Thương mắt thấy Động Huyền quả quyết đem Triệu Vô Miên hai người giam giữ xử lý, mới hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Triều Yên lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, lắc ra khỏi một viên con muỗi lớn nhỏ dược hoàn, nhẹ nhàng chọc lấy hạ Triệu Vô Miên, hạ giọng nói, đem cái này gậy đến trên người hắn, người này cùng cái đạo sĩ kia cùng một chỗ tại Tiểu Tây Thiên chờ đợi lâu như vậy, nói không chừng cũng có vấn đề. Triệu Vô Miên đứng tại Lạc Triều Yên trước người, nghe vậy khẽ bước cằm, nhưng vì không bị phát hiện dị thường, không có quay đầu, chỉ là bàn tay lớn hướng về sau sờ lên, ra hiệu Lạc Triều Yên đem dược hoàn cho hắn. Lạc Triều Yên vì cùng Triệu Vô Miên đưa lỗ thai nói chuyện, đứng thế nhưng là rất gần, Triệu Vô Miên như thế như lúc, trực tiếp liền cầm nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, kém chút liền mò tới nàng mượt mà có nhục cảm đùi. Lạc Triều Yên đã lớn như vậy chỗ nào cùng nam nhân dắt qua tay, chỉ cảm thấy thân thể chợt bị điện giật kích đồng dạng thế giới, nhưng vì không bị phát hiện, chỉ có thể cố nén khó chịu, đem dược hoàn nhét vào Triệu Vô Miên lòng bàn tay. Triệu Vô Miên trên mặt bất động thanh sắc, yên lặng đem dược hoàn từ lòng bàn tay rời đi đầu ngón tay, sau đó hướng Diệp Vạn Thương bóng lưng cong ngón đúng ra. Hắn sẽ không ám khí, không thông chỉ pháp, nhưng cũng may Diệp Vạn Thương cách hắn cũng không xa, cũng liền không đến 10 bước khoảng cách, bởi vậy dược hoàn rất thuận lợi liền dính tại hắn lưng bên trên. Sở Trường Đông liền đứng tại ba người sau lưng, góc độ vấn đề để hắn nhìn thấy Triệu Vô Miên tiểu động tác, hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía lá Vạn Thương bóng lưng, lập tức hiểu rõ. Đây là muốn theo dõi a đều có thừa lực theo dõi, vậy hiển nhiên không cần hắn quan tâm an nguy. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó yên lặng rời đi, dự định trước thay ít kiếm chủ nhìn xem Diệp Vạn Thương. Lúc này, khoảng cách ba người hơi gần một cái giang hồ khách vừa bị cho ăn giải dược, ngồi dậy, nhìn thấy Triệu Vô Miên từ hắn bên cạnh đi qua, lúc này lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi tại Tiểu Tây Thiên Đại Lao liền có thể tính mạng không lo, võ nghệ không bằng ngươi, ta nhận, nhưng sau khi xuống núi, ta có là biện pháp cùng con đường. Lời còn chưa dứt, Quan Vân Thư chợt nhẹ nhàng nâng tay, rộng lượng tăng bảo tay hào dưới, lại là bắn ra một viên phi châm ở trong màn đêm lặng yên không một tiếng động, ở đây ngoại trừ Động Huyền, không ai phát hiện, nhưng Động Huyền cũng không có động tác gì, bởi vậy tiếp theo một cái chớp mắt, phi châm liền xuyên thủng người này mi tâm. Người kia con ngươi chợt co rụt lại, sau đó sủi lơ lấy ngửa đầu ngã xuống, cả kinh ở đây tất cả mọi người là một tịch. Triệu Vô Miên thấy thế lúc này bước về phía trước một bước, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Tiếp sau luyện thêm cái 80 năm còn có chút khả năng. Lời này vừa nói ra, những cái kia thật vất vả trở về từ coi chết giang hồ danh túc lại là nhớ tới mới Triệu Vô Miên tại ốc xá bên trong tung hoành vô song, lập tức khuôn mặt trắng bệnh, ngậm chặt miệng, chỉ sợ hấp dẫn đến Triệu Vô Miên chú ý bị vừa bay kim đâm chết. Quan Vân Thương nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, trong suốt như ngày mùa thu trời trong hai mắt nhìn không ra tâm tình gì, một chút về sau mới phản ứng được, cất bước đi thẳng về phía trước, trong miệng thì lạnh lùng nói, còn dám xuất thủ, ta định tha không được ngươi. Ở đây tuyệt đại đa số người đều coi là Quan Vân Thư là đang cảnh cáo Triệu Vô Miên đừng lại xem Tiểu Tây Tiên tại không có gì, vọng khai sát giới, nhưng lời này cụ thể là có ý gì? Tóm lại Triệu Vô Miên sau khi nghe, đáy lòng lập tức liền vui vẻ. Động Huyền nhìn qua bóng lưng của hai người, đợi bọn hắn thân ảnh biến mất tại bóng đêm về sau, mới cười nhẹ khẽ lắc đầu, tổ chức nhân thủ, thu thập cục diện rối rắm. Bất quá hắn còn ước gì Triệu Vô Miên có thể nhiều đến chút dạng này cục diện rối rắm. Hôm nay chuyện này không thể nghi ngờ là Triệu Vô Miên giúp đại ân, nhìn chiến trận này, hắn hiển nhiên chính là Quan Vân Thư vị kia thần bí bạn bè, cho nên Động Huyền mới có thể để Quan Vân Thư mang Triệu Vô Miên đi ngồi tù. Sự tình là Triệu Vô Miên làm, người xấu cũng làm cho Triệu Vô Miên cầm cố, bởi vậy các loại đem bọn này lão lại giải quyết về sau, cũng nên suy nghĩ một chút như thế nào báo đáp. Chương 79, kỹ sư quan Vân Thư là ngài phục vụ. Chương 79, kỹ sư quan Vân Thư là ngài phục vụ. Bóng đêm thanh tịnh và đẹp đẽ, trong núi bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng rơi xuống, tựa như ngân hà rủ xuống Lạc Sơn đỉnh. Phượng Hoàng Sơn phía đông giữa sườn núi, một gian tinh xảo tiểu viện sáng lên đèn đuốc, mở nhạt ánh đèn nổi bật ngoài cửa sổ ánh trăng, tại trong phòng tràn đầy. A đau đau đau, một tiếng hơi có vẻ thê thảm rên âm thanh chợt vang lên, phá vỡ biệt viện thanh tịnh và đẹp đẽ tinh ý. Triệu Vô Miên hai tay để trần, ghé vào mềm mại trên giường êm, Lạc Triều Yên bên cạnh ngồi tại mép giường, tố thủ tại Triệu Vô Miên lưng bên trên máu ứ động sờ tới sờ lui, nàng nở nang bắp đùi thon dài chăm chú kẹp lấy, dược cao liền đặt ngang ở bắp đùi của nàng bên trong, theo động tác của nàng, thỉnh thoảng tại hơi có vẻ rộng rãi trên quần gạt ra một đạo lại một đạo nếp. Bốn, người còn biết đau. Lạc Triều Yên chân mày cao lại, là Triệu Vô Miên xử lý thương thế, trong miệng nói liên miên lại nhải, ngươi hôm qua mới từ Thái Nguyên một đường chém giết đoàn ngựa, nội thương cùng ngoại thương cũng còn không có tốt thấu triệt, hôm nay ngươi liền lại đi cùng người tranh đấu. Ngươi nhìn một cái bờ vai của ngươi, lúc trước bị Yến Cửu gây thương tích, lúc đầu đều nhanh tốt, mà song cùng Giang Bạch chém giết, vết thương xé rách. Sau đó lại là bị một tiễn xuyên qua, kém chút liền thương tổn tới xương cốt, ta tối hôm qua mới cho ngươi băng bó kỹ, kết quả hôm nay xem xét, vết thương lại xé rách. Còn có ngươi cái này máu ứ động, cũng là hôm qua mới thoát thuốc, bây giờ nửa điểm không thấy khá. Thế nhưng là ngươi mới truy lao đạo sĩ lúc đụng phải cái gì? Triệu Vô Miên ngẹo đầu nằm lì ở trên giường, ánh mắt vừa vặn nhìn ngang kia bị chen tại Lạc Triều Yên đùi bên trong giường cao, nhìn kia bởi vì động tác mà càng lún càng sâu, kém chút liền bị chôn ở một đống trong thịt mềm giường cao. Triệu Vô Miên không khỏi nghĩ đến Lạc Triều Yên nhìn qua thân hình tinh tế gầy yếu, nhưng đùi cư nhiên như thế có nhu cảm. Ngươi nghe thấy lời ta nói không có? Lạc Triều Yên nhìn Triệu Vô Miên chậm chạp không có trả lời, tiếng nói không khỏi lớn mấy phần. Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lại, không có cách, thời thế bức bách, dùng không được ta an tâm dưỡng thương. Nghe thấy lời ấy, Lạc Triều Yên lại trầm mặc xuống tới, Triệu Vô Miên làm những này còn không cũng là vì nàng. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng liền càng phát giác có lỗi với Triệu Vô Miên. Nàng đưa tay nhẹ vỗ về Triệu Vô Miên trên bờ vai chảy ra vết máu vải trắng, thấp giọng nói, đợi chỗ này thương thế sau khi khỏi hẳn, khẳng định phải lưu sẹo. Lưu liền lưu thôi, người giang hồ trên thân nào có không có tổn thương. Lạc Triều Yên khẽ lắc đầu, sau đó nói, trong cung có một tiểu trùng, xem không thể gặp, phai mở băng ác, chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể hiện lộ ra cái bóng nhàn nhạt, cho nên cứ gọi thanh ảnh báo. Trân Châu Xá Lợi Bảo Tràng công hiệu là khu trừ tà ma độc vật, thanh ảnh ngọc cáo công hiệu thì làm chữa thương, chỉ cần mặc lên người, chỉ cần không phải bị một kích mất mạng, thương thế nặng bao nhiêu đồng đều có thể bảo đảm ngươi một mạng, đồng thời trong vòng một ngày đều khỏi hẳn, cũng có thể loại trừ vết sẹo. Các loại trở về trong cung, ta liền lấy ra thử ngươi. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn nàng, Lạc Triều Yên biểu lộ nghiêm túc không giống nói đùa. Hắn nói, loại này quốc bảo cứ như vậy thưởng cho ta rồi. Ngươi như đăng cơ, ngày sau tao ngộ ám sát khẳng định không ít, ngươi mặc vào mới càng cho thỏa đáng hơn làm a. Lạc Triều Yên khẽ lắc đầu. Thanh ảnh ngọc cáo là thái tổ cao hoàng đế năm đó từ tiền triều quốc khố đoạt tới trí bảo, nghĩ đến tiền triều là muốn dùng cái này trí bảo để hoàng tộc vô bệnh vô thai, đoạn thọ vô cương, đáng tiếc cho dù mặc vào thanh ảnh ngọc cáo, vẫn như cũ sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Mà trong cung phòng vệ viễn siêu ngươi tưởng tượng, không có nguy hiểm như vậy, đại ly khai quốc hơn 50 năm, cũng chỉ có nhị ca hư hư thực thực bị hạ độc. Triệu Vô Miên nghĩ thầm cái đồ chơi này ở lại trong cung, thời kỳ mấu chốt làm cái phục sinh giáp cũng rất tốt, bất quá lúc này đàm luận thanh ảnh ngọc cáo thuộc về còn sớm, đàm chi vô dụng, hắn nhân tiện nói, ta không có ký ức, võ công quên hết rồi. Bây giờ mỗi cùng người chém giết tranh đấu một lần, ta đối với mình võ nghệ liền quen thuộc không ít, cái gọi là càng chiến càng mạnh, càng đánh càng mạnh, ta ước gì mỗi ngày đều có đỡ đánh. Lạc Triều Yên biết Triệu Vô Miên nói lời này là vì để nàng dễ chịu một điểm, chính mình đang suy nghĩ gì, đáy lòng của hắn cửa thanh nhi. Nàng trầm mặc không tiếp lời, nhưng quan Vân Thư thanh lãnh tiếng nói lại là từ sắt vách chuyển đến. Đây chính là ngươi đi đập phá quán lý do. Tiểu nhi cô đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân thân thể, cho nên nàng đem Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên nhét vào trong phòng, liền tự mình một người chạy đến sắt vách, dùng cái này tránh hiểm nghi. Ngươi làm sao nghe lén chúng ta nói chuyện? Triệu Vô Miên lại là hỏi. Sắt vách trầm mặt dưới, nên là quan Vân Thư đang do dự muốn hay không tới đánh Triệu Vô Miên, sau đó xúc động bại bởi lý tính, cho nên ít khi về sau nàng tiếng nói lại nhàn nhạt chuyển đến, tục ngữ nói gần vua như gần quạng, ta chờ mong tương lai nhà người công chúa đăng cơ về sau, ngươi cũng như thế nói chuyện với nàng. Nếu như nàng sinh lòng tức giận quyết định giết ngươi, ngươi có thể tới Tiểu Tây Thiên, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý cầu ta bảo hộ, ta liền cân nhắc cứu ngươi một mạng. Triệu Vô Miên nhìn về phía Lạc Triều Yên, thánh thượng sẽ giết ta sao? Lạc Triều Yên nhu nhu cười một tiếng. Ý cười bên trong mang theo bất đắc dĩ, bất quá cái này bất đắc dĩ là bởi vì Triệu Vô Miên chỉ có tại nửa đùa nửa thật thời điểm mới có thể bảo nàng thánh thượng, loại này nghiêm túc vô cùng xưng hô, tại Triệu Vô Miên trong miệng luôn luôn lộ ra không quá đứng đắn. Bất quá nàng cũng không chán ghét. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nàng nói. Uy, Nico, nghe thấy được sao? Triệu Vô Miên hướng phía quan Vân Thư phương hướng hô, về sau ngươi nếu là tại giang hồ lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể tới kinh sư tìm ta, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý cầu ta bảo hộ, ta liền cân nhắc giúp ngươi ở kinh thành tìm công việc. Ta từ trước đến nay là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực loại hình, ngươi còn như vậy chọc ta tức giận, chớ có cho là ngươi thụ thương ta cũng không dám đánh ngươi. Ta vừa mới giúp các ngươi Tiểu Tây Thiên giải quyết phiền toái lớn như vậy, mà lại ta phương thức xử lý khẳng định cũng là ngươi muốn làm à? Ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vậy đối ta thân cận một chút, chí ít sẽ không lại đánh ta. Triệu Vô Miên nửa điểm không tin quan Vân Thư sẽ khi dễ hắn cái này thương binh, liền thuận miệng cười nói. Hắn còn tưởng rằng quan Vân Thư sẽ nói cái gì người thật tự luyến loại hình, nhưng sát vách lại là lâm vào một trận không hiểu trầm mặc, không biết qua bao lâu Quan Vân Thư tiếng nói mới mang theo vài phần co quắp truyền đến, "Ừm, ngươi cái ni cô tại ân cái gì a? Thừa nhận ngươi đấy lòng đối ta gần gũi hơn khá nhiều, ngươi thế mà cũng sẽ có bức dứt thời điểm. Đáng chết, cái này ni cô thật sự là manh manh." Triệu Vô Miên bắt đầu ở đấy lòng tưởng tượng Quan Vân Thư loại người này bức dứt bộ dáng, hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Lạc Triều Yên nhìn xem Triệu Vô Miên, lại nhìn xem sát vách Quan Vân Thư phương hướng, đáy lòng càng thêm chắc chắn, phải đi đẩy hai người này một thanh mới được. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, quét tới trong lòng tạp niệm, ngược lại nói, "Ta tìm Sở Trường Đông nghe qua, Lăng Hư lão đạo kiến thức bên bác, trên đời này cơ bản không có hắn không quen biết võ công, ta liền tìm hắn phân biệt xuống chính ta ngộ ra võ công." Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị chợt đẩy ra, Quan Vân Thư đứng ở ngoài cửa, tuyệt mỹ dung nhan vẫn như cũ thanh lãnh lạnh nhạt, để cho người ta thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Lạc Triều Yên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn nàng, không phải muốn tránh hiểm nghi sao? Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, thì là hướng bốn phía mắt nhìn, lập tức cảnh giới, có đầu trộm đuôi cướp. Tự nhiên không phải, thở nhỏ khổ tu, làm Quan Vân Thư cảm giác cực mạnh, nếu có người tiếp cận, nàng trước tiên liền có thể biết. Triệu Vô Miên võ công xuất từ môn gì gì phái, nàng đấy lòng sớm đã có một chút suy đoán. Thái Huyền Cung, đại ly triều lớn nhất phản tặc tổ chức, đương kim Thái Huyền Cung cung chủ truy nã còn tại trình tập ti ác nhân bảng đứng đầu bảng treo. Mặc dù có thể là nàng đoán sai, nhưng nếu như không có đoán sai, Triệu Vô Miên quả nhiên là Thái Huyền Cung người, vậy bây giờ chuyện này tính là gì? Một cái phản tặc hộ tống hoàng vị người thừa kế hồi kinh. Vô luận Triệu Vô Miên đến cùng có hay không mất đi ký ức, chỉ cần cái thân phận này bày ở chỗ này, kia Lạc Triều Yên liền không khả năng hoàn toàn không quan tâm. Quan Vân Thư cùng Lạc Triều Yên không quen, cho nên Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên quan hệ tốt cùng xấu, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý, nhưng nàng không hy vọng Triệu Vô Miên bây giờ đã vì Lạc Triều Yên bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là còn muốn bị Lạc Triều Yên nghi kỵ. Nàng là cái tương đương thuần túy người, so với Lạc Triều Yên cái này hoàng vị người thừa kế, trong lòng nàng rõ ràng vẫn là Triệu Vô Miên càng thêm thân cận. Cho dù Triệu Vô Miên thật sự là phản tặc, cuối cùng muốn phản Lạc Triều Yên, đoạt hoàng vị, nàng cũng sẽ không có nửa điểm bất mãn. Cho nên giờ phút này tự nhiên không thể để cho Lạc Triều Yên biết được Triệu Vô Miên chân thực thân phận. Muốn giúp Triệu Vô Miên giấu giếm nhiều đơn giản a, tùy tiện kéo vài câu nói láo là được rồi. Nhưng nàng đã lớn như vậy nơi nào sẽ nói dối, đẩy cửa sau khi đi vào, nàng lại ngơ ngác đứng tại chỗ không nói lời nào, đáy mắt hiện hiện mấy phần do dự, sau đó phấn môi nhu chấp dưới, nói, "Nào có cái gì đầu trộm đuôi cướp. Bất quá Lăng Hư lão đạo ngươi cũng dám tin. Thật không sợ hắn lừa ngươi?" "Là có khả năng này, bất quá dù sao cũng là một đầu manh mối. Ngày sau hay nói đi, người trước dưỡng thương." Quan Vân Thư dự định trước tiên đem việc này kéo dài đi qua các loại cùng Triệu Vô Miên đơn độc ở chung về sau, mới hảo hảo cùng hắn nói chuyện trong đó lợi và hại, để hắn đừng có lại Lạc Triều Yên trước mặt lộ ra chuyện này là đủ. Triệu Vô Miên cùng Thái Huyền Cung có quan hệ, trước mắt chỉ cần nàng một người biết bí mật này liền tốt. Vô luận là Tô Thanh Khinh hay là Lạc Triều Yên, cũng không thể biết. Lạc Triều Yên nghĩ thầm việc này người tại sát vách nói không phải tốt, làm gì nhất định phải tiến đến. Sau đó nàng nghiêng đầu mắt nhìn nằm lì ở trên giường Triệu Vô Miên, lại nhìn xem trên tay dược cao, sau đó mới thử thăm dò hỏi, "Ừm, Quan cô nương, ngươi muốn tự tay vì hắn bôi thuốc?" Quan Vân Thư sửng sốt một chút, "Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ta thế nhưng là Nico, Nico làm sao có thể cùng nam nhân có tứ chi tiếp xúc đâu?" Nhưng Lạc Triều Yên căn bản không đợi Quan Vân Thư trả lời, trực tiếp vươn người đứng dậy, đem dược cao đưa cho nàng, lại lôi kéo Quan Vân Thư hướng bên giường đi, hiển nhiên là muốn đẩy một cái nói, "Đến đều tới, chỉ là bôi thuốc mà thôi." Quan Vân Thư không muốn đi, có chút do dự dự, trang diện rất giống tú bà buộc vừa tới thanh lâu trượt chân nữ tử đi đón khách. Nàng giờ phút này cũng kịp phản ứng, đáy lòng cổ quái cực kỳ, tiểu nhi cô đã lớn như vậy, cũng chính là ban đầu ở vương phủ bị Triệu Vô Miên sờ một cái tay nhỏ mà thôi, bây giờ muốn nàng tại Triệu Vô Miên trên lưng sờ tới sờ lui, nói đùa cái gì? Quá kích thích, tiểu nhi cô cảm thấy mình chịu không được, mà lại làm trái thanh quy giới luật. Nhưng nàng lời mới rồi, lại hoàn toàn chính xác có cái này ám chỉ. Không phải nàng xông tới làm cái gì a? Cũng không thể như nói thật chính mình là vì lừa gạt Lạc Triều Yên. Nàng nghĩ nói thật, bởi vì người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng lúc này để Triệu Vô Miên cùng Lạc Triều Yên lên ngăn cách. Nhưng nàng không nói thật, tùy tiện tìm cớ qua loa đi qua, liền muốn vi phạm không đánh lừa dối giới luật. So với vi phạm không đánh lừa dối rõ ràng vẫn là Triệu Vô Miên bôi thuốc lại càng dễ để tiểu nhi cô tiếp nhận. Dù sao Triệu Vô Miên vết thương trên người đã là vì Lạc Triều Yên, sao lại không phải vì nàng tiểu Tây Tiên đâu. Ý niệm tới đây, nàng mới mang lên mấy phần bi thương tại tâm chết, lại như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần sắc, bị Lạc Triều Yên lôi kéo ngồi tại Triệu Vô Miên bên cạnh. Chương 80, thêm chung, 4K, chương 80, thêm chung, 4K, ngân nguyệt treo trên bầu trời. Phượng Hoàng Sơn bên trên trận có thành song thành đôi chim chóc đứng tại đầu cảnh, đầu lẫn nhau cọ lấy đối phương, trong sơn dã ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng ủ cục tiếng thê, bọn hắn liền trợn quay đầu, nhìn chung quanh, sau đó vỗ cánh mà bay không biết đi nơi nào, dưới chân đầu cảnh không ngừng run dậy, tung xuống điểm điểm tuyết động. Tuyệt mỹ thiếu nữ thân mang tăng bảo, đoan đoan chính chính bên cạnh ngồi tại giường êm, hơi có vẻ rộng rãi tăng bảo bị sung mãn tròn trịa mông tuyến đè ép, phát họa ra một vòng cực kỳ kinh người đường cong, liên tưởng đến nàng ni cô thân phận, liền không khỏi để cho người ta cảm thấy mấy phần tương phản cùng cấm dục cảm giác. Triệu Vô Miên cảm thấy cổ quái. Sự tình làm sao lại phát triển đến Quan Vân Thư vì hắn bôi thuốc đâu? Bất quá cũng vô sự, chỉ là bôi thuốc mà thôi. Nhưng Quan Vân Thư chậm chạp không có động tác, hắn liền quay đầu mắt nhìn, Quan Vân Thư biểu lộ do dự dự, đầu ngón tay điểm rực cao, ánh mắt nhìn lấy mình dạy, chính là không nhìn hắn. Trước thuốc, tựa như liền muốn nàng trong sạch giống như. Hắn nhân tiện nói, thẹn thùng coi như xong, mạnh như vậy bách chính mình làm gì? Quan Vân Tư mấp máy môi, biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, không phải thẹn thùng, chỉ là làm trái giới luật, nhưng ngươi là vì Tiểu Tây Thiên mới vết thương cũ tái phát, lại là bị ghi hận, lại là bị Tiểu Tây Thiên trên dưới căm thù. Ta cũng không phải không biết tốt xấu nữ tử, chỉ là vì ngươi bôi thuốc thôi. Nam sắp tốt ta. Đông Yến cùng là thái tử người hạ độc có liên quan, mà trước mắt Đông Yến đầu mối duy nhất chính là Tiểu Tây Thiên mật thám, ta chỉ là đang giúp ta chính mình. Bất quá ngươi coi trọng như vậy giới luật, về sau nhất định khiến ngươi ăn một lần thịt, nói một lần lão. Triệu Vô Miên lại quay qua đầu, cái cằm đặt tại trên gối đầu. Cái giường này hiển nhiên là Quan Vân Thư từ thiêm thiếp, cho dù đã có một thời gian không có ở, nhưng trên đó vẫn là có cố Quan Vân Thư trên thân đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm, cụ thể hình dung chính là chùa miếu bên trong hương hương thêm nữa không hiểu mùi thơm cơ thể hỗn hợp mà đến hương vị. Bất quá Triệu Vô Miên lại là nhớ tới Tô Thanh Kinh, bây giờ một ngày một đêm đi qua, nếu là thuận lợi, đợi hừng đông nàng liền đã tới kinh sư. Hắn có chút nhớ nàng. Ngươi vì cái gì như thế thích để cho ta phạm giới? Quan Vân Thư làm xong chuẩn bị tâm lý, đầu ngón tay bôi dược cao, chạm vào tức cách giống như nhẹ nhàng điểm Triệu Vô Miên lưng bên trên máu ứ động, tựa như tại cho Triệu Vô Miên gãi ngứa ngứa. Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy Quan Vân Thư xóa được địa phương băng lạnh buốt lạnh, nhưng nàng đầu ngón tay lại là ấm hô hô, vẫn rất dễ chịu. Cùng có thích hay không không quan hệ, đây chỉ là công việc của ta thôi. Công việc gì? Làm hội ngân sách cốt cán, ta là không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Cái gì hội ngân sách? Nói trắng ra là ngươi chính là muốn nhìn ta làm ta không thích sự tình. Quan Vân Thư khẽ thở dài một cái, cũng không mắc cỡ, bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu chậm rãi ép xuống, không còn lấy đầu ngón tay sức thuốc, mà là lấy ngón tay trên nửa chỗ khớp nối. Ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử vị thì đây? Ai nói ta không có hưởng qua? Triệu Vô Miên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, thật chứ? Ta chưa từng nói dối. Quan Vân Thư rất nhanh xóa hảo dược, lại tiếp nhận Lạc Triều Yên đưa tới dược phấn, gọn gàng mở ra nơi bả vai rớm máu vải trắng, trước lau lau vết máu, liền vẩy lên dược phấn, đau không? Đau. Quan Vân Thư có chút dừng lại, cổ quái dò xét Triệu Vô Miên một chút, ngươi vẫn là người giang hồ sao? Người giang hồ cũng là người, mà Ni cô tự nhiên cũng là người, cũng nên ăn thịt uống rượu, nói dối cùng sở nam nhân. Triệu Vô Miên lại nghiêng đầu, cùng Quan Vân Thư đối mặt. Ngụy biện. Quan Vân Thư chẳng biết tại sao chợt rời ánh mắt, tiếng nói băng lãnh, không có ai quy định chỉ cần là người liền nhất định phải ăn thịt uống rượu nói dối sở nam nhân. Lời tuy như thế, nhưng nàng động tác lại là nhu hòa không ít. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng sở qua nam nhân, mà lại thịt cũng ăn, mục tiêu tiếp theo chỉ còn lại để ngươi uống rượu cùng nói dối. Đã hoàn thành 1/2, thật đáng mừng. Lạc Triều Yên ngồi tại trên ghế, vì chính mình châm trà, khóe mắt liếc qua ngắm lấy hai người, chợt cảm thấy mình giống như có chút hơi thừa. Vậy tốt dự phấn, lấy ra sạch sẽ vải trắng băng bó, đợi hoàn thành những này, Lạc Triều Yên mới rốt cục tìm tới sự tình làm, hai tay chắp sau lưng tiến lên trước dò xét vài lần, mới hài lòng gật đầu, quan cô nương rất có làm y nữ thiên phú. Người giang hồ đều sẽ những thứ này. Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, vươn người đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mông mình tăng bảo nếp vốn. Triệu Vô Miên liền ở sau lưng nàng, ánh mắt không khỏi theo một loại nào đó nổi sóng chập trùng mà cuộn loạn. Hắn yên lặng rời ánh mắt, lại nhìn Lạc Triều Yên lại lôi kéo Quan Vân Thư tay nhỏ tại mép giường ngồi xuống, phía sau ứ máu vẹn vẹn sức thuốc là không được, còn cần đặc biệt thủ pháp vì hắn xoa bóp, cái gọi là khơi thông gân cốt, cầm máu hóa ứ. Ta không có tập qua võ, lực tay không đủ, chuyện này vẫn là đến làm cho quan cô nương tới. Đây là hoang ngôn, Lạc Triều Yên chỉ là muốn cho Quan Vân Thư nhiều đụng chút Triệu Vô Miên thôi. Cái gọi là tiến hành theo chất lượng, quân không thấy Quan Vân Thư đối với cùng khác phái thân thể tiếp xúc chuyện này như thế mâu thuẫn, bây giờ đều có thể là Triệu Vô Miên đơn giản bồi thuốc sao? Chỉ cần dạng này từng bước một đến, sớm muộn để nàng dỡ xuống tâm phòng, tiếp nhận Triệu Vô Miên. Bất quá đêm nay chỉ cần củng cố thu hoạch là được, về sau thâm nhập hơn nữa. Cũng chính là chỉ cần để Quan Vân Thư lại vì Triệu Vô Miên xoa bóp, hôm đó sau nàng đối với cùng Triệu Vô Miên tiến hành đơn giản một chút thân thể tiếp xúc khẳng định liền sẽ không quá đủ vào. Đơn thuần tiểu ni cô hoàn toàn không biết thế đạo hiểm ác, do dự một chút cũng liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối Triệu Vô Miên thản nhiên nói, chỉ là giúp ngươi cầm máu hóa ứ, chớ có suy nghĩ nhiều, ta sẽ chỉ giúp ngươi lần này. Triệu Vô Miên vốn định rời giường hoạt động một chút, nghe vậy liền tiếp theo nằm xuống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thêm trông, làm phiền. Lạc Triều Yên đứng dậy từ chính mình mang theo người bọc nhỏ trong bọc lấy ra cái bình sứ nhỏ, đổ ra chút thuốc nước bôi ở mình cùng Quan Vân Thư trên tay, dùng tới thuốc này, hiệu quả càng tốt hơn bất quá cũng đừng đụng phải máu ứ động, để phòng hai chồng thuốc vật hỗn hợp. Sau đó Lạc Triều Yên tay nhỏ liền ấn lên Triệu Vô Miên lưng, là Quan Vân Thư làm mẫu, giảng giải. Dược thủy băng lạnh buốt lạnh, tay nhỏ ấm áp mềm mại mát xa lực đạo không nhẹ không nặng, dễ chịu đến Triệu Vô Miên suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Sau đó Quan Vân Thư có vẻ như học xong, tay nhỏ cũng ấn lên Triệu Vô Miên lưng, chỉ là Lạc Triều Yên mới vừa nói tay nàng kính không đủ, bởi vậy nàng liền dùng nhiều mấy phần lực. Giang giác, Quan Vân Thư tay nhỏ chạm vào tức cách, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, không có sao chứ? Không có việc gì, bất quá ngươi lại đến hai lần, ta có thể sẽ chết. Thật có lỗi. Quan Vân Thư lại lần nữa ấn lên Triệu Vô Miên lưng, thủ pháp lưu hòa không ít. Thật muốn xin lỗi, liền bồi ta uống chén rượu nhạt. Quan Vân Thư tay nhỏ mềm mại chân nhăn ấn ở trên lưng, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Ngậm miệng, ta cũng không có con ngựa đưa ngươi. Bên cạnh ngồi có chút không tốt phát lực, Quan Vân Thư liền bỏ đi giày của mình, lộ ra chính mình mặc thuần trắng tất lưới bàn chân nhỏ, hướng giường em bên trong nhích lại gần, trực tiếp con vịt ngồi tại Triệu Vô Miên bên cạnh, rộng lớn tăng bảo bị ngạo nghệ ưỡn lên mông chống đỡ có chút bó chặt, nàng liền đưa tay đem chính mình mông phụ cận tăng bảo đi lên nhấp nhấp. Ta đi đốt chút nước nóng. Mắt thấy dần vào giai cảnh, Lạc Triều Yên liền mỉm cười, đứng dậy rời đi. Thân thể nàng mảnh mai, chỉ là bôi thuốc xoa bóp công phu, nàng liền ra chút mồ hôi, dẫn đến trên mông vải vóc hơi có vẻ chặt chẽ dán tại trên da thịt, phát họa ra tròn trịa ngạo nghệ lưỡn lên đường vòng, cùng đùi đồng dạng giàu có nhu cảm. Dù là Quan Vân Thư cùng là nữ tử, cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, sau đó nàng chợt nghĩ đến nam nhân tựa hồ cũng thích Lạc Triều Yên dạng này nữ tử, thân phận cao quý, ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người. Mông còn bật lên, nàng liền không để lại dấu vết liếc mắt Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên không thấy Lạc Triều Yên, hắn đang nhìn Quan Vân Thư bàn chân, cho dù bị tất lưới bao vây lấy, cũng có thể nhìn ra hắn tinh tế ôn nhu đường cong. Trước đó tại Thái Nguyên khách sạn Triệu Vô Miên ngược lại là gặp qua chân trần, mà bây giờ tinh tế xem ra, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là theo lý thuyết Quan Vân Thư mặc giày khó chịu một ngày, làm sao một chút cũng không có mùi vị khác thường đâu? Là nội công hiệu dụng sao? Quan Vân Thư nâng lên tay nhỏ, trên lưng không có chân nhắn xúc cảm, để Triệu Vô Miên nghi hoặc xem ra, sau đó trước mắt chợt tối đen, Quan Vân Thư trực tiếp cầm chăn mền che kín mặt của hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thần sắc xấu hổ giận dữ, đang đồ tử. Dính phòng hủy xiết, mơ hồ không rõ thanh âm từ trong chăn truyền đến. Quan Vân Thư mượn cơ hội này lại vội vàng mặc vào giày, lạnh lùng nói, hiểu lầm cái gì? Ngươi đến cùng muốn gạt nàng cái gì? Triệu Vô Miên hai tay bắt lấy chăn mền, vì chính mình đưa ra một tia khe hở, tiếng nói lúc này mới rõ ràng không ít. Quan Vân Thư hơi sững sờ, lại không khỏi nhấp hạ phấn môi, làm sao luôn cảm giác chính mình cái gì cũng không gạt được Triệu Vô Miên đâu? Là bởi vì hắn quá thông minh, hay là bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình? Nàng thở một hơi thật dài, bình phục trong lòng cảm xúc, hạ giọng, ngươi võ nghệ đến từ Thái Huyền Cung, đúng hay không? Triệu Vô Miên dịch chuyển khỏi trên đầu mang theo mùi hương đệm chăn, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi đã sớm biết. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, trước kia chỉ là suy đoán, nhưng nếu như Lăng Hư lão đạo cũng nói như vậy, kia hơn phân nửa chính là, cái này tông môn có vấn đề gì? Vì sao không thể nói cho nàng? Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, sau đó nao nao, suy đoán nói, mưu phản. Quan Vân Thư khẽ bước cằm, vẫn là tam đại tà phái đứng đầu. Triệu Vô Miên ngồi bật dậy thân, đôi lông mày chăm chú nhíu lên, trầm mặc một lát mới hỏi, ngươi chưa từng thấy ta? Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu. Tô tiểu thư là Trinh Tập Ti bộ khoái, nàng đều không có điểm phản ứng, vậy ta hẳn là không bị truy nã. Triệu Vô Miên phân tích nói, khả năng ta chỉ là trùng hợp sẽ Thái Huyền Cung báo công, nhưng cũng không phải là Thái Huyền Cung đệ tử. Quan Vân Thư lại lắc đầu, chỉ có đi Thái Huyền Cung đi một lần mới có thể biết đáp án. Thái Huyền Cung ở nơi nào? Giang Nam. Giang Nam khoảng cách Tấn Địa thế nhưng là vượt ngang hơn phân nửa cái Đại Ly quốc thổ, coi như Triệu Vô Miên có thiên lý mã, chạy tới cũng phải theo tháng tính thời gian. Thời điểm này, Lạc Triều Yên đã sớm đăng cơ làm đế. Triệu Vô Miên bắt đầu trầm mặc, sau đó mới nói, nàng leo lên hoàng vị, làm hoàng đế, vẫn là sẽ vì ta chữa thương xem bệnh, mà ta cho dù thật sự là Thái Huyền Cung người, chỉ cần tâm ta không phản ý, vậy liền vô sự. Thế nhân cùng đại thần trong triều cũng không nhìn như vậy, ngươi một ngày là Thái Huyền Cung người, vậy liền cả một đời cũng không thoát khỏi được cái này là cấn, nếu là bị thế nhân biết nàng cùng phản tặc quan hệ thân mật, sợ có phiền phức. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài phòng, lấy hắn ngũ giác, có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Triều Yên đánh chậu nước, thân thể nàng yếu đuối, khí lực không lớn, cho nên bộ pháp còn có mấy phần nặng nề cùng phí sức, sau đó nghe ba nhẹ vang lên, nên là đem chậu nước đặt ở trên lò. Hắn thu tầm mắt lại, nhàn nhạt lắc đầu, thân phận của ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng ta đáp ứng nàng muốn đem nàng đưa về kinh sư, giờ phút này đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta đối cái gọi là Thái Huyền Cung không có chút nào thuộc về cùng tình cảm, nếu như để cho ta làm lựa chọn, ta khẳng định sẽ đứng tại Lạc Triều Yên bên này. Quan Vân Thư nhàn nhạt hừ dưới, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá trước đó, vẫn là đừng nói cho nàng cho thỏa đáng. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, tự nhiên hiểu được, hắn đến cùng có phải hay không Thái Huyền Cung người còn không rõ ràng lắm. Mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, không cần thiết nói cho Lạc Triều Yên, bằng thêm phiền não. Nhưng vào lúc này, Lạc Triều Yên từ sau cửa nô ra cái đầu nhỏ, nước một hồi liền nốt tốt. Hả? Ngươi thức dậy làm gì? Nàng đi vào gian phòng, đến Triệu Vô Miên phụ cận, lo lắng hỏi, cảm giác tốt một chút rồi. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Triệu Vô Miên muốn đứng lên xuyên áo choàng, nhưng Lạc Triều Yên lại đem hắn để lại, tiếp theo tay nhỏ nhẹ nhàng nuốt Triệu Vô Miên bên mặt. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, lại nhìn Lạc Triều Yên lại lấy ra một cái bình sứ, êm ái lau chút thuốc cao trên mặt của hắn, trong miệng nhỏ giọng nói, dài như vậy vết máu ở trên mặt, đánh giá muốn lưu sẹo, bất quá còn tốt không có bả vai nghiêm trọng như vậy, không cần thanh ảnh ngọc cáo ta cũng có thể đem nó bỏ đi. Ừm. Đa tạ. Quan Vân Thư liếc mắt hai người, yên lặng thu tầm mắt lại, khó trách Triệu Vô Miên sẽ đứng tại Lạc Triều Yên bên này. Cái này đặt nam nhân kia trên thân không mơ hồ a thoát thuốc. Triệu Vô Miên mới đứng người lên, đeo lên mũ rộng vành, mặc vào áo choàng, sau đó liền cảm giác được ống tay áo của mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, Lạc Triều Yên hai tay lôi kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt lo lắng, hỏi: "Ngươi muốn đi truy tung Diệp Bạc Hương?" "Khôi phục được không sai biệt lắm, tự nhiên muốn đi." "Ngươi vừa mới thoát thuốc, làm sao lại khôi phục được không sai biệt lắm?" "Lúc đầu cũng không bị tổn thương, chỉ là vết thương cũ tái phát." Lạc Triều Yên hít một hơi thật sâu, cường ngạnh nói: "Không cho ngươi đi. Diệp Bạc Hương nếu như thật cùng mật thám có liên hệ, đêm nay khẳng định phải chạm mặt, là cái cơ hội tốt. Để cái kia kiếm tông đà chủ đi lần theo không tốt sao? Trung quy là ngoại nhân, vẫn là tự mình đi một chuyến tốt nhất." Tự biết vẫn bất quá Triệu Vô Miên, Lạc Triều Yên đành phải nhìn về phía Quan Vân Thư. Quan Vân Thư nghĩ, đứng dậy tại trong ngăn tủ mở ra, lấy ra cái thùng thư đưa cho Lạc Triều Yên, "Nhà của ta quanh mình yên lặng không người, không có cái gì chướng mắt ra hỏa đêm hôm khuya quắt bái phòng ta, ngươi lợi ở chỗ này rất an toàn, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nếu có dị trạng liền kéo ra nó." Lời này ý tứ chính là nàng sẽ theo Triệu Vô Miên cùng đi. Lạc Triều Yên yên lòng, mỉm cười tiếp nhận thùng thư, làm phiền quan cô nương. Hắn muốn bắt chính là tiểu Tây Thiên mật thám, ta tự nhiên có trách nhiệm cùng đi. Lạc Triều Yên lại từ chính mình bọc nhỏ trong bọc lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong có vẫn còn không có to bằng móng tay tiểu giáp trùng, nhưng thật ra là cổ trùng. Theo Lạc Triều Yên thuyết pháp, cái này cổ trùng có thể nghe được viên kia tiểu dược hoàn mùi, bất quá mùi chỉ có thể tiếp tục 6 canh giờ, đồng thời khoảng cách nếu là quá xa, tiểu giáp trùng cũng ngửi không thấy. Mở ra nắp bình xem xét, tiểu giáp trùng quả thật đang hướng phía một cái phương diện liên tiếp đụng phải thân bình, nghĩ đến đó chính là Diệp Vạn Thương phương vị. Run rồi a khói, cho dù có một ngày ngươi từ thần kỳ của ngươi bọc nhỏ trong bọc lấy ra cánh cửa thần kỳ, ta cũng không kinh ngạc chút nào. Lạc Triều Yên đã thành thói quen Triệu Vô Miên thường xuyên nói chút nàng nghe không hiểu, nàng giờ phút này hai tay nắm Quan Vân Thư tay nhỏ, thấp giọng nói, thương thế hắn chưa lành, nhưng không tất yếu, vẫn là đừng cho hắn cùng người tranh đấu, nếu không thân thể tất nhiên lưu lại ám thương. Chỉ là loại trình độ này làm sao có thể lưu lại ám thương? Triệu Vô Miên ở một bên chen vào nói, ngậm miệng, ngươi là đại phu hay ta là đại phu? Lạc Triều Yên khó được hùng một lần. Triệu Vô Miên ngậm miệng không nói, nhưng ấy lòng toẹt toẹt đây, ai không muốn có Lạc Triều Yên như thế một cái thân phận tôn quý lại ôn nhu hiền lành nữ tử thời khắc quan tâm ngươi đây. Chương 81, Bắc Cảnh Thương chương 81, Bắc Cảnh Thương cáo biệt Lạc Triều Yên, rời đi biệt viện. Đi không có mấy bước, liền nhìn Quan Vân Thư tiểu sư muội, cũng chính là đi đại điện thông phong báo tin tiểu nhi cô trong ngực chính ôm thứ gì, thần thần bí bí, nhìn chúng quanh, mượn biệt viện chúng quanh thảm thực vật, lén lén lút lút hướng biệt viện tới gần. Ngươi không phải nói ngươi sân nhỏ không người đến sao? Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía Quan Vân Thư. Quan Vân Thư chân mày cau lại, hình như quỷ mị xuất hiện tại tiểu nhi cô sau lưng, một tay nhấc lên cổ áo của nàng, cùng nàng đối mặt, ngươi qua đây làm cái gì? A, sư tỷ. Tiểu Nhi cô khuôn mặt kinh ngạc bối rối, nhưng nhìn lên gặp Quan Vân Thư lúc này liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai tay giơ lên một cái bị miếng vải đen bao khỏa hình chữ nhật đồ vật, ngây thơ nói, Tô ca ca giúp chúng ta đem đám kia người xấu đều đánh chạy à, ta liền muốn tìm đồ vật báo đáp hắn nha, sau đó trước đó tại ta nhấc lên Nhi cô. Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Miên lúc này sải bước tiến lên, một thanh cầm qua trong tay nàng Nhi cô chuyện tình yêu bức họa bản, ngươi làm sao đem cái đồ chơi này trộm ra rồi. Ta cảm thấy ngươi lúc đó nghe ta nói lúc cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cho nên liền theo thầy tỷ trong ngăn kéo trộm ra rồi. Tiểu Nhi cô nhìn thấy Triệu Vô Miên lúc này khanh khách cười không ngừng, ta liền biết xem sư tỷ khẳng định không có khả năng đem ngươi nhốt vào đại lao, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta thật thông minh. Các ngươi tiểu Tây Thiên tự luyến là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, vẫn là ngươi đem tiểu nha đầu dạy hư mất. Quan Vân Thư đuôi lông mày nhẹ trao lại, không có phản ứng Triệu Vô Miên, nàng buông xuống tiểu Nhi cô, nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng, đưa đồ vật liền trở về đi, ta và ngươi Tô ca ca còn có chút việc phải xử lý, chớ có lộ ra. Giữa mùa đông ban đêm cực lạnh, tiểu Nhi cô bị đông cứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nghe vậy tại Quan Vân Thư cùng Triệu Vô Miên trên thân nhìn một chút, chợt nhớ tới Nhi cô chuyện tình yêu bên trong tình tiết. Ân, cũng là Nhi cô cùng nam nhân hơn nửa đêm ra bên ngoài chạy, sau đó gặp đồng môn sư muội, liền nói có việc xử lý, chớ có lộ ra. Tại trong sách, cái này tựa như là gọi yêu đương vụ trộm. Ý niệm tới đây, tiểu Nhi cô chẳng biết tại sao lập tức hưng phấn lên, vô vô tấm phẳng bộ ngực, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để người khác biết sư tỷ cùng Tô ca ca yêu đương vụ trộm. Quan Vân Thư sắc mặt hơi cường, vô ý thức ngắm Triệu Vô Miên một chút, sau đó lại nhấc lên tiểu Nhi cô sau cổ áo, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi từ chỗ nào học loại này ông ngôn ngữ? Tiểu hài tử lại không hiểu chuyện, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Triệu Vô Miên giúp tiểu Nhi cô nói tốt. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài, mới cầm Triệu Vô Miên không có cách nào giống như buông xuống tiểu Nhi cô, lại từ trong ngực lấy ra khăn tay nhu hòa vì nàng xoa xoa bị đông cứng ra nước mũi, mau trở về đi thôi. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn nàng, rất ít nhìn thấy Quan Vân Thư ôn nhu như vậy thời điểm. Tiểu Nhi cô hắc hắc cười một tiếng, nhỏ chân ngắn nhanh nhẹn đến chạy tới, thuận thềm đã không thấy bóng dáng. Quan Vân Thư nhìn về phía Triệu Vô Miên, đó là cái gì? Triệu Vô Miên vội vàng đem tiểu hoàng sách nhét vào trong ngực, nhà thư, nhà ta y nữ thích xem sách, ta liền nắm vị này tiểu sư phụ cho ta lấy một quyển sách giải buồn, không nghĩ tới nàng thế mà trộm một bản. Quan Vân Thư mắt hạnh híp dưới, lại là nói, lại là thánh thượng, lại là ngươi nhà y nữ, ngươi đối nàng xưng hô vẫn rất nhiều. Ngươi chú ý điểm làm sao luôn luôn kỳ quái như thế? Căn cứ tiểu giáp trùng va chạm phương hướng, Diệp Vạn Thương đã không tại Ngũ Đài Phong phụ cận, nhưng lường trước còn trên Vượng Hoàng Sơn. Nhưng tiểu Tây Thiên thủ vệ xâm nghiêm mặc dù không giống vương phủ, nhưng hai người cũng không có khả năng như vương phủ đêm đó lề mà lề mề nửa canh giờ mới bỏ 100 mét, bằng không đợi leo đến mục đích, Diệp Vạn Thương đánh giá đã sớm nói xong sự tình trở về phòng. Giờ phút này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá có Quan Vân Thư cái này tiểu Tây Thiên đại sư tỷ tại, tự nhiên không cần lại như vương phủ đêm đó lén lén lút lút, sợ mất mật chui vào. Nàng một đường dẫn Triệu Vô Miên thẳng đến Diệp Vạn Thương sở tại địa. Thềm đá hai bên đứng thẳng cột đá, trên đó điểm đèn lồng, mờ nhạt ánh đèn giống như trường hà chiếu vào nhìn không thấy cuối trên thềm đá. Nhiều ngày như vậy đi qua, các người chính tiểu Tây Thiên liền không có một điểm liên quan tới cái này mật thám manh mối. Trên đường, Triệu Vô Miên nghiêng đầu hỏi, Lưu Ly Tháp chính là tiểu Tây Thiên quan trọng nhất yếu địa, có thể biết được trong đó phòng vệ chi tiết người, chí ít cũng là ta loại này chân truyền đệ tử. Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, mà ngoại trừ phòng vệ dư đồ, chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối. Vô luận là ở đâu cái thời đại, gián điệp cũng không quá tốt loại bỏ. Triệu Vô Miên trầm ngâm một chút, lại hỏi, Diệp Vạn Thương lại là cái gì lai lịch? U Châu nhân sĩ, sư truyền thập võ khôi một trong Thương Khôi, nhưng 10 năm trước chẳng biết tại sao cùng Thương Khôi mỗi người đi một ngả. Tự lập cửa ra bảo, sinh động tại Tây Lương, Tấn Địa, Tiên Vân một vùng, đánh ra Bắc Cảnh Thương danh hiệu, Lưu Ước Chi từng mời hắn là Tấn Vương hiệu lực, nhưng bị từ chối nhã nhặn. Quan Vân Thư có chút dừng lại, sau đó ngưng trọng nói, tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Diệp Vạn Thương hơn 40 tuổi, chính vào trắng niên, từ nhỏ đi theo Thương Khôi tập võ, cho dù về sau mỗi người đi một ngả, như phản cửa ra vào, nhưng cũng tận đến Thương Khôi chân truyền, khiến cho một tay cực kỳ bá đạo thiên la thương. Lang Hư lão đạo hơn 80 tuổi, nói là tông sư, nhưng năng lực thực chiến cũng liền cùng Du Quân Vũ 8 lạng nửa cân, có thể Diệp Vạn Thương nhưng khác biệt. Nếu là thật sự đánh nhau, 10 cái Lang Hư lão đạo cũng không tiếp nổi hắn ba chiêu. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù Lưu Ước Chi lúc trước kém chút đâm chết hắn Tô tiểu sư phụ, để Triệu Vô Miên hận không thể trực tiếp chặt đầu của hắn, nhưng Triệu Vô Miên cũng không thể không thừa nhận Lưu Ước Chi đúng là cái nhân vật. Có thể bị hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu võ giả, như thế nào cũng sẽ không quá kém. Quan Vân Thư lại cho ra cao như vậy đánh giá, nghĩ đến Diệp Vạn Thương chí ít cũng là nhất lưu tông sư. Như thế nói đến, hắn hơn phân nửa thật đúng là đến quan hải, chỉ kém cựu trung cảm ngộ thiên địa liền có thể câu thông thiên địa chi cầu, cho nên mới đến tiểu Tây Thiên. Là có khả năng này, mới ngươi không tại, hắn liền muốn trực tiếp bắt nhà ngươi y nữ chuyển giao sư thúc, hiển nhiên là muốn lấy lòng chúng ta. Quan Vân Thư khẽ bước cằm, bất quá hắn cùng Lăng Hư lão đạo cùng một chỗ chờ đợi 3 tháng, chưa chừng có vấn đề gì, vẫn là trước theo dõi thì tốt hơn. Lời còn chưa nói hết, Triệu Vô Miên liền giơ tay lên, không cần nhiều lời, khẳng định là muốn đánh cho hắn một trận. Quan Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại rời ánh mắt nhàn nhạt cảnh cáo nói, chờ một lúc nếu là có cái gì dị trạng, nhớ lấy không thể xúc động, ngươi thương thế chưa lành, thật đánh nhau, nếu là chết ở chỗ này, ta có thể không nhan gặp lại ngươi nhỏ y nữ. Triệu Vô Miên ha ha cười nói, tự nhiên, ta tiếc mệnh vô cùng, mà lại ta nếu là chết ở trước mặt ngươi, ta đều sợ ngươi làm trận không tiếp thụ được hiện thực trực tiếp mất đi. Quan Vân Thư lông mày nhíu hạ, yên lặng đi về phía trước, không muốn nói chuyện cùng hắn. Quan Vân Thư trụ sở tương đối vắng vẻ, đi mau mấy trăm mét cũng không thấy người ở, muốn tới cùng tính tình của nàng có quan hệ, dọc theo thềm đá đi một trận, thân mang tăng bảo tiểu Tây Thiên tử đệ liền dần dần nhiều hơn. Bọn hắn nhìn thấy Quan Vân Thư đều là đi nửa tay lễ vân an. Quan Vân Thư cũng nhất nhất đáp lễ. Sau đó bọn hắn mới nhìn hướng Triệu Vô Miên, hỏi dò, vị này là? Rồi mới đem quý khách chặt mấy lần ra hỏa. Quan Vân Thư không biết làm sao còn có chút tiểu sinh khí, ngựa khí rất là không tốt. Nghe thấy lời ấy, các hòa thượng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin. Triệu Vô Miên không phải hẳn là tại đại lao sao, làm sao lại như thế công khai đi ở bên ngoài? Triệu Vô Miên giơ tay lên, ngữ khí bất đắc dĩ bên trong mang theo không cam lòng, ta bị cho ăn nhuyễn cốt hương, đang bị ép đi gặp động huyền đại sư, các ngươi sư tỷ quả thật không hổ là thứ nhất nguyên khôi, mới tranh đấu kém chút cho ta chân đánh gãy. Quan Vân Thư nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Vô Miên, gia hỏa này nói nhất định phải làm cho nàng đánh lừa dối, nhưng mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ hành động, luôn luôn chủ động thay nàng nói dối. Các hòa thượng cũng chưa nghi ngờ, chỉ là hơi có vẻ sợ mắt nhìn Quan Vân Thư, không biết là nhớ tới cái gì, sau đó mới chắp tay trước ngực, hướng Triệu Vô Miên xoay người hành lễ, thí chủ giải ta tiểu Tây Thiên đại ưu, ở đây cảm ơn. Đạo văn đại sư không thích sát sinh, cho nên thí chủ định không có việc gì, đợi ngày mai tảo khóa, chúng ta nhất định là thí chủ cầu tình, còn ngài tự do. Cung cung kính kính nói xong, các hòa thượng lại nhìn về phía Quan Vân Thư, đánh giá là muốn cầu tình, nhưng do dự dự, chính là không có can đảm mở cái miệng này, đành phải cáo từ rời đi. Ven đường gặp không ít tiểu Tây Thiên đệ tử, phần lớn là cái này mô bản. Bất quá bọn hắn nói chuyện phiếm âm thanh ngược lại là bị Triệu Vô Miên nghe đi, phần lớn đều là thái tử nói không chừng là bị người hạ độc, nếu là chúng ta có thể dâng lên Trân Châu xá lợi bảo tràng, có phải hay không cũng có thể làm cái quốc giáo. Này chủng loại giống như Triệu Vô Miên hơi sững sờ, một cái hai cái nói như vậy còn bình thường, dù sao Lạc Triều Yên chuyện này gây to lớn như thế, có ý nghĩ này cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng ven đường đi tới, những này hòa thượng làm sao đều là ý nghĩ này. Phải biết người với người như nghĩ hiểu nhau, có đôi khi so với người cùng heo hiểu nhau còn khó khăn. Muốn quan niệm thống nhất, nhất định phải có người truyền bá quyết tán. Hắn trầm ngâm một lát, có lòng muốn đem việc này hướng mật thám trên thân kéo, nhưng tiểu Tây Thiên đệ tử có muốn cho tiểu Tây Thiên làm quốc giáo tâm tư cũng rất bình thường, nhân chi thường tình, nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không gọi được nghi điểm gì. Quan Vân Thương nghiêng đầu xem ra, thế nào? Triệu Vô Miên lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, ngược lại nói, các hòa thượng ngược lại là ân oán rõ ràng, các ngươi tiểu Tây Thiên cao tầm như vậy bất ức, ta trước đó còn vẫn cho là các đệ tử cũng không sai bị lắm. Ta đã là tiểu Tây Thiên đệ tử, cũng là cao tầng. Quan Vân Thư tâm tình tựa hồ rất tốt, nhàn nhạt dứt lời, lại ngược lại kiên nhẫn nói, động huyền sư thúc tự biết ngươi thay tiểu Tây Thiên làm ác nhân, mới có thể phái ta toàn quyền trông giữ ngươi, chờ một lúc ta có thể dẫn ngươi đi đại điện tìm hắn, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì đều có thương lượng, coi như ngươi muốn cho tiểu Tây Thiên ủng hộ ngươi nhà y nữ, cũng không phải không thể đảm. Quan Vân Thư lời còn chưa nói hết, Triệu Vô Miên nhân tiện nói, vậy ta muốn cho ngươi hoàn tục đâu. Quan Vân Thư hơi sững sờ, sau đó hai tay ôm lấy bộ ngực của mình, làm ra một bộ phòng bị bộ dáng, lạnh lùng liếc xéo lấy Triệu Vô Miên, hạ lưu đang độ tử. Chỉ là để ngươi hoàn tục, lại không nói cùng ngươi thành thân, ta nhìn xem lưu người là ngươi mới đúng. Quan Vân Thư tăng nhanh bộ pháp, vốn đang không tệ tâm tình lại bị Triệu Vô Miên tức đi lên. Chẳng biết lúc nào đi đến một chỗ rào chắn bên cạnh, lại hướng phía trước chính là thâm sơn bên trong, không thấy một tia đèn đuốc, mắt chỗ cùng chỉ có bóng đêm, tuyết động, rừng cây. Hai người lẫn nhau, tiếp theo ăn ý tìm cái góc tối không người, thuần thục phủ thêm sớm chuẩn bị áo bào trắng, cách ăn mặc cùng lúc trước vương phủ chi hành không có sai biệt. Một lần sinh hai hồi thủ, mà hậu thân hình một cái lên xuống liền nhảy vào trong núi, biến mất tại một mảnh tuyết trắng mênh mang bên trong. Phượng Hoàng Sơn bao la vô biên, tiểu Tây Tiên cũng chỉ là chiếm cứ một phần trong đó, cũng không phải là không muốn mở rộng địa bàn, thuần túy là thế núi hiểm trở, phần lớn địa phương không nên ở lại. Hai đạo bóng trắng hình như quỷ mị, lại tại hiểm trở trong núi như dẫm trên đất bằng mà đi, hoảng hốt nhìn lại tựa như bóng người, nhưng khi tinh tế dò xét về sau, lại bỗng cảm giác đây bất quá là gió đêm nhấc lên điểm điểm tuyết sương mù. Quan Vân Thư nghiêng mắt liếc mắt Triệu Vô Miên, nghĩ thầm khinh công của hắn ngược lại là tiến bộ không ít, có thể nói một ngày một cái dạng, như thế tốc độ tiến bộ đủ để cho thế gian bất luận cái gì thiên tài tự ti mà cảm. Nơi này hiển nhiên không có khả năng có tiểu Tây Thiên cao thủ, hai người tốc độ cao nhất tiến lên, chỉ chốc lát sau bình xứ bên trong tiểu giáp trùng liền bất động. Triệu Vô Miên kéo lại Quan Vân Thư, hai người lúc này cực kỳ quen thuộc hướng tuyết bên trong một nằm sấp, cùng chung quanh cảnh tuyết hòa làm một thể. Dương mắt nhìn lại, nơi đây chính là một chỗ sơn núi nhỏ, chung quanh tràn đầy trải rộng tuyết động cây cối, ánh trăng rủ xuống vậy mà xuống. Nhưng căn bản không có người a. Hai người lẫn nhau, hơi có vẻ kinh nghi, Triệu Vô Miên lấy ra bình sứ nhỏ, lại nhìn tiểu giáp trùng bắt đầu cầm đầu hướng đáy bình ủi, nhưng bình sứ hiển nhiên không phải nó có thể lấy ra, ủi lấy nó liền lộn mèo, sau đó đứng lên tiếp tục hướng đáy bình ủi. Triệu Vô Miên thu hồi bình sứ, lập tức hiểu rõ, hạ giọng, phía dưới này có mật đạo, Diệp Vạn Thương quả thật có vấn đề.